Chương 1983, Liệp Sở đội chương 1983, Liệp Sở đội chương Sở đi trong Vũ Sa Hải, rất nhanh đã tiếp cận vùng biên giới. Cuối cùng, chương Sở cảm ứng được quân thiên tháp. Hắn đi nhanh về phía quân thiên tháp. Đã biết con yêu bà già kia muốn bắt mình, với sức mạnh của đại thánh, bất kể chương Sở xuất hiện ở đâu tại vùng biên giới, cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Đã như vậy, thì cứ đi lấy lại quân thiên tháp của mình. Chương Sở và quân thiên tháp càng ngày càng gần. Một khoảnh khắc, quân thiên tháp đã hóa thành một ngọn núi nhỏ, đông nhiên bắt đầu rung lên. Nhưng trên đỉnh núi, một đạo phù vàng phát sáng. Sự rung động của quân thiên tháp lập tức bị trấn áp. Cùng lúc đó, gần ngọn núi giao giới giữa vùng biên giới và U Sa Hải, tiếng cười nhe răng của Hoàng Hiển Đại Thánh vang lên. Hảo tiểu tử, thật sự dám đến lấy quân thiên tháp sao? Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Thân ảnh của nàng ngay lập tức biến mất, đi nhanh về phía quân thiên tháp. Cùng lúc đó, Trương Sở từ trong U Sa Hải bỏ ra, đi nhanh về phía quân thiên tháp. Giờ phút này, gần đảo an toàn, không còn bất kỳ vương hầu đại hoang nào nữa. Thay vào đó, tất cả đều là các tộc nô bộc của tộc Hoàng Do. Có những con kiêu độc lang đứng thẳng đi lại, hai chân trước như những lưỡi dao còn của ánh trăng bạc. Có những con tam phong lạc đà toàn thân trắng muốt như tuyết, lưng đeo hai cánh như những lưỡi dao lạnh lẽo. Có những con thiên nữ phong bụng to như chó hoàng, đầu lại là đầu mỹ nữ. Ba tộc này được công nhận là ba đại bộ tộc của tộc Hoặc Do. Ở Tây Mạc, một khi ba tộc này xuất hiện, điều đó có nghĩa là tộc Hoặc Do sắp xuất hiện. Ba tộc chúng là những nô bộc có giá trị nhất của tộc Hoặc Do. Trương Sở vừa mới đến, nơi này đã có một trận pháp bất ngờ phát sáng. Hư không trở nên dính nhớp. Trên vùng đất, từng đàn thiên nữ phong dung cánh của các nàng vậy mà nối liền thành một mạng. Một giọng nói lớn vang lên, Trương Sở đến rồi. Một con kiêu độc lang khổng lồ nhìn lên hướng của Trương Sở, há miệng, phát ra âm thanh như kim loại va chạm, bắt lấy hắn. Một con tam phong lạc đà còn gầm lớn, trận khốn thần khởi động. Đừng để hắn chạy. Có thể thấy, gần toàn bộ tế đàn, từng mảng phù văn phát sáng, tràn ngập khắp hư không. Ngay cả bản thân chúng cũng như rơi vào bùn lầy, khó mà hành động. Nhưng hành động của Trương Sở lại không hề bị ảnh hưởng. Tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn. Bởi vì trận pháp khiến người ta trở nên dính nhớp đó, trong mắt Trương Sở, khắp nơi đều là sơ hở. Trong hư không tuy tràn ngập một lực lượng kéo lại, nhưng những khe hở trong hư không lại càng nhiều. Đây chính là sức mạnh của Khích Giang Ngân. Người có được Khích Giang Ngân, có thể dễ dàng nhìn thấy những nếp gấp và khe hở trong hư không. Hơn nữa, dễ dàng nắm bắt được những khe hở đó, nhẹ nhàng chui vào, rồi lại lách ra từ một khe hở khác. Đối với những sinh linh bên ngoài nhìn vào, Trương Sở không giống như đang đi, mà giống như đang lấp ló trong hư không. Mỗi lần lấp ló chính là một vị trí mới. Trên vùng đất, rất nhiều sinh linh kinh ngạc hô lớn, là hư không pháp. Tuy nhiên, đó không phải là hư không pháp thực sự. Hư không pháp của Đại Hoang là cưỡng ép xé toạc hư không. Sau khi bước vào một bước, lại tiếp tục xé toạc hư không ở phía bên kia. Muốn truyền tống đến đâu, có thể truyền tống đến đó. Khích Giang Ngân thì là lợi dụng những vết nứt vốn đã tồn tại trong hư không, lợi dụng những con đường đã có sẵn trong hư không để chui vào chui ra. Về uy lực, Khích Giang Ngân kém xa hư không pháp. Nó không thể tùy tâm sử dụng xác định địa điểm truyền tống. Nhưng lợi ích của Khích Giang Ngân là không cần tiêu hao bất kỳ sức mạnh nào, có thể không ngừng sử dụng, thi triển nhiều lần, gần như đã trở thành bản năng của Trương Sở. Hư không pháp thực sự, nếu cưỡng ép thi triển, tiêu hao cực kỳ lớn. Giờ phút này, Trương Sở dựa vào Khích Giang Ngân, hoàn toàn không sợ trận pháp khóa hư không kia. Hắn nhanh chóng đến quân thiên tháp, muốn đưa tay bóc đạo phủ vàng trên quân thiên tháp xuống. Thế nhưng, trên hư không, một khe hở đột nhiên nứt ra. Hoàng Hiển Đại Thánh đã đến. Nàng không nói bất kỳ lời thừa thãi nào, vuốt bộ cạp màu xanh lá cây của nàng trực tiếp chụp vào Trương Sở, dường như muốn bắt sống. Tuy nhiên, Trương Sở lại đã chuẩn bị xong từ sớm. Hắn tay trái đột nhiên ném ra một hòn đá, đả đột thạch. Lần trước Hoàng Hiển Đại Thánh nhận mình ra tay, Trương Sở không biết nàng rốt cuộc là giới tính gì, cũng không khóa chặt nàng, chỉ có thể hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng lần này đã khác. Tiểu Nô Đồng đã nói rõ cho Trương Sở thân phận của Hoàng Hiển Đại Thánh. Vậy thì Trương Sở có nhiều cách ứng phó hơn. Đả đột thạch quá đặc biệt. Chỉ cần là giới tính nữ, bất kể ngươi là phụ nữ bình thường hay là một đại thánh đương thời, nó cũng dám lao tới. Tuy Hoàng Hiển Đại Thánh đã già, nhưng đả đột thạch không hề ngại. Bút. Đả đột thạch hung hăng đánh vào mông Hoàng Hiển Đại Thánh. Một luồng điện cực kỳ mạnh mẽ, lập tức lan tỏa khắp toàn thân Hoàng Hiển Đại Thánh. Nàng cứng người lại. Ba hơi thở. Chỉ cần trong khoảng thời gian này không có nguy hiểm chí mạng nào đến, thì đả đột thạch chắc chắn có thể cưỡng ép khống chế nàng trong ba hơi thở. Giờ phút này, Hoàng Hiển Đại Thánh cứ thế sững sờ giữa hư không. Trong đầu nàng vang vọng lại những năm tháng tuổi trẻ đầy sức sống, không thể thoát ra được. Ba hơi thở đối với người bình thường chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Trương Sở mà nói, có thể làm được rất nhiều chuyện. Hắn bước một bước lên đỉnh quân thiên tháp. Đả đế xích nhẹ nhàng vung lên, vận dụng thủy nguyên kinh tại chỗ tách rời đạo phù đó ra. Quân thiên tháp không còn bị hạn chế, lập tức thu nhỏ lại, sắp nhập vào trong cơ thể Trương Sở. Trương Sở nhìn lướt qua gần tế đàn. Đả đế xích nhẹ nhàng vung lên, tâm niệm khẽ động, khô binh. Trong chốc lát, đả đế xích của Trương Sở bùng phát ra một luồng chấn động kỳ lạ. Một mặt là khô héo, một mặt là sinh sôi. Một mặt tử khí nhộn nhạo ngàn vạn dặm, một mặt sinh cơ dồi dào trong thiên địa. Trương Sở dùng mặt khô héo làm kiếm, quét ngang khu vực gần đó. Một luồng khí tức héo tàn nguyên bản lập tức bao trùm toàn bộ đảo an toàn. Tất cả những nô bộc của tộc Hoặc Do, mỗi người đều lập tức già đi và tiếp tục già đi không ngừng. Tuy Trương Sở trong cơ thể không có linh lực, nhưng phạm vi ảnh hưởng của loại chấn động nguyên bản này lại càng rộng, thậm chí ngay cả Hoàng Hiển Đại Thánh cũng bị ảnh hưởng. Giờ phút này, Trương Sở có một khao khát mãnh liệt, muốn dùng danh kiếm Đích Hồng chém cho bà yêu giả kia một kiếm. Nhưng cuối cùng, Trương Sở đã nhịn được. Đích Hồng tuy mạnh, nhưng chỉ có thể chém thần vương. Việc chém một sự tồn tại như Phù Tang Thần Vương đã là giới hạn của Đích Hồng. Còn đối với Đại Thánh, ngoại trừ làm đối phương tỉnh sớm, thì không có bất kỳ ý nghĩa nào. Cuối cùng, Trương Sở đã nhịn được. Hắn quay người, phóng về phía vùng biên giới. Tiến vào vùng biên giới, hắn sẽ an toàn. Chưa đến 3 hơi thở, Trương Sở đã xâm nhập vào vùng biên giới, cảm nhận được sự tồn tại của địa mạch. Đặt chân trên đại địa, trong cơ thể Trương Sở, mệnh tỉnh và mệnh tuyển đột nhiên ồ chảy ra. Linh lực đã quay trở lại. Chỉ là, khô tịch hải của Trương Sở vẫn khô cạn, đài trúc đại đỉnh vẫn không thể vận hành. Hắn cần thời gian, cần hấp thu đủ linh lực mới có thể khôi phục sức chiến đấu. 3 hơi thở trôi qua, Hoàng Điển Đại Thánh toàn thân run lên, thần thức quay trở lại. Nàng đột nhiên cảm nhận được bản thân đang già đi nhanh chóng. Càng phát hiện, gần tế đàn, các sinh linh của 3 đại bộ tộc cũng đang già đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nàng giận tím mặt, "A, Trương Sở, ngươi dám sỉ nhục ta?" Ngay trong lúc này, trên vùng đất, không ít sinh linh của 3 đại bộ tộc thi nhau ngã xuống, chết vì già. Hoàng Điển Đại Thánh không màng giận dữ, đội vàng phất tay. Một luồng chấn động đặc biệt bao trùm khắp đại địa. Sự già đi của tất cả sinh linh đã dừng lại. Dù sao cũng là đại thánh, không thể nào bị loại pháp thuật đơn giản này bước đến luôn cuống tay chân. Thế nhưng, nàng lại không bắt được Trương Sở. Giờ phút này, Hoàng Điển Đại Thánh gào thét, "Liệp Sở đội, đi giết Trương Sở cho ta." Nàng cũng không dám đi vào vùng biên giới để ra tay với Trương Sở, bởi vì vùng biên giới bị pháp tắc của Đại Hoang bao phủ. Trương Sở có tam kim, ra tay với Trương Sở ở vùng biên giới, chẳng khác nào nàng đổi một lấy một với Trương Sở. Nàng làm sao dám? Giờ phút này, Trương Sở đã tiến vào vùng biên giới, Hoàng Điển Đại Thánh liền không dám đích thân động thủ. Trên thực tế, không cần Hoàng Điển Đại Thánh ra lệnh, trong vùng biên giới đã có vương hầu bắt đầu di chuyển, bắt đầu săn lùng Trương Sở. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Điển Đại Thánh đã khống chế một nửa số vương hầu của vùng biên giới. Rất nhiều vương hầu thân cận với Trương Sở đều đã bị nàng bắt hết. Thậm chí, nàng còn để một số nô bộc của mình trở thành vương hầu của vùng biên giới. Cựu độc hầu, đây là một con kiêu độc lang. Cơ thể giống sói của nó đứng thẳng lên, cao bằng 3 tầng lầu. 2 chân trước như những lưỡi dao cong, lấp lánh ánh sáng lạnh. Trương Sở vừa tiến vào vùng biên giới, cựu độc hầu đã cảm nhận được. Bởi vì Trương Sở đi vào chính là lãnh địa của nó. Cựu độc hầu mừng rỡ vô cùng, ha ha. Cơ hội lập công đã đến. Liệp Sở đội, theo ta đi săn Trương Sở. Vị vương hầu kiêu độc lang cảnh giới 9 này, dẫn theo 20 vị tôn giả cảnh giới 9 thuộc nhiều tộc khác nhau, đuổi theo về phía địa mạch gần chỗ Trương Sở. Nó chỉ là vương hầu, không phải hoàng, không thể đến trong chốc lát. Nhưng, chỉ cần Trương Sở ở trong lãnh địa của nó có thể thông qua vương hầu ấn, luôn luôn xác định vị trí của Trương Sở. Trương Sở sau khi vào vùng biên giới, đầu tiên vận dụng ấn ký mà Ngọc Tâm Hầu để lại trong không gian vương hầu ấn của mình, muốn liên lạc với Ngọc Tâm Hầu. Thế nhưng, thân thức của Trương Sở vừa chạm vào ấn ký đó, ấn ký liền vỡ tan. Chuyện gì xảy ra? Trương Sở đột nhiên cảm thấy trong lòng không ổn. Giờ phút này, Trương Sở không có vương hầu ấn, căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của địa mạch trên đại địa. Tuy nhiên, hắn có được Khích Gian Ngân, có thể rõ ràng cảm nhận được những vết nứt trong hư không, có thể cảm nhận được đâu là nơi nguy hiểm, đâu là nơi có thể đi lại. Vì vậy, Trương Sở tùy ý chọn một con đường an toàn, chuẩn bị hỏi thăm tình hình. Không lâu sau, Trương Sở đã đến một tòa đại thành. Trên bầu trời đại thành, một cái thiên tỉnh đang chảy mạnh. Cẩn thận cảm nhận, trong sân vườn chỉ ít có 3 rễ chính, là do đệ tử của ta mở. Trương Sở có chút vui mừng thầm nghĩ. Hắn còn không biết, phần lớn các vương hầu của vùng biên giới đã thuộc về tộc họ Do. Vì vậy, hắn đi nhanh về phía đại thành. Nhưng vừa đến cổng thành, sắc mặt hắn liền trở nên lạnh lùng. Các binh lính tuần tra trên tường thành, vậy mà đều là chiến binh của tộc Tiêu Độc Lang. Trong đại thành, lại có các sinh linh của nhiều tộc khác tụ tập. Có thể thấy rõ, nơi đây đã bị Tiêu Độc Lang kiểm soát, nô bộc của tộc họ Do. Trương Sở mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Hắn đi đến trước thành. Trên cổng thành, một con Tiêu Độc Lang bất ngờ nhận ra Trương Sở, nó quát lớn, "Trương Sở! Trương Sở đến rồi, bắt lấy hắn cho ta." Trương Sở ánh mắt lạnh như băng, một bước xông lên tường thành. Tên thủ lĩnh lính gác thành chẳng qua chỉ ở cảnh giới trúc linh. Trương Sở chỉ dùng một chiêu, liền chặt đầu hắn xuống. Trong đại thành, ngay lập tức hỗn loạn, Trương Sở đến rồi. Con ma đầu kia đã giết đến rồi. Nhanh chóng báo cáo Liệp Sở đội. Trương Sở trong lòng lạnh đi. Liệp Sở đội, là đội chuyên đi giết ta sao? Chương 1984, nhảy vào hư không loạn lưu chương 1984, nhảy vào hư không loạn lưu trong tòa đại thành không tên này, Trương Sở đại khai sát giới. Trên tường thành, tất cả Tiêu Độc Lang đều bị Trương Sở chém giết. Sau đó, Trương Sở đi nhanh về phía thành chủ phủ. Đối với tộc họ Do, không cần phải nương tay. Tuy nhiên, ngay khi Trương Sở xông đến cổng thành chủ phủ, lại phát hiện ở đó đặt mấy cái lồng giam. Bên trong lồng giam là mấy người đàn ông luộm thuộm của nhân tộc. Trương Sở chỉ liếc mắt một cái, đã thấy một gương mặt quen thuộc. Thác Bạt Hoàng Dã. Đó là đệ tử lớn đầu tiên mà Trương Sở đã nhận ở vùng biên giới. Hắn là con trai út của Sùng Tín Hầu Thác Bạt Thương. Vốn dĩ, chàng trai này có đôi mắt như chim ưng, rất cường tráng. Toàn thân có một loại khí chất hoang dã. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà đã trở thành tù nhân. Hai tay hắn bị khóa, trên mặt còn bị xăm chữ. Nếu không phải cảm nhận được khí tức của hắn, Trương Sở tuyệt đối không thể ngờ rằng đây lại là Thác Bạt Hoàng Dã. Hơn nữa, Trương Sở cảm nhận được trong thất hải của Thác Bạt Hoàng Dã bị phong một đạo cấm chế đặc biệt. Cấm chế đó tản ra khí tức nguy hiểm, như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Trương Sở dừng lại, đau lòng hỏi, sao ngươi lại thành ra thế này? Trương Sở rất đau lòng. Ở vùng biên giới, hắn cũng là đệ tử mà Trương Sở yêu thích nhất. Hắn là con trai của Sùng Tín Hầu, không nên rơi vào bước này. Thần sắc của Thác Bạt Hoàng Giã có chút ngây dại, dường như lớp cấm chế trong thức hải của hắn đã ảnh hưởng đến thần hồn, khiến hắn ngay cả Trương Sở cũng khó mà nhận ra. Và đúng lúc này, trong thành chủ phủ, một con tiêu độc lang khổng lồ đi ra. Đây chính là thành chủ nơi đây. Tuy nó chỉ ở cảnh giới vương, nhưng giờ phút này cũng rất ngang ngược. Nó lạnh giọng nói, "Trương Sở, ngươi thật sự là to gan, dám giết tộc nhân của tộc tiêu độc lang ta. Ngươi có biết, ngươi đã phạm vào trọng tội tày trời." Khi nói chuyện, cánh tay giống lưỡi dao cong của nó, còn nắm một đạo phù lục kỳ lạ. Rất rõ ràng, chỉ cần Trương Sở có dị động, nó có thể bóp nát đạo phù lục đó, khiến thần hồn của Thác Bạt Hoàng Giã tan biến. Nhưng Trương Sở chưa kịp mở lời, Thác Bạt Hoàng Giã đột nhiên tỉnh lại. Hắn trong lồng giam vung tay kịch liệt, hét lớn, "Tiên sinh, mau đi đi, chúng đã sớm chuẩn bị xong, muốn săn giết tiên sinh." Tên thành chủ tiêu độc lang kia giận dữ mắng, "Câm miệng." Theo tiếng quát của nó, đạo phù lục kỳ lạ trong tay nó cũng tản ra một luồng chấn động bí ẩn, khiến Thác Bạt Hoàng Giã thần sắc lại trở nên ngây dại, khó mà mở miệng. Tuy nhiên, mắt của Thác Bạt Hoàng Giã lại trợn rất to, như thể muốn liều mạng cảnh báo, muốn Trương Sở mau chóng rời đi. Luồng chấn động của đạo phù lục đó cũng bị Trương Sở nắm bắt được và lập tức phá giải. Giờ phút này, trong giọng nói của tên kiêu độc lang mang theo sự đắc ý, "Trương Sở, ta biết ngươi có thể giết ta, nhưng hãy tin ta, chỉ cần ngươi dám động thủ, ta sẽ khiến đệ tử này của ngươi chết chôn cùng với ta." Lời nó vừa dứt, thân ảnh của Trương Sở liền đột nhiên xuất hiện trước mặt nó. Đả đế xích quét ngang, đầu của con kiêu độc lang văng lên trời. Móng vuốt của kiêu độc lang cũng cào nát đạo phù lục đó. Đầu của nó trên bầu trời tràn đầy sự khó hiểu và mờ mịt. Nó không thể lý giải tại sao Trương Sở lại quyết đoán đến vậy. Trương Sở giết kiêu độc lang xong, giọng lạnh như băng, "Phù lục cấp vương cũng dám uy hiếp tuân giả." Tuy nhiên, đạo phù lục kia tản ra một loại chấn động kỳ lạ, nhưng Thác Bạt Hoàng Giã lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trương Sở mở lồng giam ra, thần trí thăm dò vào thức hải của Thác Bạt Hoàng Giã, xóa bỏ cấm chế trong đó. Đồng thời, sức mạnh của Thánh Thảo Tiên Tâm bắt đầu hoạt động để chữa trị cho Thác Bạt Hoàng Giã. Thần trí của Thác Bạt Hoàng Giã nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn ngay lập tức khi tỉnh lại, đã lo lắng thúc giục, "Tiên sinh mau chạy đi." Là tộc Hình Hoặc. Tộc Hình Hoặc đã đến rất nhiều cao thủ, rất nhiều đều đã bị bắt rồi. Ngọc Tâm Hầu, cha của ta, Nghe Thường Hầu còn có rất nhiều sư đệ của ta đều bị bắt. "Sư phụ mau đi đi, chúng sắp đến rồi." Thác Bạt Hoàng Giã có chút nói năng lộn xộn, vẻ mặt lo lắng. Trương Sở vận dụng một phần sức mạnh thần hồn, nhẹ nhàng trấn an. Rất nhanh, Thác Bạt Hoàng Giã bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn lo lắng, "Sư phụ, mau đi đi. Đừng lo cho chúng con, ngài mau đi. Có một đội Liệp Sở đội, mỗi người trong đó đều có sức chiến đấu cấp vương hầu." Trương Sở nhẹ nhàng gật đầu, "Đều ở cảnh giới tôn giả chín sao. Tộc Hoàng Do, để giết ta, quả thực đã tốn công tốn sức. Một đại thánh đứng ở vùng biên giới canh chừng Trương Sở vẫn chưa đủ, lại còn sắp xếp đủ loại trận pháp, thậm chí phía sau còn sắp xếp Liệp Sở đội. Cách làm của tộc Hoàng Do thật sự rất cẩn thận." Tuy nhiên, đã quay về vùng biên giới, Trương Sở tự nhiên sẽ không sợ hãi nữa. Hắn khẽ cảm nhận bản thân, xem sức mạnh của mình đã hồi phục đến đâu. Rất nhanh, Trương Sở lắc đầu. Ở đây, tốc độ hồi phục linh lực quá chậm. Dù Trương Sở có được Long Tiên danh truyền, muốn bổ sung đầy linh lực cũng cần một lượng lớn thời gian. Hơn nữa, hắn vừa mới quay về từ U Sa Hải, cảnh giới còn chưa kịp tăng lên, tạm thời không thích hợp để động thủ. Đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lớn, "Trương Sở, mau ra đây chịu chết." Trương Sở nhìn về phía xa. Trên chân trời, hai con hung thú như đến từ thời đại hồng hoang đang bước điên cuồng đến. Hai con hung thú đó được thần quang bao quanh, một con giống vượng hoàng, con còn lại giống cùng kỳ. Hai con hung thú vai phong lẫm liệt, trên lưng có hào quang trận đồ lấp lánh. Chúng tản ra sức mạnh vượt xa cảnh giới tôn giả, rõ ràng là do thiên cương trận tạo thành. Thác Bạt Hoàng Giã thấy vậy, lập tức toàn thân rũ xuống, xong rồi. Trước đó, rất nhiều vương hầu thân cận với Trương Sở bị đánh bại, cũng là vì những thứ như thế này xuất hiện, đã hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng sức mạnh của vùng biên giới. Lần nữa nhìn thấy loại trận pháp thiên cương này, Thác Bạt Hoàng Giã như thấy ác ngộng quay về, không còn một chút sức phản kháng nào. Trương Sở một tay nhấc Thác Bạt Hoàng Giã lên, khẽ nói, "Nhớ kỹ, không đến khoảnh khắc cuối cùng, tuyệt đối không được từ bỏ." Nói xong, Trương Sở liền dẫn theo Thác Bạt Hoàng Giã, xông về phía hai con cự thú kia. Đến gần hơn có thể thấy, hai con hung thú này đều dùng 10 vị tôn giả cảnh giới 9 làm căn cơ, tạo thành thiên cương đại trận. Giờ phút này, con manh thú giống cùng kỳ đó toàn thân rung lên. Lông vàng kim trên người nó như hoa tiên nữ tàn xuống, nổ tung. Gần như trong khoảnh khắc, cả trời đất đều bị pháp thuật khủng khiếp nhuộm thành màu vàng kim. Chỉ cần một tôn giả bình thường chạm vào một chút, sẽ thân tử lạc tiêu. Con chim lớn giống vượng hoàng kia vỗ cánh, toàn bộ bầu trời vùng biên giới đều hóa thành một hồ dung nham nóng chảy treo ngược. Từng quả cầu lửa dung nham khổng lồ từ trên không rơi xuống, nổ tung giữa không trung. Tinh hỏa đan vào nhau, cũng có uy lực vô cùng. Linh lực của Trương Sở không hồi phục, cũng không thể dựa vào pháp lực để chống lại một cách cưỡng ép. Giờ phút này, Trương Sở chỉ tâm niệm khẽ động, tùy ba. Hắn mang theo Thác Bạt Hoàng Giã. Sự chấn động của cơ thể đột nhiên hòa hợp với những pháp thuật mạnh mẽ trong trời đất. Khoảnh khắc này, Trương Sở và Thác Bạt Hoàng Giã dường như đã hóa thành vô số lông nhím bay khắp trời, lại như hóa thành mưa lửa mịt mù, hoàn toàn hòa nhập vào trong những pháp thuật đó. Thác Bạt Hoàng Giã ban đầu sợ hãi đến ngạt thở, nhưng giờ phút này, hắn lại trợn tròn mắt, cảm thấy trời đất vô cùng rộng lớn, bất kể đi đâu cũng có đồng đội. Còn 20 vị tôn giả cảnh giới 9 tạo thành thiên cương đại trận, tuy nhiên cũng trợn tròn mắt. Chúng rõ ràng có thể thấy Trương Sở và Thác Bạt Hoàng Giã. Rõ ràng có thể cảm nhận được, sức mạnh của Trương Sở hiện tại không còn nữa, lẽ ra có thể dễ dàng chém giết. Nhưng điều khiến chúng khó chịu là, pháp thuật của chúng, vậy mà không làm tổn thương Trương Sở và Thác Bạt Hoàng Giã một chút nào. Thủ lĩnh Tiêu Độc Lang gào thét, tên này không thể giữ lại. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Mau chóng chém giết. Đúng lúc này, Thác Bạt Hoàng Giã cảm thấy cơ thể loạn choạng, vậy mà đã đi đến phía trên con cùng kỳ khổng lồ kia. Trương Sở mang theo Thác Bạt Hoàng Giã, ngay lập tức đạp lên đỉnh đầu con cùng kỳ. Sau đó, Trương Sở thi triển Cô Đinh. Loại chấn động khiến người ta già đi đó, lập tức quét qua cùng kỳ và Phượng Hoàng. Thế nhưng, khoảng cách cảnh giới quá xa. Cùng kỳ và Phượng Hoàng chỉ toàn thân run lên, liền chống đỡ được loại chấn động khiến chúng già đi này. Trương Sở ngay sau đó đả đế xích hung hăng nện vào sau gáy con cùng kỳ. Một tiếng bang vang lên, đả đế xích bị bật ra. Một đòn này của Trương Sở không có hiệu quả. Thiên Cương trận tuy không thể làm tổn thương Trương Sở, nhưng cảnh giới thực sự của Thiên Cương trận, ngay cả khi vượt qua Trương Sở cũng không thể làm tổn thương nó. Vì vậy, Trương Sở tâm niệm khẽ động, Quân Thiên Háp. Cảnh giới của tất cả sinh linh đều bị áp chế xuống đỉnh phong cảnh giới vương. Tuy nhiên, Thiên Cương trận vẫn có thể dễ dàng vượt qua cảnh giới, vẫn không thể bị phá vỡ. Tất nhiên, hai đại Thiên Cương trận cũng không thể làm tổn thương Trương Sở. Khi Trương Sở thi triển Tùy Ba, trừ phi là một vị thần thật sự, dùng ánh mắt vượt qua cảnh giới để tập trung vào Trương Sở. Nếu không, chỉ đơn thuần là sức mạnh vượt qua Trương Sở, kiến thức không bằng Trương Sở, thì căn bản không thể làm tổn thương hắn. Và đúng lúc này, trên trời xanh, Hoàng Nghiễn Đại Thánh xuất hiện. Nàng mở lời nói, "Cùng Kỳ, Phượng Hoàng, muốn giết nó, đường thi triển pháp thuật diện rộng." "Cùng Kỳ, Vũ Trảo Tê Thiên." "Phượng Hoàng, Dực Trảm Bán Sơn." Theo sự chỉ điểm của Hoàng Nghiễn Đại Thánh, Trương Sở lập tức lâm vào nguy hiểm. Những chiêu thức đơn giản nhất, thực sự là phương pháp tốt nhất để đối phó với Tùy Ba. Một khi lâm vào khẩu chiến, tộc hoặc do sẽ có nhiều cao thủ hơn, nhiều thiên cương trận hơn đến. Đến lúc đó, Trương Sở sẽ không thoát được. Cuối cùng, Trương Sở trong lòng thở dài, thôi vậy, đợi thực lực hoàn toàn hồi phục, rồi lại tìm chúng tính sổ. Nghĩ đến đây, Trương Sở quay người, phóng về phía hư không loạn lưu. Hoàng Nghiễn Đại Thánh thấy vậy, lập tức nghe răng cười, hửm, muốn mượn hư không loạn lưu sao? Ta muốn xem, ngươi có dám thực sự đặt chân vào đó không? Đuổi theo cho ta. Con cùng kỳ và Phượng Hoàng lập tức đuổi theo Trương Sở. Trương Sở rất nhanh thoát khỏi địa mạch, hư không loạn lưu xung quanh không ngừng bay lượn. Nhưng Trương Sở có được khích giang ngân, hắn không chỉ có thể thấy được những nếp gấp và vết nứt không gian, mà còn có thể dễ dàng phát hiện nơi nào sẽ có chấn động hư không loạn lưu, nơi nào có thể tạm thời có chỗ dung thân. Vì vậy, Trương Sở mang theo Thác Bạt Hoàng Giã, dưới mí mắt của Hoàng Nghiễn Đại Thánh, xông vào bên trong hư không loạn lưu vô tận. Trông thì đầy giấy nguy hiểm, nhưng thực chất như đi trên đất bằng, trong chốc lát đã biến mất. Còn con cùng kỳ và Phượng Hoàng vừa mới đổi tới, liền rơi vào bên trong hư không loạn lưu. Có thể thấy, nửa cái mông của con cùng kỳ đột nhiên biến mất, nát bấy trong hư không. Còn hai tôn giả đã tạo nên cái mông của con cùng kỳ cũng lập tức biến mất. Con Phượng Hoàng cũng mất nửa cái cánh. Hai con hung thú sợ hãi dừng lại, không dám đuổi theo nữa. Tiếng gầm giận dữ của Hoàng Nghiễn Đại Thánh truyền đến, đồ phế vật. Quả thực là một lũ phế vật. 20 vị tôn giả cảnh giới 9, vây công một kẻ vừa mới từ U Sa Hải quay về, không có một chút linh lực nào, vậy mà lại để nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nuôi các ngươi để làm gì? Chương 1985, chúc đại biến hóa chương 1985, chúc đại biến hóa chương sở mang theo Thác Bạt Hoàng Giã, nhảy vào bên trong hư không loạn lưu vô tận. Ban đầu, Thác Bạt Hoàng Giã sợ chết khiếp. Hắn chỉ nghe nói có người có thể sống sót từ U Sa Hải trở về, lại chưa từng nghe nói có người có thể hoàn toàn thoát ly địa mạch, đi xuyên qua hư không loạn lưu. Nhưng dần dần, hắn không còn sợ hãi nữa. Trương Sở đi xuyên qua hư không loạn lưu, thong dong tự tại, không hề có một chút nguy hiểm nào. Nhiều khi, bọn họ vừa mới đi qua một nơi, người vừa rời đi, đằng sau đã bị hư không loạn lưu nuốt chửng. Nhưng Trương Sở lại không hề thấy bất ngờ, dường như đã sớm lường trước. Cuối cùng, Trương Sở dừng lại. Nơi đây mặt đất khác biệt với những nơi khác. Trên mặt đất mọc lên một ít rêu lớn bằng hạt gạo. Nó như một hòn đảo nhỏ hoàn toàn bị lãng quên, tồn tại một cách tiến tĩnh. Nơi này không lớn, khoảng 200-300 bước có thể đi hết. Lúc này Trương Sở nói, "Được rồi, tạm thời ở lại đây đã." Thác Bạt Hoàng Giã là một người rất lạc quan. Hắn hỏi Trương Sở, "Sư phụ, bây giờ người cũng là vương hầu sao?" "Con nghe nói, bất cứ ai từ U Sa Hải trở về, chỉ cần luyện tập một chút là có thể trở thành vương hầu. Nếu người có thể trở thành vương hầu, chắc chắn sẽ không giống những người khác. Chúng nó chắc chắn không phải đối thủ của sư phụ. Con có thể cảm nhận được, chúng đều sợ sư phụ." Trương Sở nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi nói rất đúng." Trên thực tế, giờ phút này Trương Sở nội thị trúc đài đại đỉnh của mình đã phát hiện, trúc đài đại đỉnh của mình đã có một biến hóa kỳ lạ. Tất cả chân của nó đều biến mất, hóa thành một hình dạng đặc biệt. Trương Sở cẩn thận cảm nhận, phát hiện nó không phải hình dạng tròn hay vuông truyền thống, mà là một loại hình tròn khó tả, như một hạt nhân bị vô số cấu trúc phức tạp bao quanh. Nó từ từ xoay tròn, sáng tắt bất định. Xung quanh có một tầng hào quang. Bên trong hào quang, khắp những văn tự nguyên thủy vô cùng huyền ảo, như là ba loại thủy nguyên tinh được khắc sâu vào trong đó. Hơn nữa, nó còn đang không ngừng biến đổi hình dạng. Trương Sở cũng không thể đoán trước rốt cuộc nó sẽ biến thành hình dạng gì, nhưng tốc độ biến hóa của nó rất chậm chạp. Trương Sở cảm nhận một chút liền hiểu ra, cần linh lực trong cơ thể ta hồi phục đến đỉnh phong, trạng thái của cơ thể và thần hồn hoàn toàn sống lại, nó mới bắt đầu tiến hóa. Khô tịch hải của Trương Sở đã cạn, phải bổ sung đủ linh lực mới được. Giờ phút này, mệnh tỉnh, mệnh truyền của Trương Sở đều chảy mạnh. Các loại linh lực mới lạ, mạnh mẽ, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Trương Sở, đổ vào tứ chi trăm mạch của Trương Sở. Đồng thời, lượng lớn linh lực không ngừng rót vào khô tịch hải. Nhưng chỉ trong chốc lát, e rằng khó mà rót đầy khô tịch hải. Vì vậy Trương Sở ngồi xuống, hỏi Thác Bạt Hoàng Giã về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. "Ta rời đi, đến khi quay về, tổng cộng mất bao lâu?" Thác Bạt Hoàng Dã trong lòng tính toán một chút, rồi lên tiếng, 179 ngày, gần 6 tháng trời. Trương Sở trong lòng hiểu rõ, ở Nguyên thôn trong khoảng thời gian đó, Trương Sở đã quên thời gian. Không ngờ, thoáng cái đã trôi qua lâu như vậy. Vì vậy Trương Sở hỏi, những tôn giả từ đại hoàng đến, vẫn còn ở đây không? Thác Bạt Hoàng Dã lắc đầu, đều đã rời đi. Tiếp theo, Thác Bạt Hoàng Dã kể lại đại khái những chuyện đã xảy ra trong 6 tháng này. Đầu tiên là những tôn giả từ đại hoang đều rời đi. Theo sự rời đi của phần lớn các tôn giả đại hoang, một tộc đàn đã biến mất, vậy mà lại quay trở lại. Tộc Hình Hoặc. Trương Sở biết, cái tộc Hình Hoặc này chính là con rối mà tộc Hoặc Do đã bồi dưỡng. Việc chúng trở về là để Hoàng Nghiện Đại Thánh đến, làm thay đổi cục diện của vùng biên giới. Trong thời đại mà cả thần cũng khó mà đi lại, một vị đại thánh đột nhiên ra tay mạnh mẽ, bồi dưỡng một tộc Hình Hoặc vốn đã có nền tảng, quá dễ dàng. Theo lời kể của Thác Bạt Hoàng Dã, tộc Hình Hoặc trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Một lượng lớn cường giả cấp vương hầu xuất hiện, gần như trong chốc lát đã phá vỡ sự cân bằng của vùng biên giới. Thậm chí, những vương hầu cảnh giới chín đó có thể tạo thành thiên cương trận. Sau khi tộc Hình Hoặc quay lại, đầu tiên chúng tuyên bố, chúng mới là dân bản địa của vùng biên giới. Chúng nói rằng các vương hầu khác đều là những kẻ từ bên ngoài đến. Chúng muốn cướp lại đại địa của mình, vì vậy đã quyết đoán phát động chiến tranh. Ngọc Tâm Hầu, Sùng Tín Hầu, Nghe Thường Hầu và các vương hầu khác căn bản là không thể ngăn cản. Thi nhau bị bắt, lượng lớn đất đai bị tộc Hình Hoặc kiểm soát. Vị thế của các tỉnh sư cũng rất xuống thảm hại. Tộc Hình Hoặc không cần các tỉnh sư mạnh mẽ, chúng cần những người dân vùng biên giới bình thường, dễ kiểm soát và thống trị hơn. Dân càng yếu, càng dễ kiểm soát. Các tỉnh sư mạnh mẽ chỉ sẽ trở thành chướng ngại cho sự thống trị của tộc Hình Hoặc đối với dân vùng biên giới. Và khi tộc Hình Hoặc kiểm soát được địa phận lớn hơn, chúng càng trở nên không che giấu nữa. Tộc Hình Hoặc nói Trương Sở là yêu nhân loạn thế. Chúng nói Trương Sở đã bồi dưỡng lượng lớn tỉnh sư, khiến dân vùng biên giới trở nên mạnh mẽ, là để kích động những người dân đó phát động phản loạn. Nếu có ai nói là Trương Sở đã xua đuổi tộc Đế Mô, chúng sẽ lập tức nói cho tất cả mọi người, người thực sự xua đuổi Đế Mô là Hoàng Nghiện Đại Thánh. Còn Trương Sở, chẳng qua chỉ là một tên lừa gạt mà thôi. Thậm chí, chúng còn chuyên môn thành lập Liệp Sở đội để săn giết Trương Sở. Thác Bạt Hoàng Dã nói rất nhiều. Tộc Hình Hoặc không chỉ bắt đi Ngọc Tâm Hầu và những vương hầu thân cận với Trương Sở, mà còn bắt cả Đồng Thanh Sơn, Nhà Tự, thậm chí là Tiểu Hắc Hùng. Cuối cùng, Trương Sở biểu cảm bình tĩnh nói, ta đã biết. Mối thù giữa Trương Sở và tộc Hoặc Do đã sớm không thể hóa giải. Khi Trương Sở trở thành đan sư, đã từng giết tộc nhân của tộc Hoặc Do. Theo lời của tộc Hoặc Do, chỉ cần ngươi dám giết bất kỳ tộc nhân nào của chúng nhất định sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Tuy sau đó Trương Sở luyện hóa được hạt châu Hoặc Do, khiến tộc Hoặc Do khó mà định vị được mình. Nhưng mối thù này lại đã sớm được chôn sâu. Sau đó, Trương Sở giả vờ thành Mô Thần Long, diệt tộc Hình Hoặc. Điều đó càng kết thù sâu đậm. Phải biết rằng, tộc Hình Hoặc chính là con rối của tộc Hoặc Do, là một tay để tộc Hoặc Do kiếm được một lượng lớn tài sản. Cái gọi là cắt đường tiền tài như giết cha mẹ người ta, chuyện Trương Sở mượn đao giết người để diệt tộc Hình Hoặc, e rằng đã sớm bị tộc Hoặc Do điều tra ra. Chúng không hận Trương Sở mới là lạ. Hơn nữa tiềm năng mà Trương Sở thể hiện ra, nếu không sớm mất chết, tương lai ai biết Trương Sở sẽ trở thành một sự tồn tại như thế nào. Cho nên, Hoàng Hiển Đại Thánh dù bị đại đạo thiên địa nhắm vào, nàng cũng phải cưỡng ép chịu đựng, canh gác ở vùng biên giới, muốn tiêu diệt Trương Sở. Chỉ là nàng nằm mơ cũng không ngờ, Trương Sở lại dưới mí mắt nàng, chạy thoát hai lần. Thậm chí, đã đồn thạch ra tay, còn khiến nàng xấu hổ. Hôm nay vùng biên giới, Hoàng Hiển Đại Thánh tức giận, triệu tập một lượng lớn tôn giả cảnh giới 9, từ mọi hướng bao vây Trương Sở. Ta không tin, hắn có thể mãi mãi ở trong hư không loạn lưu. Chỉ cần hắn dám xuất hiện gần địa mạch, lập tức vận dụng xã tắc bàn, nhốt chết hắn trong đó. Rất nhiều tôn giả của tộc Hoặc Do nghe thấy cái tên xã tắc bàn lập tức sắc mặt khó coi. Một số người muốn can, nhưng há to miệng, cái gì cũng không dám nói ra. Xã tắc bàn, một trong 103 kỳ vật thiên địa của đại hoang, quả thực là một vũ khí để nhốt người. Chỉ là, một khi nhốt không được thì sẽ đổi chủ đấy. Chỉ là, lời này không ai dám nói ra. Hoàng Hiển Đại Thánh đang nổi giận. Ai nói ra, tương đương với muốn chết. Trong không gian nhỏ bé trong hư không loạn lưu đó, Trương Sở bình tĩnh trở lại, bắt đầu nâng cao bản thân. Mệnh tỉnh của hắn cắm rễ vào tinh không vũ trụ. Mệnh tuyển của hắn cùng với tất cả các danh tuyển lớn ở đại hoang trực tiếp thông suốt. Linh lực vô tận không ngừng tiến vào trong cơ thể Trương Sở. Không biết đã qua bao lâu, trong cơ thể Trương Sở, khô tịch hải cuối cùng đã đầy. Thân hồn của Trương Sở tràn đầy. Sức mạnh cơ thể hồi phục đến đỉnh phong. Hắn sắp đột phá lên cảnh giới vương hầu. Giờ phút này, ý thức của Trương Sở chìm vào không gian trúc đài. Không gian trúc đài xuất hiện một biến hóa đặc biệt. Nơi đây không còn trống rỗng nữa, mà là khí hỗn độn tràn ngập, hóa thành một mảnh đất thâm sâu chưa từng có. Nơi này dường như không có khái niệm thời gian trôi chảy, chỉ có khí hỗn độn đang lao nhanh, hoành hành, như thể là hình dạng ban đầu của hỗn độn trước khi khai thiên lập địa. Thỉnh thoảng có thể thấy, bên trong hỗn độn đó, có ánh sáng mờ nhạt của một ngôi sao đang lùi tàn nổ ra, nhưng ngay lập tức bị hỗn độn nuốt chửng. Giờ phút này, trong không gian trúc đài của Trương Sở, tràn ngập một loại cảm giác nguyên thủy, hoang dã, khiến thần hồn người ta run rẩy. Và cái trúc đài đại đỉnh bất quy tắc trước đó, như hóa thành một quả trứng. Màu sắc của nó hỗn nguyên, như một nguồn sáng khó tả, lặng lặng lơ lửng trong mảnh hỗn độn này. Đây là trúc đài đại đỉnh của ta sao? Trương Sở trong lòng kinh ngạc. Tình huống của hắn hoàn toàn khác so với con đường thăng cấp của các tôn giả bình thường ở đại hoang. Trúc đài đại đỉnh của hắn, vì đã từng đi qua nguyên thôn, tu luyện loại thủy nguyên kinh này, hơn nữa đã vượt qua thập đại sát kiếp của U Sa Hải, vậy mà lại trở về trạng thái nguyên bản nhất, trở thành một quả trứng kỳ lạ. Đúng lúc này, khô tịch hải của Trương Sở đột nhiên mở ra. Lượng lớn linh lực từ bốn phương tám hướng chạy tới, xông vào mảnh đất hỗn độn này, đổ vào quả trứng này. Bề mặt quả trứng này đột nhiên sinh ra một quang điểm nhỏ nhất, nhưng lại cực kỳ sáng chói. Khoảnh khắc tiếp theo, quang điểm đó thoát ly quả trứng, vây quanh quả trứng mà bay lượn nhanh chóng. Trương Sở thấy cảnh này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, nó đã quay lại. Tuy quả trứng này hoàn toàn khác so với trúc đài đại đỉnh trước đó, nhưng quang điểm kia Trương Sở lại rất quen thuộc. Có nó ở đó, là có thể nuốt chửng trúc đài của các tôn giả khác. Đúng lúc này, quả trứng đó khẽ rung lên. Sự nặng nề quá lớn, rung động đó khiến toàn bộ không gian hỗn độn sôi trào như nước sôi. Như thể có một sự tồn tại hồng hoang từ thời cổ đại sắp phá kén mà ra. Ầm. Không gian trúc đài chấn động mạnh. Dòng khí huyền ảo hỗn độn điên cuồng co sập lại, ngưng tụ. Quả trứng đó đông nhiên co lại đến cực độ, ngay lập tức nổ tung như phát tán ra, phát ra ánh sáng chói mắt. Khí hỗn độn hồng nông sôi trào. Như thần ma nặng đất tạo vật, ở nơi ánh sáng rực rỡ nhất, một hình dạng đỉnh đã hiện ra. Đó là một cái đỉnh nhỏ chín chân. Trương Sở ngây người. Cái đỉnh đó quá nhỏ rồi, chỉ to bằng bụng ngón tay cái của người trưởng thành. Đại đỉnh của ta. Ngươi đã ăn nó rồi sao? Trương Sở trong lòng thầm than. Nhìn kỹ, chín chân của cái đỉnh nhỏ này càng nhỏ như những que diêm. Tuy nhiên, chín chân có hình dạng khác nhau, mỗi chân đều có đặc điểm riêng. Có một chân như trụ rồng có sừng, nó bốn lượn từng khúc, cắm rễ vào sâu trong hư không, tràn đầy cảm giác sức mạnh. Có một chân như măng thạch lũ, cẩn thận cảm nhận, thậm chí có một loại khí tức thái cổ tràn ngập. Có một chân như những xúc tu bạch thuộc, nó lan tỏa ra rất nhiều xúc tu, tuy vươn ra trong hư không, nhưng lại cho người ta một cảm giác bám chặt đầy mạnh mẽ, như thể đang cố định chặt bản thân tại chỗ đó. Chín chân này đều không giống nhau, nhưng khi chúng cùng nhau chống đỡ cái đỉnh nhỏ, lại ẩn chứa một loại cảm giác cân bằng tối cao, siêu việt mọi sự đối xứng, tự nhiên mà thành. Sự không đối xứng lại cho Trương Sở một cảm giác hoàn hảo không tì vết. Trương Sở nhìn thấy nó, thậm chí say mê trong đó, không thể thoát ra được. Và quan điểm trước đó, vậy mà đã ẩn vào bên trong cái đỉnh nhỏ, không còn vây quanh nó mà xoay tròn nữa. Khoảnh khắc này, Trương Sở cuối cùng cũng đã đạt tới cảnh giới tôn giả 9. Chỉ là cái đỉnh còn quá nhỏ, nó cần phải trưởng thành. Chương 1986, tôn giả 9 chương 1986, tôn giả 9 Trương Sở cảm giác, tuy mình đã trở thành tôn giả cảnh giới 9, nhưng cái đỉnh nhỏ hiện tại, so với đại đỉnh trước đây, cứ như một đứa bé. Đại đỉnh trước đó lớn như vậy, tùy tiện một chân đều có thể chống đỡ cả trời đất, như thể cao bằng mười mấy tòa nhà. Nhưng cái đỉnh nhỏ bây giờ lại quá nhỏ. Hơn nữa, nó còn chưa sinh ra huyền khí. Hiện tại nó chỉ có hình dáng, chưa có tác dụng. Đã ăn nhiều yêu quái như vậy, chẳng lẽ ăn vô ích sao? Trương Sở thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, cái đỉnh nhỏ trong không gian trúc đài khẽ quay. Một luồng sức hút cực kỳ bá đạo, lấy cái đỉnh nhỏ làm trung tâm, đột nhiên lan tỏa đến tứ chi trăm mạch của Trương Sở, thậm chí đến cả trời đất tám phương. Không chỉ các loại sức mạnh trong cơ thể Trương Sở, mà ngay cả khô tịch hải của Trương Sở cũng lập tức bị hút cạn. Thậm chí, cả vùng trời đất này đều đột nhiên co lại một chút. Không chỉ là vùng trời đất nhỏ bé gần Trương Sở, mà ngay cả khu vực vùng biên giới trong phạm vi mấy vạn dặm, trời đất đều rõ ràng co lại một chút. Giờ khắc này, bên ngoài kinh hãi, không chỉ những cường giả có tu vi cảm nhận được, mà ngay cả những sinh linh bình thường không có tu vi ở vùng biên giới cũng đều kinh hãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trên vùng đất này, vô số sinh linh thi nhau kinh hô, chuyện gì xảy ra? Sao cảm giác trong trời đất như đột nhiên rung lên? Trong trời đất này, hình như có thứ gì đó đột nhiên bị hút đi. Linh lực của chúng ta, sao cũng mất rồi? Không chỉ là linh lực, còn có thứ gì đó khác nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngày tận thế sắp đến rồi sao? Vô số sinh linh trong lòng hoang mang, đều cảm giác như mình đã mất đi thứ gì đó, nhưng lại không thể nói rõ. Cựu độc hầu, với tư cách là vương hầu của vùng đất này, cảm nhận sâu sắc nhất. Trên khuôn mặt giống sói của nó, sự kinh ngạc không ngừng, nó cẩn thận cảm nhận, bỗng nhiên chấn động, sao ngay cả sức mạnh của đại tinh nguyên cũng bị hút đi vô số. Loại chấn động đó, dường như đến từ bên trong hư không loạn lưu. Chẳng lẽ là Trương Sở? Không, không thể nào. Chắc chắn là một hiện tượng tự nhiên nào đó. Loại sức mạnh mãnh liệt, hút hết sức mạnh trong trời đất này, không phải là tôn giả có thể làm được. Thậm chí, ngay cả vẻ mặt của Hoàng Nghiễn Đại Thánh cũng kinh ngạc không ngừng, có kỳ bảo trời đất nào sắp sinh ra trong hư không loạn lưu sao? Nhất định là có một bảo vật đặc biệt nào đó. Đúng vậy, ngay cả Hoàng Nghiễn Đại Thánh cũng không cho rằng loại chấn động này là do Trương Sở phát ra. Quá mức bá đạo. Đây không phải là tiếp tục hấp thu, mà là hút sạch ngay lập tức. May mắn là loại hút sạch ngay lập tức này không nhắm vào sinh linh sống. Nếu không, trong phạm vi ngàn dặm này sẽ không còn bất kỳ sinh vật sống nào tồn tại. Cách Trương Sở không xa, Thác Bạt Hoàng Giã cũng bị dọa sợ. Hắn trợn tròn mắt, khó tin nhìn về phía Trương Sở. Khoảng cách gần Trương Sở như vậy, hắn càng có thể cảm nhận được luồng chấn động khủng khiếp đó. Hắn cảm giác trời đất này dường như bị Trương Sở nắm một cái, ngay lập tức đã thiếu đi rất nhiều thứ. Hắn cảm giác Trương Sở vừa rồi giống như một con quái vật nuốt chửng trời đất, đã cắn một miếng vào pháp tắc của trời đất này. Cũng may, hắn biết Trương Sở là sư phụ của hắn, sẽ không làm hại hắn. Hắn lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Trương Sở bản thân cũng lớn người. Vừa rồi một cái chớp mắt đó, Trương Sở cũng bất ngờ. Đây là khả năng nuốt chửng trời đất sao? Trương Sở trong lòng chấn động. Thần trí rơi vào cái đỉnh nhỏ kia. Quá khoa trương. Hồ linh lực khô tịch hải của Trương Sở khủng khiếp đến mức nào? Vậy mà chỉ một lần quay, lập tức cạn sạch. Đây là loại khả năng nuốt chửng gì vậy? Và theo lần quay đó, cái đỉnh nhỏ đã mập ra một vòng. Từ kích thước bằng bụng ngón tay cái của người trưởng thành, nó đã trở nên lớn bằng một quả trứng gà bình thường. Sau đó, cái đỉnh nhỏ liền tĩnh lặng lại. Trương Sở kinh hỉ, quan điểm của trúc đài nội liễm lại sinh ra một khả năng cướp đoạt và nuốt chửng bá đạo hơn sao? Hắn thử giao tiếp với cái đỉnh nhỏ, xem cái đỉnh nhỏ còn có thể làm thêm một lần như vậy không, hoặc là sau này khi đối địch có thể vận dụng loại khả năng này trực tiếp nhắm vào sinh linh hay không. Kết quả như cánh tay sai bảo, thần trí của Trương Sở vừa giao tiếp, Trương Sở đã cảm nhận được mình muốn nó hấp thu bí lực trong trời đất, nó lập tức có thể hấp thu. Muốn nó hút ai, nó có thể hút người đó. Chỉ tiếc bên cạnh Trương Sở không có kẻ địch, bằng không Trương Sở chắc chắn sẽ bảo nó hút một hơi mạnh xem hiệu quả thế nào. Và giờ khắc này Trương Sở cũng cảm nhận được các loại sức mạnh trong trời đất đã bị hút khô, đang từ từ hồi phục. Linh lực trong cơ thể Trương Sở, sức mạnh của Khô Tịch Hải cũng cần hồi phục. Đồng thời Trương Sở cảm nhận được cái đỉnh nhỏ này ngoài việc hấp thu linh lực còn hấp thu các loại sức mạnh đặc biệt trong trời đất, có cả bí lực như hoang cổ trùng và khích gia ngân, cũng có mô lực còn sót lại trong trời đất, thậm chí ngay cả các loại sức mạnh tạo nên hư không loạn lưu cũng có thể hấp thu một phần. Có thể thấy bằng mắt thường, hư không loạn lưu từ đảo an toàn đều đã giảm đi rất nhiều, và sự co lại đột ngột của trời đất vừa rồi chính là kết quả của việc các loại sức mạnh đột nhiên bị hút đi. Cố gắng tu luyện đi, cố gắng khiến nó nhanh lớn hơn một chút, Trương Sở thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó mệnh tỉnh, mệnh tuyển của Trương Sở không ngừng trào ra linh lực, tiếp tục đổ đầy Khô Tịch Hải. Các loại bí lực trong trời đất này cũng đang hồi phục rất nhanh, tuy vẫn còn mỏng manh nhưng đúng là đang từ từ hồi phục. Long Tiên mệnh tuyển như phát điên vận chuyển linh lực vào Khô Tịch Hải của Trương Sở. Mấy ngày sau, Khô Tịch Hải của Trương Sở linh lực lại một lần nữa hồi phục. Lần này Trương Sở không chờ cái đỉnh nhỏ tự mình quay, mà dùng tâm trí giao tiếp ra lệnh hút. Theo ý niệm của Trương Sở, cái đỉnh nhỏ lại một lần nữa khẽ quay, lại một lần nữa luồng khí tức nuốt chửng trời đất trong chốc lát bùng phát, linh lực toàn thân Trương Sở, Khô Tịch Hải lại một lần nữa trong khoảnh khắc bị hút sạch. Cả vùng trời đất này cũng lại một lần nữa co lại mạnh mẽ, các loại sức mạnh hữu ích lập tức bị hút sạch. Còn lần này phạm vi bao phủ còn lớn hơn, trọn vẹn trong phạm vi hàng trăm vạn dặm, tất cả sức mạnh trong trời đất đều đã vào trong cái đỉnh nhỏ. Trên vùng trời đất này, vô số sinh linh lại một lần nữa cảm nhận được luồng chấn động khủng khiếp đó. Tuy nhiên, rất nhiều sinh linh đã không còn xa lạ với điều này nữa, cũng không quá kinh hãi. Phủ Vương Hầu, Cựu Độc Hầu thì cảm nhận rõ ràng. Nó kinh hô, lại nữa rồi. Phạm vi còn lớn hơn lần trước. Hoàng Hiền Đại Thánh cũng luôn chú ý đến việc này. Nàng đống nhiên kinh hỉ kêu lên, bảo vật. Tuyệt đối là bảo vật. Đây là chí bảo sắp xuất thế. Nếu có thể nuốt chửng các loại bí lực trong trời đất này, nếu có thể rơi vào tay ta, nhất định có thể khiến ta hoàn hảo thay thế Đồng Thanh Sơn, sống lại một đời, và ở đời này trở thành một đại đế thực sự. Hoàng Hiền Đại Thánh kích động. Tộc hoặc do giỏi thay thế đạo quả, hoặc thân phận địa vị của người khác, nhưng thực ra phần lớn sự thay thế đều không hoàn toàn, sẽ có một vài chỗ thiếu sót. Muốn thực sự thay thế một tiên tài siêu cấp như Đồng Thanh Sơn, muốn dung hợp triệt để thì cần một vài trí bảo trời đất cực kỳ đặc biệt mới có thể hoàn thành. Và bây giờ trong hư không loạn lưu, luồng khí tức nuốt chửng trời đất đó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Hoàng Hiền Đại Thánh. Giờ phút này Hoàng Hiền Đại Thánh vô cùng phấn khích, trên khuôn mặt nhăn nheo của nàng lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Có lẽ nào thằng nhóc Trương Sở đã chết bên trong kích phát một trí bảo nào đó xuất thế không? Ha ha, có khả năng lắm. Chỉ cần ta sống đủ lâu thì tất cả thiên tài trên trời đất này đều sẽ là đá lót đường của ta. Trương Sở chết trong hư không loạn lưu, cung cấp cho ta trí bảo để thay thế Đồng Thanh Sơn, ha ha ha. Trời xanh đối xử với ta không tệ. Cơ thể khổng lồ của nàng đứng sừng sững trên một ngọn núi, hai cánh tay không đối xứng bắt đầu kết ra những thủ ấn kỳ lạ. Đồng thời nàng lẩm bẩm, tiếp theo chỉ cần ngươi tiếp tục nuốt chửng sức mạnh trong trời đất này, sẽ nuốt luôn cả món quà mà ta đã tặng ngươi. Có thể thấy theo nàng thi pháp, một luồng sức mạnh cực kỳ đặc biệt tỏa ra xung quanh nàng. Loại sức mạnh đó rơi vào một tảng đá, bề mặt tảng đá vậy mà hiện ra từng chữ văn cổ xưa. Loại sức mạnh đó vặn vẹo hư không, trong hư không cũng hiện ra từng chữ văn kỳ lạ. Xung quanh một vài cây cỏ chạm phải luồng sức mạnh đó, trên bề mặt chúng vậy mà cũng hiện ra một vài chữ văn cổ xưa. Nếu Trương Sở ở đây, chỉ cần một cái nhìn là có thể nhận ra đây là một trong 9 bí lực thực văn. Thực văn không phải là văn tự do con người tạo ra, mà là những văn tự được khắc một cách tự nhiên trong pháp tắc của đại đạo. Loại văn tự được khắc này ẩn chứa những đạo lý trời đất hoặc những đoạn cấm kỵ tối nghĩa, thậm chí nguy hiểm, được hình thành một cách tự nhiên sau khi các loại vật chất sinh ra. Và một khi có được sức mạnh của thực văn, không chỉ có thể mơ hồ đọc được những văn tự đặc biệt ẩn chứa thông tin hình thành tự nhiên trong môi trường, lý giải được những văn tự vượt xa cảnh giới của bản thân, mà còn có thể dung hợp văn tự của mình vào loại sức mạnh này, phát tán ra ngoài. Hơn nữa, có thể cảm nhận được ai đã hấp thu loại sức mạnh này. Đến đây đi, bà bối, lại hấp thu một lần loại sức mạnh này đi. Hãy để ta cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Ngoài ta ra, trên thế gian này không có bất kỳ sinh linh nào xứng đáng có được ngươi. Loại sức mạnh thực văn đó không ngừng tràn ngập trong hư không, ngày càng nhiều, ngày càng nhiều. Trương Sở lại một lần nữa tích trữ linh lực, chuẩn bị cho lần phát triển tiếp theo của cái đỉnh nhỏ. Mấy ngày sau, cái đỉnh nhỏ lại một lần nữa bay. Lần này cũng giống như lần trước, nó lại một lần nữa hấp thu sức mạnh trong cơ thể Trương Sở, cùng với bí lực trời đất trong phạm vi lớn hơn. Bên ngoài, Hoàng Hiển Đại Thánh kinh hỉ, quả nhiên lại đến nữa rồi. Ha ha ha, ta cảm nhận được, quả nhiên là ở trong hư không loạn lưu. Tốt tốt tốt, bảo bối tốt của ta, mau lớn lên một chút, rồi đi ra khỏi hư không loạn lưu đi. Hoàng Hiển Đại Thánh tràn đầy mong đợi. Trương Sở cũng không hề phát hiện ra, mình đã bị định vị. Trên thực tế, bí lực sở dĩ mạnh mẽ cũng là vì tính chất cực kỳ đặc biệt của nó. Dù bị vào nát, hấp thu, một số bí lực vẫn có thể bảo tồn một vài thông tin. Tất nhiên, Hoàng Hiển Đại Thánh chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí, chứ không thể thông qua thực văn cảm nhận được sự tồn tại của Trương Sở. Nói trắng ra, thứ này chỉ cho nàng một phương hướng mơ hồ mà thôi. Nếu thật sự có thể truyền tất cả mọi thứ về Trương Sở cho Hoàng Hiển Đại Thánh, thì cũng không thể giấu được Trương Sở. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, cái đỉnh nhỏ của Trương Sở không ngừng sinh trưởng. Dần dần, nó đã lớn đến một người cao. Phạm vi nuốt chửng trời đất của nó cũng đã lớn đến hàng trăm vạn dặm. Sau một lần thu nạp trời đất nữa kết thúc, cái đỉnh nhỏ đột nhiên trở nên sống động. 9 loại nguyên khí từ 9 chân tỏa ra. Một luồng sức mạnh kỳ lạ lập tức tràn ngập toàn thân Trương Sở. Cảnh giới 9 thực sự đã đến rồi. Chương 1987, Cửu Ngự Triều Khuyết. Chương 1987, Cửu Ngự Triều Khuyết. Trương Sở ngồi xếp bằng trong hư không loạn lưu, ở nơi không ai nhìn thấy, cuối cùng cũng đã mở ra cánh cửa cuối cùng của cảnh giới tôn giả, đứng sừng sững trên đỉnh cảnh giới tôn giả 9. Trong khoảnh khắc này, trong không gian trúc đài của hắn, cái đỉnh non kia 9 chân đều chấn động. 9 đạo huyền khí nguyên thủy hoàn toàn khác nhau dâng lên, như giải ngân hà 9 tầng chảy ngược, gột rửa tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ. Đây không phải là sự gột rửa bình thường, mà là một sự cải tạo thuộc về bản chất. Máu thịt và thần hồn đều lộ sắc trong tiếng nổ vang, như thể đang rẽ rùa khỏi xiềng xích của trời đất, đón nhận sự siêu thoát thực sự. Cảnh giới tôn giả 9, còn có tên là địa tôn cực cảnh. Trên đại địa, duy ta độc tôn. Giờ phút này, Trương Sở thực sự cảm nhận được thế nào là cùng trời đất cân bằng. Đó là một loại cảm giác kiểm soát vượt trên cấp độ sinh mạng bình thường. Những áp lực và khó khăn khi đối mặt với các cường giả cảnh giới tôn giả 9 trước đây, giờ đây đã trở nên sáng rõ. Hóa ra, khi đứng ở độ cao này, nhìn xuống chúng sinh, vạn vật như con kiến. Trong cơ thể Trương Sở, 9 loại huyền khí đan xen thành một mạng lưới, gần như chạm đến 9 trụ thần của pháp tắc thiên đạo. Cơ thể hắn sáng lên, từng tấc cơ thể đều khắc đạo văn, không còn là phàm thai, mà là thân thể của địa tôn, dùng pháp tắc làm xương, dùng huyền khí làm máu. Trong thức hải của Trương Sở, 18 tiểu ác ma vậy mà gầm lên. Thực lực của chúng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Chúng gào thét mà sinh trưởng, trên bề mặt cơ thể không biết từ lúc nào lại sinh ra giáp trụ kỳ lạ. Sát khí ngập trời mà lại uy nghiêm lẫm liệt, như thần như ma, hộ đạo hai bên thần hồn của Trương Sở. Cùng lúc đó, các loại pháp thuật của Trương Sở cũng tự chủ tiến hóa. Mấy khối xương của kim hạt thế chớp sáng không ngừng, tản ra thần quang. Các loại năng lực nhanh chóng đột phá. Nghịch Lân Vô Tương công tự chủ vận hành, trực tiếp đột phá lên đến cảnh giới 3. Đủ loại bí thuật đều thăng hoa, cộng hưởng cùng trời đất. Bất kể là thần hồn hay cơ thể, bất kể là công pháp hay kinh văn, tất cả đều đang thăng hoa tột độ. Đây không phải là sự phát triển bừa bãi, mà là nước chảy thành sông. Cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc. Và đúng lúc thực lực của Trương Sở đạt đến bước này, toàn bộ đại hoàng đều nổi lên biến hóa cực lớn. Đầu tiên là xung quanh Trương Sở, hư không loạn lưu không còn hoành hành, ngược lại ngưng tụ thành hàng ngàn vạn hư ảnh dị thú, phụ phục chiếu bái. Một luồng chấn động mênh mông lấy hắn làm trung tâm đẩy ra, đem tên hắn, lời hắn nói, sự tồn tại của hắn, triệt để khắc vào bên trong pháp tắc trời đất của đại hoàng. Đại hoàng, Tây Cực Côn Lôn, vạn núi tổ mạch, địa khí xông lên trời hóa thành lòng, ngẩng đầu hướng đông mà bái. Gần đó, có người thợ săn trên núi hoảng sợ nhìn lại. Sơn bảo trong cái giỏ thuốc trên lưng, hóa thành những con thú con lông xù bỏ chạy mà hắn không hề hay biết. Hắn chỉ ngạc nhiên, đây là có một địa tôn thực sự muốn xuất thế sao? Đông Cực Giã, vạn dặm địa mạch sôi trào. Tổ Long Thổ Hoàng chui từ dưới đất lên, vắt ngang trời đất, đầu rồng túi xuống đất. Tiếng long ngâm như tụ niệm, kéo dài 3 vạn dặm. Có lao nông trên cánh đồng ngạc nhiên nhìn về phía tây. Cái quốc ngọc bích trong tay hắn dừng lại, thần sắc kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Đây là khí tổ long của nguồn địa mạch. Sao lại đột nhiên hiển hóa ra, hướng về phía hướng đó mà chiều bái? Ôi, chẳng lẽ là một địa tôn thực sự xuất hiện? Tinh Cư, nơi được mệnh danh là nguồn linh khí của đại hoang, có một con sông linh dịch dài từ trên trời đến, linh lực vô tận cuồn cuộn trào về mười phương. Giờ phút này, trong đại dương linh lực đó, mơ hồ xuất hiện vài đạo hư ảnh cổ tiên. Chúng mặc đạo bào vũ y yể, từ xa mà thở dài. Tứ Cực Phong, ngọn núi cao nhất đại hoang. Giờ phút này, trên đỉnh Tứ Cực Phong, khí núi sông thẳng lên trời hóa thành 4 con cự nhân bằng đá đỉnh trời lập đất. Chúng quỳ một chân trên đất, quyền chống sơn hà, vậy mà hướng về phía Trương Sở mà quỳ lạy. Toàn bộ đại hoang, 9 mạch sông chính của 9 con sông lớn sôi trào. 9 con rồng nước bay lên trời xoay quanh, đầu rồng buông xuống từ xa hướng về phía Trương Sở. Sóng nước dâng trào 300 vạn dặm, như đang tụng niệm tên Trương Sở. Toàn bộ đại hoang, rất nhiều vùng đất kỳ lạ, cây cỏ tươi tốt, hoa lá hóa thành tinh linh. Sóng xanh dâng lên trời, hướng về phía Trương Sở mà dịu dàng quỳ gối, rơi xuống vô tận ánh sáng sinh cơ. Mặt trời mặt trăng cùng trên trời. Hư ảnh của Nhật Quân, Nguyệt Ngự hiện ra, cùng nhau dắt tay nhau túi đầu dưới mây. Bắc Cực Châu, chư thiên tinh tú vậy mà hiện hiện giữa ban ngày. Tinh huy ngưng tụ thành hàng vạn thần tướng, mặc giáp cầm binh, nghiêm trang chào quân, chấn động trời xanh. Sâu trong lôi chỉ, biển lôi trên cao tĩnh lặng. Lôi đỉnh tử kim hóa ra một gương mặt khổng lồ đầy uy nghiêm. Giữa điện quang đóng mở, thiên đạo chiếu lệnh vang vọng khắp vũ trụ, dường như vạn lôi đều cúi đầu. Cửu Ngự Triều Khuyết. Đây là một dị tượng chí cao hiếm thấy từ xưa đến nay, được mệnh danh là một trong 3 dị tượng cuối cùng của tôn giả cảnh giới 9. Nó mang ý nghĩa rằng, trên con đường địa tôn đã đạt đến cực hạn, được trời đất tán thành, vạn đạo cùng tôn vinh. Giờ khắc này, sâu trong rất nhiều khu cấm địa của đại hoang, một đôi mắt cổ xưa đột nhiên mở ra. Có một luồng sáng cổ xưa từ nơi ngủ say phóng ra khắp toàn bộ đại hoang. Một lát sau, có một giọng nói cổ xưa từ sâu trong rất nhiều khu cấm địa khẽ vang lên, là ai? Cửu Ngự Triều Khuyết. Bao nhiêu năm rồi, đại hoang chưa từng xuất hiện dị tượng này. Dường như là nhân tộc. Nhân tộc lại có một vị trí cường giả xuất hiện sao? Cũng tốt. có một địa tôn kiệt xuất lâm thế, chân nhà cảnh giới của đại hoàng cũng nên mượn sức mạnh của hắn mà nâng lên một chút. Cấm địa Vân Hằng, một trong những khu cấm địa sinh mạng nổi tiếng nhất của đại hoàng. Nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, trong truyền thuyết là nơi an nghỉ của một vị nữ đế, vô cùng hung hiểm. Nhưng vào ngày này, sâu trong cấm địa Vân Hằng, có một tiếng động lớn vang lên, Đồ Nhi, đại hoàng có một địa tôn thực sự xuất hiện. Con đi tìm hắn, đánh bại hắn, có thể ở đời này thành đế. Một người phụ nữ tuyệt sắc, dẫm lên một đóa tường vân bảy màu, từ sâu trong cấm địa Vân Hằng đi ra. Một lát, trong tay nàng kia xuất hiện một tấm thiệp kỳ lạ. Nàng nói thầm, tân lộ. Một khu cấm địa khác, đại địa đột nhiên nứt ra một khe hở. Hai bàn tay khổng lồ từ sâu trong khe hở đó thò ra. Hai bàn tay khổng lồ đó vừa dùng sức, một con vượn vàng toàn thân, có hình thể như một ngọn núi, đã nhảy ra ngoài. Giờ phút này, con vượn vàng đó dập đầu mấy cái về phía sâu trong cấm địa, rồi sau đó đứng dậy, đi nhanh ra khỏi cấm địa. Tương tự, con vượn vàng này vừa rời khỏi cấm địa, trong tay liền xuất hiện một tấm thiệp kỳ lạ. Gầm. Tân lộ sao? Cũng tốt. Ta sẽ đợi ngươi ở tân lộ. Giờ khắc này, vô số khu cấm địa sinh mạng của đại hoàng, thậm chí là các khu cấm địa sinh mạng ở sâu trong vũ trụ, đều có động tĩnh. Rất nhiều tôn giả mạnh mẽ dị thường, đều đi ra. Tân lộ, đợi ngươi. Rất nhiều sự tồn tại mạnh mẽ, đều trực tiếp tiến vào tân lộ. Bởi vì, không ai biết rõ, rốt cuộc là ai đã dẫn phát dị tượng cửu ngữ chiếu khuyết, nhưng tất cả sinh linh đều biết, sinh linh đã dẫn phát loại chấn động mãnh liệt này, chắc chắn sẽ đi tân lộ. Trên thực tế, thiệp mời tân lộ của Trương Sở, đúng là đang trên đường. Chỉ là, tạm thời bị Thiên Nhận Lang chặn lại ở trong đại hoang. Mặc dù nói, pháp tắc tân lộ có khắp toàn bộ đại hoang, nhưng vùng biên giới thực sự không bao trùm tới được. Chỉ khi Trương Sở quay về đại hoang, thiệp mời tân lộ mới có thể trở về trong tay Trương Sở. Tuy toàn bộ đại hoang, rất nhiều nơi đều cảm nhận được dị tượng này, nhưng vùng biên giới lại không có động tĩnh gì. Giờ phút này, gần vùng biên giới, Liệp Sở đội đã ở rất nhiều tiết điểm địa mạch chờ sẵn. Chỉ cần Trương Sở vừa xuất hiện, chúng sẽ truy sát qua đó. Hoàng Hiền Đại Thánh thì kiên nhẫn cảm nhận khí tức thực văn chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Cuối cùng, trong cái không gian nhỏ bé đó, cảnh giới chín của Trương Sở đã hoàn toàn ổn định. Hắn đứng dậy, cảm nhận trạng thái của bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn chân đạp đại địa. Vùng khu vực an toàn nhỏ bé này, vậy mà đang nhanh chóng mở rộng. Một lượng lớn hư không loạn lưu lùi lại. Không phải Trương Sở bước lui hư không loạn lưu, mà là vùng khu vực an toàn nhỏ bé dưới chân Trương Sở, dường như đã hóa thành một tiết điểm địa mạch. Có địa mạch đang lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đây là vương hầu của vùng biên giới. Một khi đạt đến cảnh giới này, sức mạnh hỗn loạn dưới đại địa sẽ nhanh chóng tập hợp, hình thành địa mạch. Thậm chí, một vài vương hầu mạnh mẽ có thể dùng cách này mở ra lãnh địa của mình ngay trong hư không loạn lưu. Bên cạnh Trương Sở, Tháp Bạt Hoàng Giả kinh hỉ, sư phụ, người đã trở thành vương hầu sao? Hư không loạn lưu lùi lại. Đúng rồi, chính là vương hầu. Trương Sở có thể cảm nhận được, nếu hắn muốn dừng lại ở vùng biên giới, trở thành một vương hầu thực sự, muốn khiến địa mạch dưới chân không ngừng lan tràn, sinh ra rễ chính mạch, thì đó sẽ là một quá trình rất dài dòng. Nhưng Trương Sở không muốn trở thành vương hầu của vùng biên giới. Hắn không nghĩ ở lại vùng biên giới quá lâu. Hắn muốn quay về Đại Hoang, muốn đi tìm Đồng Thanh Sơn, muốn giải cứu Ngọc Tâm Hầu, muốn xem La Sát Hải có phân phát thần kiểu hủ thổ ra ngoài chưa. Vì vậy, Trương Sở đi nhanh về phía bên ngoài. Hắn vừa đi, địa mạch dưới chân vừa kéo dài, hư không loạn lưu được mở ra một lối đi, lan tràn về phía xa. Tháp Bạt Hoàng Giả đi theo Trương Sở, trong lòng tràn ngập sự phấn khích. Hắn biết, sư phụ đã trở thành vương hầu, là một điều rất khác biệt. Và Trương Sở vừa động, Hoàng Hiển Đại Thánh đã cảm nhận được. Nàng mừng rỡ vô cùng, ha ha. Bảo bối muôn xuất thế. Cuối cùng, địa mạch dưới chân Trương Sở lan tràn đến gần địa mạch vốn có và nhanh chóng đan vào, dung hợp. Nơi đó, hư không loạn lưu biến mất. Trương Sở mang theo Tháp Bạt Hoàng Giả đi ra. Cùng lúc đó, trên trời xanh, Hoàng Hiển Đại Thánh đã nứt ra hư không, ngay lập tức xuất hiện ở nơi đây. Nàng liếc mắt một cái đã thấy Trương Sở. Giờ khắc này, Hoàng Hiển Đại Thánh kinh ngạc. Nàng hét lớn, "Trương Sở, ngươi còn sống?" Trương Sở nhìn về phía Hoàng Hiển Đại Thánh. Tuy Hoàng Hiển Đại Thánh không động thủ, nhưng Trương Sở vẫn lặng lẽ đeo kim quan lên, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, bình thản nói, "Con chó già kia, nghe nói ngươi đã bắt Ngọc Tâm Hầu và những người khác, thả họ ra đi, để cho tộc hoặc do của các ngươi còn giữ lại một chút mầm ống." Hoàng Hiển Đại Thánh thì nhìn chằm chằm Trương Sở. Nàng cẩn thận cảm nhận, cuối cùng đã cảm nhận được rất rõ ràng, dấu hiệu thực văn của nàng đúng là ở trong cơ thể Trương Sở. Giờ khắc này, Hoàng Hiển Đại Thánh hoảng sợ, thét lên, thằng nhóc tốt, không thể giữ lại, tuyệt đối không thể giữ lại. Ngươi mà còn sống, tiếp tục phát triển, chẳng phải muốn lật trời sao? Chết, ngươi phải chết. Mặc dù hét lớn, nhưng Hoàng Hiển Đại Thánh lại không động thủ. Tu vi và tuổi tác đã đến mức của nàng, quá tiếc mặt rồi. Nàng hoàn toàn không dám ra tay với Trương Sở đang đội kim quan, ngay cả một hơi cũng không dám thổi. Rầm, từ phía xa, hư không rung chuyển, một con cùng kỳ từ trong hư không giết ra. Một bên khác, con phượng hoàng gáy lên. Con phượng hoàng đã từng đuổi giết Trương Sở trước đó, cũng từ trong hư không giết ra. Giờ khắc này, Hoàng Hiển Đại Thánh hét lên, "Xá Tắc Bàn, nốt hắn lại cho ta. Dù có phải nốt chết, cũng phải nốt hắn trong Xá Tắc Bàn." Chương 1988, hoặc do tộc Na Đoá chương 1988, hoặc do tộc Na Đoá Trương Sở nghe thấy Hoàng Hiển Đại Thánh hô lên ba chữ Xá Tắc Bàn lập tức ngạc nhiên. Xá Tắc Bàn, một trong 103 kỳ vật tiên địa của đại hoang. Trương Sở đã tìm hiểu về tác dụng của nó. Khi chủ nhân của Xá Tắc Bàn thấy mục tiêu, vận dụng Xá Tắc Bàn, chắc chắn sẽ kéo đối thủ vào một thế giới thật, có thể cưỡng ép phân thắng bại với đối thủ. Một khi tiến vào thế giới Xá Tắc Bàn, thì chỉ có thể có một người chiến thắng. Người chiến thắng sẽ trở thành chủ nhân mới của xã Tắc Bản. Còn người thất bại thì sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong xã Tắc Bản, trở thành linh hồn bảo hộ của xã Tắc Bản. Chủ nhân xã Tắc Bản có thể kéo rất nhiều sinh linh cùng cảnh giới, hoặc rất nhiều sinh linh cảnh giới thấp hơn cùng vào một lúc. Nhưng những sinh linh có cảnh giới cao hơn chủ nhân xã Tắc Bản quá nhiều thì không thể vào. Ví dụ như Hoàng Yển Đại Thánh, nàng không thể tiến vào xã Tắc Bản. Sức mạnh quá mạnh mẽ sẽ khiến xã Tắc Bản sụp đổ. Theo lý mà nói, một bảo vật như xã Tắc Bản chắc chắn sẽ rơi vào tay sinh linh có sức chiến đấu cá nhân mạnh nhất. Nhưng Trương Sở không thể ngờ được, xã Tắc Bản lại rơi vào tay tộc Hoàng Do. Đồng thời, Trương Sở lại càng không hiểu, nếu chúng có xã Tắc Bản trong tay, chúng sẽ dùng nó như thế nào. Nốt ta bảo, các ngươi chắc chắn là đối thủ của ta sao? Trương Sở cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng phải đây là đội vã mang bảo vật đến tặng ta sao? Đúng lúc này, từ phía xa bỗng nhiên đi tới một người phụ nữ xinh đẹp của tộc Hoàng Do. Hình ảnh người phụ nữ này gần giống với Hoàng Yển Đại Thánh. Nửa thân dưới của nàng là bọ cạp màu xanh sẫm. Đôi bọ cạp giơ cao, đâm thẳng vào hư không. Nửa thân trên của nàng thì là người phụ nữ trẻ tuổi, trông rất xinh đẹp. Nàng là Na Đoá. Bất kể là ở Đại Hoang hay là ở tộc Hoàng Do, nàng đều không có danh tiếng gì. Đây là một trưởng lão cực kỳ kín tiếng. Nhưng trên thực tế, những người thật sự là cốt lõi của tộc Hoàng Do đều cho rằng sức chiến đấu thực sự của nàng nằm trong hàng cao cấp nhất của tộc Hoàng Do. Na Đoá cũng có một tay là càng cua, tay còn lại là tay người. Giờ phút này, trong tay người của nàng cầm một cái mâm tròn tám cạnh. Trên mâm tròn khảm tám viên bảo châu. Đó chính là xã Tắc Bản. Nàng vừa xuất hiện, Trương Sở đã cảm nhận được một luồng khí tức đồng loại. Đó là cảm giác của những địa tôn đặc biệt, một cảm giác ngang hàng với trời đất. Giờ phút này, Na Đoá nhẹ nhàng lắc cái xã Tắc Bản về phía Trương Sở. Trương Sở không hề cảm thấy mình bị hút vào một không gian nào đó, hay bị thu vào một bảo vật nào đó. Hắn chỉ cảm thấy môi trường trời đất này bỗng nhiên thay đổi. Đại hoang khô cằn, như một tấm màn sân khấu, đột nhiên bị lột bỏ. Trương Sở cảm thấy mình trong nháy mắt đã tiến vào một đại hoang khác. Xung quanh, cây cỏ tươi tốt, linh lực tràn đầy. Phía xa có tiếng thú dị thường gầm gừ, mùi hương của các loại hoa quả đặc biệt xông vào mũi. Trương Sở thậm chí cảm nhận được, pháp tắc trời đất của thế giới này cũng đã xảy ra một sự thay đổi rất lớn. Quả không hổ là kỳ vật của đại hoang. Vậy mà để ta trong tình trạng không hề phản kháng, đã triệt để kéo ta vào được. Trương Sở trong lòng bội phục. Còn bên ngoài, trong mắt của Hoàng Nghiễn Đại Thánh, Trương Sở và thiên tài của tộc Hoặc Do đó đã biến mất cùng nhau. Giữa hai người, xã Tắc Bản hóa thành một cái lồng chim khổng lồ. Chúng đứng bên ngoài, ngược lại có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong xã Tắc Bản. Lúc này, thiên cương trận của Cựu Độc Hầu và Cùng Kỳ đã tan đi, trở lại bộ dạng ban đầu. Những tôn giả khác cũng cung kính đứng sau lưng Cựu Độc Hầu. Cựu Độc Hầu hỏi: "Lão tổ, trưởng lão Na Đoá thực sự là đối thủ của Trương Sở sao? Người này quá yêu tà." Hoàng Nghiễn Đại Thánh thì khẽ nói: "Đồ ngu xuẩn, đừng dùng kiến thức của ngươi để cân nhắc thực lực của Na Đoá." Trên thực tế, Na Đoá ở tộc Hoặc Do cực kỳ kín tiếng. Nàng rất ít khi ra tay, bình thường cũng biểu hiện rất ôn hòa. Những nô bộc của tộc Hoặc Do này căn bản không biết Na Đoá rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng chúng lại biết Trương Sở mạnh đến mức nào. Trước đó, chúng truy sát Trương Sở một cách điên cuồng, cũng không thể làm gì được hắn. Bây giờ, chúng rất khó tin, một mình trưởng lão Na Đoá có thể làm gì được Trương Sở. Và đúng lúc này, cái lồng chim khổng lồ giống xã Tắc Bản kia đột nhiên rung chuyển, rồi biến mất. Bất kể là Cựu Độc Hầu chúng, hay là Hoàng Nghiễn Đại Thánh, đều không thể nhìn thấy Trương Sở. Một vài yêu tôn trong lòng bắt đầu lẩm bẩm, không có vấn đề gì chứ? Sao có cảm giác lão tổ đang mang bảo vật đến tặng cho Trương Sở? Tất nhiên, những yêu tôn này không dám nói ra. Hoàng Nghiễn Đại Thánh thì nhìn ra sự nghi ngờ của chúng. Giờ phút này, Hoàng Nghiễn Đại Thánh hừ lạnh, một lũ phế vật. Nhớ cho kỹ, các ngươi là nô bộc. Nô bộc không được dùng ánh mắt của mình để nhìn chủ nhân. Cựu Độc Hầu và các vương hầu khác đội vàng với người, hèn mọn đáp, tuân lệnh. Hoàng Nghiễn Đại Thánh trong lòng cũng có chút không vui, thằng bé Na Đoá này, cái gì cũng tốt, chỉ là quá vô danh. Ngay cả chuyện giết Trương Sở, cũng không muốn để bất kỳ ai thấy. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn hướng về hư không hô một tiếng, Na Đoá. Sau khi giết Trương Sở, đừng hủy diệt cơ thể hắn. Hãy giao cho ta. Ta có việc trọng đại cần dùng. Một lát sau, trong hư không truyền đến một lời đáp, lão tổ cứ thoải mái. Chỉ cần 12 canh giờ, ta sẽ giao thi thể hắn cho lão tổ. Còn Trương Sở, sau khi tiến vào xã Tắc Bản, đầu tiên không gặp chủ nhân của xã Tắc Bản, mà lại gặp một con hoa yêu. Cánh hoa của con hoa yêu này nở ra rất đẹp, vừa lớn vừa đỏ. Con nhụy hoa yêu lại là mấy trăm bàn tay nhỏ của trẻ sơ sinh. Khi nó phát hiện Trương Sở, lập tức hưng phấn hét lớn, lại có món ăn thơm ngon đến rồi. Tiếng hét vừa dứt, trong nhụy hoa yêu, mấy trăm bàn tay nhỏ của trẻ sơ sinh bỗng nhiên điên cuồng vươn dài. Trong chốc lát, chúng bao phủ toàn bộ bầu trời. Sau đó, những bàn tay nhỏ đó từ bốn phương tám hướng tóm lấy Trương Sở. Cảnh giới thần. Trương Sở rất bất ngờ. Hắn không ngờ rằng, bên trong xã Tắc Bản này lại có cả sinh linh cảnh giới thần tồn tại. Hơn nữa, pháp tắc trời đất bên trong xã Tắc Bản này hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sinh linh cảnh giới thần căn bản không sợ tam kim của Trương Sở. Vừa gặp mặt là đánh. Trương Sở trong lòng có chút may mắn, may mà xã Tắc Bản không cho phép sinh linh cấp bậc quá cao tiến vào. Nếu không, thật sự là một rắc rối lớn. Tất nhiên, loại thần linh thực vật này, Trương Sở cũng không để mắt. Hắn tâm niệm khẽ động, khô binh. Đả đế xích trong tay hắn nhẹ nhàng xoay một vòng. Một mặt của đả đế xích bùng phát ra một luồng chấn động héo tàn cực kỳ khủng khiếp, bao trùm về phía con hoa yêu. Lần này khô binh, uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. không chỉ có chấn động nguyên bản nhất, mà còn mang theo sự va chạm của huyền khí cực kỳ khủng khiếp. Huyền khí của Trương Sở sau khi được thúc đẩy bởi sự chấn động nguyên bản, tại chỗ hóa thành vô số quỷ đầu có hình dáng quái dị, lập tức chôn vùi con hoa yêu và tất cả sinh linh xung quanh nó. Gần như trong chốc lát, tất cả cây cỏ đều tàn lụi, heo bữa, vỡ nát, thối rữa thành bụi. Thậm chí, ngay cả những ngọn núi đá xung quanh cũng ngay lập tức trở nên gồ ghề, như thể đã bị năm tháng ăn mòn mấy vạn năm. Còn vô số bàn tay nhỏ ở nhụy hoa yêu thì tại chỗ bốc ra khói đen. Tiếng thét chói tai kịch liệt truyền đến, "A, ta sai rồi. Ta sai rồi. Tha cho ta." "Hừ, vẫn có thể cầu xin tha thứ sao?" Trương Sở rất bất ngờ. Hắn vì vậy đã đế xích nhẹ nhàng xoay một vòng, dùng mặt khô vinh khắc quét qua con hoa yêu một chút. Con hoa yêu này lập tức hồi phục sinh cơ. Giờ phút này, con hoa yêu đã hoàn toàn ngoan ngoãn. Nó thu lại tất cả các bàn tay nhỏ ở nhụy hoa, dùng sức khép chặt cánh hoa lại, cố gắng tỏ ra vô hại. Trương Sở hỏi, "Ngươi không phải là một phần của xã Tắc Bàn sao?" Con hoa yêu hề mà nói, "Bẩm đại nhân, ta không phải một phần của xã Tắc Bàn. Ta chỉ là đang chơi trốn tìm, không tìm thấy Na Đoá, nên bị nhốt vĩnh viễn ở đây." "Chơi trốn tìm?" Trương Sở có chút bất ngờ, "Ý gì?" Hoa yêu nói, "Đại nhân, ngài e rằng còn chưa biết, cái xã Tắc Bàn này cực kỳ không biết xấu hổ. Bất kỳ sinh linh nào bị bắt vào, đều phải trong vòng 12 canh giờ, đánh bại chủ nhân xã Tắc Bàn mới có thể thoát ra được. Một khi vượt quá 12 canh giờ, bất kể ngươi cảnh giới cao thế nào, bất kể ngươi sức chiến đấu mạnh ra sao, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn ở lại trong xã Tắc Bàn, không bao giờ ra ngoài được nữa." Trương Sở trợn tròn mắt, "Mẹ kiếp, còn có chuyện này sao?" Hoa yêu rất buồn bã, "Năm đó, Na Đoá đã cưỡng ép thu ta vào. Sau đó, cái đồ không biết xấu hổ đó đã trốn đi. Ta trong vòng 12 canh giờ không tìm thấy Na Đoá, nên đã vĩnh viễn ở lại đây. Nếu thật sự đánh nhau, ngươi nghĩ ta đánh không lại Na Đoá sao?" Trương Sở trong lòng cười thầm, "Ngươi đừng nói." Tuy hắn chỉ gặp Na Đoá một lần, nhưng Trương Sở lại cảm thấy con hoa yêu này tuyệt đối không phải là đối thủ của Na Đoá. Đến cảnh giới tôn giả 9, tâm nhìn của Trương Sở ngay lập tức đã trở nên cao vô hạn. Cái gì là mạnh mẽ, cái gì chỉ là mạnh giả, Trương Sở một cái nhìn có thể thấy rõ. Con hoa yêu này chỉ đơn thuần là gặp may mắn, có được cấp bậc thần, không hiểu vì sao mà trở thành thần linh. Sức chiến đấu của nó quá đần độn. Còn con hoa yêu kia chưa kịp đợi Trương Sở trả lời, vậy mà cũng đã nhục chí, "Đúng vậy, ta đánh không lại nàng, nhưng ta chỉ giận, ngươi rõ ràng đánh thắng được ta, vì sao lại lười đánh một trận với ta? Nàng ấy cứ kéo dài 12 canh giờ, rồi cưỡng ép khiến ta ở lại đây." Trương Sở bừng tỉnh, thì ra là vậy. Trước đó Trương Sở còn đang nghĩ, tộc Hoặc Do sao lại tự tin đến vậy, dám dùng xã Tắc Bàn để đối phó ta. Kết quả, ta muốn hợp lực với ngươi, ngươi lại muốn dùng đầu óc với ta ư? Lúc này, con hoa yêu nói, "Vị đại nhân này, ngài vừa rồi không giết ta, nên ta sẽ nói với ngài thêm vài câu." Trương Sở gật đầu, "Ngươi nói đi." Con hoa yêu nói, "Chủ nhân xã Tắc Bàn Na Đoá, tinh thông pháp thuật ẩn nấp. Thế giới ở đây lại đặc biệt lớn. Nàng mà trốn đi, thật sự như kim châm rơi xuống biển, căn bản không thể nào tìm thấy. Ta đã sớm tìm xong một nơi có năng đủ, mưa thuận gió hòa, lại linh khí đầy đủ rồi. Chỉ là, ở đó có một con rắn già chiếm giữ. Đại nhân, ngài đi đuổi con rắn già đó đi. Cứ ở đó, ta mỗi ngày sẽ nở hoa cho ngài xem, được không?" Trương Sở nghe mà nhức cả trứng. "Mẹ kiếp, ta cứ tưởng ngươi có thể cung cấp manh mối gì, kết quả ngươi lại tìm sẵn mồ chôn cho ta ư?" Nhưng Trương Sở vẫn còn tò mò về xã Tắc Bàn, vì vậy Trương Sở hỏi, "Tất cả mọi thứ trong xã Tắc Bàn đều là bại tướng dưới tay nàng sao?" "Hoa yêu, cái gì mà bại tướng dưới tay nàng? Rõ ràng đều là những người chơi trốn tìm, không tìm thấy nàng, bị xã Tắc Bàn cưỡng ép luyện hóa mà thành linh hồn bảo hộ đấy. Không tin, ngài đi gặp con rắn giả kia đi. Nó rất lợi hại. Tương tự, cũng không thể giao thủ với Na Đoá. Sau 12 canh giờ, nó bị xã Tắc Bàn cưỡng ép luyện hóa, trở thành linh hồn bảo hộ." Trương Sở vì vậy triệt để thả lòng thần thức, thăm dò cả thế giới này. Rất nhanh, Trương Sở kinh hãi. Thế giới bên trong xã Tắc Bàn này xa hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Từ đông sang tây, khoảng 8 vạn dặm. Trương Sở kinh ngạc, "Mẹ kiếp, trong vòng 12 canh giờ, ở một vùng đất rộng lớn như vậy, tìm kiếm một cao thủ cùng cảnh giới tinh thông thuật ẩn mình ư?" Chương 1989, Na Đoá điều thứ 3 đề nghị. Chương 1989, Na Đoá điều thứ 3 đề nghị. Bên trong xã Tắc Bàn, thân ảnh của Na Đoá đã hoàn toàn biến mất. Thần thức của Trương Sở không ngừng quét khắp thế giới này, muốn tìm được nơi ẩn thân của Na Đoá, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch nào. Nàng không phải là một tôn giả chín bình thường. Sức chiến đấu thực sự của nàng rất mạnh, là một cao thủ siêu cấp cùng cấp bậc với anh, với Vũ Xà Đế Phong. Một cao thủ như vậy thật sự quyết tâm trốn, trong một phạm vi rộng lớn như thế này, ai có thể tìm thấy nàng trong vòng 12 canh giờ? Thú hổ, đây lại là sân nhà của nàng. Thần thức của Trương Sở quét qua quét lại nhiều lần. Hắn cảm nhận được có một lượng lớn cường giả tồn tại trong thế giới này, nhưng lại không hề cảm nhận được khí tức của Na Đoá. Làm sao mà tìm đây? Trương Sở nhíu mày. Giờ phút này, Trương Sở trầm ngâm, ta nhớ, bên ngoài miêu tả về xã Tắc Bàn không phải như thế này. Hoa yêu vô thức đáp lời, vậy miêu tả thế nào? Trương Sở, nghe nói, đây là một bảo vật thích hợp nhất cho việc solo. Trong truyền thuyết của Đại Hoàng, người cầm trong tay xã Tắc Bàn, dù đối mặt với thiên quân vạn mã, dù cả thế giới đều là địch, muốn giết ai, có thể trực tiếp kéo đối thủ vào, solo với mình. Đây là một thần khí solo. Một khi mình và đối thủ tiến vào xã Tắc Bàn, mình cũng sẽ tạm thời thoát ly Đại Hoàng, không cần lo lắng bị vây công. Nhưng bây giờ, nơi này có chút gì đó giống thần khí solo không? Con hoa yêu thì cầu nhỏ nói, tuy là thần khí solo, nhưng thế giới này, tất cả linh hồn bảo hộ đều là bại tướng dưới tay Na Đoá. ngươi không đánh bại được chúng ta, những bại tướng dưới tay nàng thì làm gì có tư cách đi. Chưa đợi Hoa Yêu nói hết, giọng nói của nó liền im bặt. Ngay sau đó, nó nhanh chóng nhào bữa, sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất. Hừm. Trương Sở nhìn chằm chằm con Hoa Yêu đột nhiên chết trước mặt, trong lòng dường như có linh quang hiện lên. Là Na Đoá ra tay, giết nó sao? Là sợ nó nói ra điều gì sao? Khoảnh khắc này, những lời Hoa Yêu đã nói nhanh chóng vang vọng trong đầu Trương Sở. Cuối cùng, Trương Sở đã tập trung vào câu nói cuối cùng của Hoa Yêu, ngươi không đánh bại được chúng ta, những bại tướng dưới tay nàng. Đồng nhiên, Trương Sở sáng tỏ. Xã Tắc Bản chính là thần khí solo. Chỉ là, nàng đã thay đổi một chút quy tắc của xã Tắc Bản, để xã Tắc Bản cho rằng, ta không có tư cách để khiêu chiến nàng. Giờ khắc này, Trương Sở nhìn khắp bốn phương. Xung quanh đều là linh hồn bảo hộ của ngươi sao? Vậy ta sẽ đem tất cả mọi thứ trong thế giới này, đều đánh bại hết. Vậy có tư cách khiêu chiến ngươi rồi chứ? Nghĩ đến đây, Trương Sở lập tức nhìn về phía một sườn núi cách đó không xa. Nơi đó có một con rắn giả đang cuộn tròn, lười biếng phơi nắng. Có thể thấy, những hoa văn trên thân rắn giả đó là màu vàng nóng. Trên đầu nó mọc một cái mào gà màu đỏ máu, thân hình to như cái lu nước. Trương Sở đi nhanh về phía con rắn giả. Con rắn giả phát hiện Trương Sở lao đến, lập tức quay lại, đầu ngẩng cao. Rắn giả, chịu chết đi! Trương Sở hô lớn. Đôi mắt con rắn giả lộ ra ánh sáng hung tợn. Nhưng khi nó cảm nhận được khí thế của Trương Sở, vậy mà lập tức thu lại ánh sáng hung tợn đó. Đầu hàng Trương Sở, có bản lĩnh thì đi tìm Na Đoá. Tìm ta làm gì? Trương Sở thì hừ lạnh, muốn xông ư? Vậy thì hãy quỳ lại ta, cúi đầu xưng thần. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Sở trong lòng suy đoán, linh hồn bảo hộ chính là điều kiện mà Na Đoá đã đặt ra. Chỉ khi chiến thắng linh hồn bảo hộ mới có tư cách gặp Na Đoá. Vậy thì bất kể là giết chết những linh hồn bảo hộ này, hay là bắt những linh hồn bảo hộ này cúi đầu xưng thần, có lẽ cũng có thể khiến Trương Sở có được tư cách khiêu chiến Na Đoá. Giờ phút này, Trương Sở không giết con rắn giả, không phải vì Trương Sở nhân từ, mà là Trương Sở muốn xem suy đoán của mình là thật hay giả. Nếu con rắn giả dễ dàng nhận thua, thì điều đó chứng tỏ mình đã đoán sai. Còn nếu con rắn giả không dám cúi đầu xưng thần, thì điều đó chứng tỏ Trương Sở đã đoán đúng. Quả nhiên, con rắn giả nghe yêu cầu của Trương Sở, lập tức chấn động. Nó la lên, vị cường giả nhân tộc này, ta chỉ là một con rắn giả đáng thương bị nhốt vĩnh viễn ở đây. Ngươi đừng làm khó ta. Có bản lĩnh, ngươi đi tìm Na Đoá. Trương Sở lười nói thêm, hoặc là quỳ xuống, hoặc là chết. Con rắn giả từ từ lùi lại, ánh mắt chớp nháy không ngừng. Rõ ràng là nó không thể quỳ. Trương Sở trong lòng vui mừng, ta quả nhiên đoán đúng. Căn bản không phải là ở đây tìm kiếm Na Đoá như một con ruồi không đầu, mà là đánh bại những linh hồn bảo hộ này mới có được tư cách khiêu chiến Na Đoá. Nghĩ đến đây, Trương Sở không nói thêm lời nào nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, tiểu đỉnh, hút cho ta. Theo ý niệm của Trương Sở, cái đỉnh đồng nhỏ trong không gian trúc đài của Trương Sở nhẹ nhàng bay. Một luồng năng lực nuốt chửng trời đất cực kỳ khủng khiếp lập tức bùng phát. Toàn bộ xã Tắc Bản, vùng đất trong phạm vi 10 vạn dặm này, không gian đột nhiên co lại. Tất cả bí lực, tất cả linh lực, thậm chí rất nhiều tinh hoa linh dược, sức mạnh của rất nhiều sinh linh yếu ớt trong thế giới này lập tức bị hút cạn. Con rắn giả là kẻ đầu tiên phải chịu đựng. Huyền khí trong cơ thể nó càng bị hút ra ngay lập tức, tại chỗ mềm nhũn. Đây là khả năng nuốt chửng trời đất đi kèm với cái đỉnh nhỏ, sau khi Trương Sở đạt đến cảnh giới 9. Giờ khắc này, con rắn giả hoàn toàn sợ hãi, đại nhân, tha mạng. Tha mạng đi mà. Không chỉ con rắn giả, tất cả linh hồn bảo hộ trong thế giới xã Tắc Bản, tất cả đều sợ đến run rẩy. Luồng khí tức mà cái đỉnh nhỏ của Trương Sở vừa bùng phát ra, hoàn toàn là khí tức của một kẻ săn mồi đối với những con mồi bình thường. Không nói lý, không có chút tình cảm nào. Và dưới áp lực của Trương Sở, con rắn giả cuối cùng cũng phụ phục xuống, hô lớn, ta nhận thua. Ta nhận thua. Ta nguyện ý nhận ngài làm chủ. Tuy nhiên, nó vừa nói xong, cơ thể liền nhanh chóng nhào bữa, toàn bộ sinh mệnh khí tức đều bị hút cạn. Lại chết một người. Trương Sở trong lòng lạnh lùng. Vì vậy, Trương Sở ngẩng đầu, bình thản nói, Na Đoá, ta biết ngươi có thể nhìn thấy ta. Bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là bây giờ ra đây, đánh với ta một trận. Hoặc là, ta sẽ giết chết tất cả linh hồn bảo hộ trong thế giới này, ép ngươi phải ra. Vài hơi thở sau, giọng của Na Đoá chuyển đến, Trương Sở, ngươi rất thông minh. Nhưng ta cảm thấy, còn có một lựa chọn thứ ba. Lựa chọn gì? Trương Sở hỏi. Lúc này, Na Đoá nói, ta không muốn đối địch với một cường giả như ngươi. Chúng ta, có thể trở thành bạn bè. Bạn bè ư? Trương Sở niệm ai, ta và ngươi, có thể trở thành bạn bè sao? Na Đoá nói, đương nhiên có thể. Giữa chúng ta, từ trước đến nay không hề có thù hận. Lời vừa dứt, trước mặt Trương Sở, hư không một hồi vặn mèo. Cơ thể khổng lồ của Na Đoá hiện ra. Nàng quá lớn. Tuy nhìn từ xa, nửa thân trên của nàng tuyệt đối thuộc về một mỹ nữ, nhưng nhìn từ gần, một ngón tay của nàng cũng to hơn cả cổ của Trương Sở. Lúc này, Trương Sở nói, ta nghe nói, một khi xã Tắc Bản mở ra, thì chỉ có thể có một người chiến thắng. Người thắng trở thành chủ nhân của xã Tắc Bản, còn người thất bại thì sẽ chết bên trong xã Tắc Bản, trở thành linh hồn bảo hộ của xã Tắc Bản. Na Đoá thì bình thản nói, không hoàn toàn đúng. À, Trương Sở hứng thú nhìn Na Đoá, nói cho ta nghe lựa chọn thứ ba của ngươi. Lúc này, Na Đoá nói, ta là chủ nhân của xã Tắc Bản. Chỉ cần ngươi chủ động nhận vua, tôn ta làm chủ, cho phép ta khắc một ấn ký nô lệ vào thần hồn của ngươi, ta sẽ có thể thả ngươi ra ngoài. Trương Sở cười lạnh, không nói gì. Na Đoá cũng mỉm cười, hay là, ta chủ động nhận vua, tôn ngươi làm chủ, ngươi trở thành chủ nhân của xã Tắc Bản, ngươi cũng có thể thả ta ra ngoài. Trương Sở nghe xong, lập tức cảm thấy phương án này không tồi. Nhưng Na Đoá tiếp tục mỉm cười, tất nhiên, ngươi nhận ta làm chủ là không thể nào. Còn ta nhận ngươi làm chủ, cũng tương tự không thể nào. Vậy ngươi nói cái rắm. Trương Sở lập tức mặt đen lại nói. Nhưng Na Đoá lại nói tiếp, nhưng chúng ta có thể có một lựa chọn trung lập. Hai chúng ta có thể kết làm phu thê. Một khi chúng ta kết làm phu thê, hai chúng ta sẽ trở thành tổ hợp tôn giả mạnh nhất trong thế giới này, không có ai sánh bằng. Trương Sở sắc mặt đen lại, lạnh giọng nói, kết làm phu thê. Ngươi cũng xứng. Nhưng Na Đoá lại rất tự tin, đừng vội từ chối. Thực ra, ta đã chú ý ngươi từ lâu. Ta rất thưởng thức ngươi. Và ngươi có thể trở thành một thành viên của tộc hoặc do chúng ta. Giờ phút này, Na Đoá từ tốn nói. Nàng kể cho Trương Sở nghe về rất nhiều chế độ của tộc hoặc do chúng ta, thực ra vô cùng bao dung. Bất kỳ thiên tài siêu cấp nào, một khi được chúng ta để mắt, cũng có thể ở rể vào tộc hoặc do, trở thành con rể của tộc hoặc do. Làm con rể, sẽ được hưởng tất cả đãi ngộ cốt lõi của tộc hoặc do. Chúng ta có thể truyền thụ cho ngươi pháp thuật quan trọng nhất của tộc hoặc do, cung cấp cho ngươi tất cả tài nguyên của tộc hoặc do. Thậm chí, sau này dù ngươi có không hợp với ta, chia tay, ngươi cũng có thể kết hợp với nữ tử khác của tộc hoặc do và tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ cốt lõi của tộc hoặc do. Ta nghĩ, thực lực của tộc hoặc do chúng ta, ngươi rất rõ. Và những sinh linh có tư cách được tộc hoặc do mời, có tư cách trở thành con rể của tộc hoặc do, lại rất ít. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Trương Sở yên lặng đợi nàng nói xong, mới mở lời, nói cách khác, tộc hoặc do của các ngươi, thực ra là mẫu hệ là chủ lưu. Cũng không phải. Trong tộc hoặc do chúng ta, thực ra có rất nhiều giống được giữ vị trí cao. Thậm chí có những con rể từ bên ngoài đến, đã từng trở thành tộc trưởng. Sở dĩ tộc hoặc do chúng ta mạnh mẽ, sở dĩ có thể bao trùm lên vạn tộc, cũng là bởi vì chúng ta giỏi thu nạp những cường giả và thiên tài thực sự của vạn tộc. Ngàn vạn lần đừng bị những tin đồn bên ngoài lừa gạt. Tộc hoặc do chúng ta có một vài bí pháp thay thế tộc quần khác, nhưng khu vực cốt lõi của tộc hoặc do chúng ta mới là nguồn gốc sức mạnh cao nhất của cả đại hoang. Na Đoá nói một cách trôi chảy, nàng không hề sử dụng bí pháp thần hồn nào để kích động Trương Sở, nàng chỉ đơn thuần mời, bởi vì nàng có tộc hoặc do làm chỗ dựa, nàng có sự tự tin. Trong lịch sử của tộc hoặc do, một khi có nữ tử đối với thiên tài khác phát ra lời mời, thì ngay cả những thiên tài siêu cấp của rất nhiều thánh địa, ngay cả những đệ tử cốt lõi của rất nhiều hoàng tộc đều cảm thấy vinh dự, lập tức ở rể. Tất nhiên, chúng không phải chỉ cần thiên tài làm mời, chúng có yêu cầu nghiêm ngặt đối với những người được mời. Ví dụ như, đầu tiên không thể là thánh tử của tất cả các thánh địa lớn, không thể là những đệ tử quan trọng nhất của tất cả các hoàng tộc lớn. Những đệ tử quan trọng nhất đó cũng sẽ không ngu ngốc bỏ vị trí cốt lõi mà không ngồi đi làm con rể. Tộc hoặc do chúng thích nhất là những thiên tài ở các thánh địa hoặc trong hoàng tộc yêu tộc, những kẻ có thế lực cao siêu, thiên phú tuyệt vời, nhưng vì chọn sai phe hoặc vì huyết mạch mà bị đẩy ra rìa. Hoặc là như Trương Sở, một thiên tài có thực lực mạnh nhưng không có bối cảnh mạnh mẽ đặc biệt nào. Đúng như Na Đoá đã nói, nàng thực ra đã chú ý Trương Sở từ lâu. Nàng chỉ không ngờ rằng Trương Sở phát triển lại nhanh đến vậy. Chương 1990, cả đoàn bị diệt thủ hộ linh. Chương 1990, cả đoàn bị diệt thủ hộ linh. Na Đoá sau khi đưa ra lời mời với Trương Sở, liền nhẹ nhàng cúi người, duỗi một ngón tay còn to hơn cổ của Trương Sở, đưa đến trước mặt Trương Sở. Nàng dùng giọng đầy mong đợi nói, đến đây đi, nhỏ một giọt máu của ngươi lên ngón tay của ta. Chỉ cần ta và ngươi kết làm phu thê, có thể cùng nhau trở thành chủ nhân của xã Tắc Bản. Ta có thể hứa với ngươi, ta sẽ không bao giờ nạp nam tiếp khác, chỉ tốt với một mình ngươi. Khoe miệng Trương Sở co giật. Nghe lời nàng nói, hình như không ít nữ tử tộc hoặc do còn nạp nam tiếp. Lúc này, Trương Sở lạnh giọng nói, ta vẫn cảm thấy, ngươi nhận ta làm chủ nhân thì tốt hơn. Na Đoá mỉm cười nói, chúng ta có thể kết làm phu thê trước. Còn sau này chơi như thế nào, có thể tìm hiểu sâu hơn. Trương Sở kinh ngạc. Ngươi hiểu biết nhiều thật đấy. Nhưng ngươi hiểu sai ý của ta rồi thì phải. Vì vậy, Trương Sở không nói gì thêm. Đả đế xích trong tay hắn nhẹ nhàng bung lên, khô binh. Loại pháp thuật khiến bạn vật héo tàn và chết đi đó, lập tức trào về phía Na Đoá. Cơ thể của Na Đoá nhẹ nhàng rung lên, vậy mà hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, tiếng cười của Na Đoá từ trong hư không truyền đến, Trương Sở, đồ ngốc. Ngươi có biết, ngươi đã lãng phí một cơ hội như thế nào không? Ngươi nhớ cho kỹ, lời mời của tộc hoặc do ta chỉ có một lần đồng ý ngươi dám từ chối, sau này nhất định sẽ hối hận. Chết đi. Tiếng Na Đoá vừa dứt, tất cả linh hồn bảo hộ trong toàn bộ xã Tắc Bàn đều ngửa mặt lên trời gào thét. Hàng vạn con ngựa phi nhanh, xông thẳng về phía Trương Sở. Giờ khắc này, tiếng cười của Na Đoá rất đắc ý, Trương Sở, ngươi rất thông minh, nhưng lại rất ngu ngốc. Ngươi đã đoán đúng. Những linh hồn bảo hộ này, thực ra chỉ dùng để khảo nghiệm những kẻ xông vào. Chỉ khi ngươi vượt qua sự khảo hạch của chúng, ngươi mới có tư cách thấy ta. Nhưng ngươi lại dám đồng thời ra tay với tất cả chúng, đồng thời hấp thu linh lực trong cơ thể chúng. Ha ha ha. Ta chưa từng thấy một kẻ ngu xuẩn, một kẻ cuồng vọng như thế. Ngươi không đồng thời ra tay với chúng chỉ có thể một chọi một với ngươi. Ngươi đồng thời ra tay với chúng, thì chúng cũng không cần một chọi một nữa. Hãy gánh chịu cơn giận của chúng đi. Thực ra, bên trong xã Tắc Bản, linh hồn bảo hộ của Na Đoá là 9 cửa ải. Mỗi khi đánh bại 9 vị linh hồn bảo hộ bất kỳ, thì Na Đoá nhất định phải xuất hiện, phân thắng bại với Trương Sở. Tuy nhiên, vừa nãy cái đỉnh nhỏ của Trương Sở đã hút một cái, chẳng khác nào là đã khai chiến với tất cả sinh linh trong xã Tắc Bản. Đã khai chiến, thì chính là không chết không ngừng, hai bên phải phân ra thắng bại. Có thể thấy, trong toàn bộ xã Tắc Bản, tất cả các đại yêu đều phát cuồng, tấn công về phía Trương Sở. Có những cây mây khổng lồ của ngũ, che trời lấp đất, như vạn con rắn siết chặt xé rách hư không. Có những con trâu hoang cổ lao tới, chấn động cả sơn hà. Móng sắt dẫm nát đại địa. Có những con bạch hổ kiêu ngạo, sát khí ngưng thành xương. Nơi bước sắp đi qua, không gian nứt vỡ. Có những con hồ ly ảo ảnh, yêu kiều mộng ảo. Chỉ trong một niệm, dường như có thể mê hoặc chúng sinh. Có con chim lửa bất tử vô cánh đốt trời, lửa niết bàn thiêu xuyên mây khói. Có con rùa đen con núi, lưng mai nghiêng đổ như trời sập, trấn áp khí cơ tám phương. Có con lôi bằng dương cánh, điện tím xé không gian. Trong chớp mắt, vạn dặm giáng xuống lôi đỉnh. Có con sói máu ăn hồn, mắt đỏ ngầu chiếu đến đâu, vô số sinh linh run rẩy. Đó đều là những sinh linh đã từng bị Na Đoá chinh phục. Giờ phút này, trong xã Tắc Bản chúng phát cuồng. Các loại pháp thuật điên cuồng, trong khoảnh khắc đã chôn vùi Trương Sở. Trên hư không của xã Tắc Bản, Na Đoá khẽ than, tuy chúng đều là bại tướng dưới tay ta, nhưng đồng thời đối mặt với tất cả chúng, ngay cả ta cũng không dám. Còn ngươi thì sao? Nhưng một khắc sau, biểu cảm của Na Đoá cứng đờ. Chỉ thấy các loại pháp thuật cuồng bạo va chạm vào người Trương Sở, cứ như nước chảy qua hòn sỏi, tự động tách ra hai bên, không thể làm tổn thương Trương Sở một chút nào. Đó là ma nghĩ bá thể của Trương Sở tự động vận hành, miễn dịch pháp thuật cùng cảnh giới. Trương Sở hôm nay đã đứng sừng sững trên đỉnh phong của cảnh giới Tôn giả 9. Ma nghĩ bá thể đã sớm cùng Trương Sở tiến hóa đến giới hạn của cảnh giới Tôn giả. Chỉ cần là pháp thuật ở cảnh giới Tôn giả 9, bất kể là lôi đỉnh hay lửa thật, đều không thể gây tổn thương cho Trương Sở một chút nào. Thứ thực sự có uy hiếp với Trương Sở, lại là con cây mây khổng lồ đó. Nó ở cảnh giới thần. Nó dùng thần lực thúc đẩy bí pháp, trong hư không hiện ra vô tận thần châm. Pháp thuật của thần và Tôn giả có sự khác biệt về bản chất. Đó là một loại sức mạnh mang theo khí tức thần hỏa, có thể hủy diệt thân thể địa tôn. Ngay cả ma nghĩ bá thể cũng không thể miễn dịch với loại pháp thuật này. Nhưng giờ phút này, Trương Sở tâm niệm khẽ động, tùy ba. Hắn dường như đã hóa thành một phần của vô tận thần châm, trôi nổi cùng vô tận thần châm đó một hồi. Cho đến khi tất cả thần châm tiêu biến trong hư không, hắn mới dừng lại giữa không trung. Na Đoá vẻ mặt chấn động, đây là pháp thuật gì? Thiên phú bẩm sinh ở thế bất bại sao? Và giờ khắc này, Trương Sở khẽ nói, đánh bại chúng mới có thể thực sự giao thủ với Na Đoá sao? Vậy ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Tiếng Trương Sở dứt, hắn không còn vận dụng cô binh, mà bắt đầu thi triển các loại bí pháp trước đây. Đã thăng lên cảnh giới Tôn giả 9, hắn đang lo không có chỗ để thử sức chiến đấu của mình. Hắn muốn thi triển tất cả các pháp thuật một lần. Đầu tiên là Kỳ Lân pháp. Trương Sở bước một bước ra, huyền khí đan vào các trụ thần pháp tắc, huyền khí quanh người trong chốc lát hóa thành một con hắc kỳ lân. Ngay khi Trương Sở hóa thành hắc kỳ lân, Trương Sở liền trong lòng cảm nhận được, Kỳ Lân pháp này vậy mà đã dung hợp với ma nghĩ bá thể của mình, có được khả năng miễn dịch pháp lực. Hơn nữa, Trương Sở cảm thấy một luồng sức mạnh cực kỳ hùng vĩ đang được mình kiểm soát. Và con hắc kỳ lân đó vừa xuất hiện, xung quanh tất cả các cường giả đang lao tới Trương Sở đều thân hình cực lại. Một luồng sợ hãi phát ra từ bản năng đã xuất hiện trong lòng chúng. Gầm, hám địa dầm mạnh. Trương Sở trong lòng hừ nhẹ. Con hắc kỳ lân gầm lên giận dữ, chân trước bên trái nâng lên, dầm mạnh vào hư không. Cú dầm đó trông rất nhẹ, nhưng lại dẫm lên hư không, như thể hư không có một tấm thềm đá vô hình. Nhìn kỹ, phần hư không mà nó dẫm lên, dường như có một khối thủy tinh trong suốt bị dầm nát. Vết nứt hư không lập tức hoành hành tám phương. Đại địa và hư không đồng thời rung chuyển. Một luồng va chạm thần hồn cùng với những chấn động đó hòa vào nhau, lan truyền khắp tám phương sơn hà. Trong toàn bộ xã Tắc Bản, tất cả sinh linh có cảnh giới từ Tôn giả 6 trở xuống, tại chỗ nổ tung thành bùn máu. Tất cả sinh linh có cảnh giới từ Tôn giả 9 trở xuống, đều ói ra một ngụm máu lớn. Thần hồn run rẩy, gần như là đẫn. Còn tất cả các đại yêu khủng khiếp ở cảnh giới 9, pháp thuật mà chúng thi triển, lập tức bị cắt đứt. Hình ảnh khổng lồ của con chim lửa bất tử đó lập tức bị xua tan, hóa ra một con chim có hình dạng như con rồng. Con sói máu gầm gừ, cũng hóa ra bản thể của nó. Một chiêu đó, toàn bộ xã Tắc Bản trở nên hỗn loạn. Ngay sau đó, con hắc kỳ lân thi triển chiêu thứ hai, Liệt Sơn Hà. Chỉ thấy hắc kỳ lân hai chân đồng thời rời mặt đất, lại ra sức giẫm mạnh xuống đại địa. Bèn, lấy hắc kỳ lân làm trung tâm, đại địa vỡ ra vô số khe hở. Các khe hở kéo dài ra bốn phương tám hướng, mỗi khe hở đều sâu không thấy đáy. Hơn nữa, trong các khe hở đó, đột nhiên phóng ra vô tận luồng sát khí. Gần các khe hở, rất nhiều yêu tôn tại chỗ bị luồng sát khí đó đánh trúng, bị cắt thành thịt. Ngay cả con lôi bằng đã từng gây ra vô tận lôi đỉnh, cũng bị vô tận luồng sát khí đó đánh trúng, một cánh hóa thành bùn máu. Giờ khắc này, trong toàn bộ xã Tắc Bản, tất cả sinh linh còn sống đều run rẩy. Nếu thần hồn của chúng không phải đã khuất phục Na Đoá, thì e rằng chúng đã sớm bị xuống. Con kỳ lân khổng lồ đó, rõ ràng là pháp thuật thần thú thực sự. Một pháp thuật vô địch, đã ở cùng cảnh giới mà lập thế bất bại, lại có thể vượt cấp chém giết đại địch. Không phải sinh linh bình thường có thể chống cự. Và sau khi con hắc kỳ lân thi triển xong hai chiêu, cũng không có bất kỳ cảm giác kiệt sức nào. Nó vậy mà bước một bước lao ra, thẳng đến mấy con linh hồn bảo hộ mạnh mẽ dị thường. Châu điên thái cổ, bạch hổ gầm gừ, hồ ly hào ảnh đều sợ hãi run rẩy. Vừa nay chúng đứng cách hắc kỳ lần xa như vậy, cũng đã bị trọng thương. Hôm nay hắc kỳ lần xông thẳng đến, chúng làm sao có thể ngăn cản? Nhưng thần hồn của chúng đã không còn thuộc về mình. Giờ phút này, chúng chỉ có thể kiên trì, cũng lao về phía hắc kỳ lần của Trương Sở. Vừa xông đến gần, con hắc kỳ lần đó liền dùng cơ thể một cái, chiến bắt phương. Giờ khắc này, vậy trên cơ thể hắc kỳ lần đột nhiên mở ra. Toàn thân nó dùng một loại chấn động kỳ lạ mà rung lên, tạo ra một luồng gió mạnh mẽ, thổi về bốn phương tám hướng. Những luồng gió mạnh này kết hợp với khí nhận của Trương Sở, từng luồng khí nhận màu đen biến cả bầu trời thành một vũng lầy đen kịt. Tất cả yêu tôn gần Trương Sở lập tức bị luồng khí đó cắt thịt nát xương tan, ngay sau đó tan rã. Trong nháy mắt, toàn bộ trời đất đều tĩnh lặng trở lại. Trong phạm vi trăm dặm quanh Trương Sở không còn bất kỳ sinh vật sống nào, chỉ có ở nơi xa, đám mây bụi đen khổng lồ kia nhẹ nhàng run rẩy. Quỷ, quỷ dữ. Đám mây bụi đen khổng lồ đó phát ra một âm thanh như kim loại va chạm, nó đã bị sợ hãi. Nó không thể lý giải, rốt cuộc đó là một sự tồn tại như thế nào. Rõ ràng chỉ ở cảnh giới tôn giả 9, vì sao có thể tàn sát hoành hành như vậy. Trên hư không, Na Đoá thì cảm giác mình muốn phát điên. Nàng tuy đã chú ý Trương Sở, biết Trương Sở có không ít pháp thuật diện rộng, nhưng nàng không thể ngờ, pháp thuật diện rộng của Trương Sở lại biến thái đến vậy. Chỉ vài hơi thở, toàn bộ xã Tắc Bản đã bị tan tác. Đại địa như bị 10 vạn con chó gặm qua. Gần như tất cả sinh linh đều bị hủy diệt. Ngoại trừ một vài sinh linh hành động chậm chạp, không tuân theo lệnh, thì gần như đã cả đoàn bị diệt. Và sau khi Trương Sở thi triển xong Kỳ Lân Pháp, hắn liền tâm niệm khẽ động, Kỳ Lân Pháp thu lại. Lúc này, Trương Sở tâm niệm khẽ động, quét khắp bốn phương, tìm kiếm những linh hồn bảo hộ còn sót lại. Rất nhanh, Trương Sở đã tập trung vào một con rùa có núi ở phía xa. Nó có một ngọn núi khổng lồ, từng bước chậm rãi bò về phía Trương Sở, trông có vẻ không tình nguyện. Phía sau con rùa có núi, một con lợn rừng nhỏ cắn đuôi con rùa có núi, đi theo sát. Trương Sở thấy hai thứ này, lập tức cảm thấy có chút bất ngờ. Chúng vậy mà không hề bị tổn thương quá lớn. Vì vậy Trương Sở đi nhanh về phía chúng, muốn giải quyết chúng. Tuy nhiên, con rùa có núi vừa đi, vừa nói, "Đừng ra tay với ta, ta đến giúp ngươi tìm Na Đoá." Trương Sở vẫn bình thản, nhìn con rùa có núi đó, cùng với con lợn rừng nhỏ đang cắn đuôi nó. Chỉ thấy con rùa có núi đó dùng sức lắc cơ thể. Ngọn núi khổng lồ đột nhiên bay lên, xông thẳng lên trời. Oanh! Trên trời xanh, nứt ra một vết nứt. Thân ảnh Na Đoá hiện ra bên trong. Na Đoá hét lớn, "Rùa già, ngươi dám phản bội ta?" Con rùa có núi bình thản nói, "Xã Tắc Bản rơi vào tay ngươi, làm nhục uy danh của xã Tắc Bản. Ta khuyên ngươi, nhân lúc xã Tắc Bản còn chưa đổi chủ, hãy trốn đi thì hơn." Chương 1991, Na Đoá thất bại. Chương 1991, Na Đoá thất bại trong xã Tắc Bản. Con rùa có núi kia kéo theo con lợn rừng nhỏ, lại hút Na Đoá xuống. Tuy nhiên, khi Na Đoá đáp xuống, xung quanh nàng được bao bọc bởi một luồng khí đặc biệt. Trương Sở không thể tấn công, thậm chí không thể thực sự khóa chặt nàng, như thể nàng đang ở một không gian khác. Lúc này, Trương Sở nhìn về phía con rùa có núi và con lợn rừng nhỏ sau lưng nó, cười nói, "Ngươi thật sự có cách. Ngươi không sợ Na Đoá đối phó với ngươi như đối phó với những sinh linh khác, khiến các ngươi cùng héo tàn mà chết sao?" Ngọn núi khổng lồ vừa bay lên trời kia, lại một lần nữa rơi xuống trên người con rùa có núi. Còn sau lưng con rùa có núi, con lợn rừng nhỏ vẫn cắn chặt đuôi nó. Giờ phút này, con rùa có núi dùng giọng chậm rãi nói, "Ngươi cứ lo cho chính ngươi đi. Một khi ngươi bị ta đuổi kịp, ngươi nhất định sẽ chết." Trương Sở một đầu dấu chấm hỏi, "Ngươi còn dám uy hiếp ta sao?" Nhưng ngay sau đó, Trương Sở liền nhận ra mánh khóe. Trên đỉnh đầu con lợn rừng nhỏ kia, lại có một nén hương trăm khắc đang cháy đều đều. Một khi nén hương trăm khắc này cháy xong, e rằng con lợn rừng nhỏ kia sẽ lập tức nhả miệng, khiến con rùa có núi giản mua này hóa thành một con ngựa hoang mất cương. Hóa ra, con rùa có núi và con lợn rừng nhỏ này chính là công cụ tính giờ trong xã Tắc Bản sao? Đúng lúc này, Na Đoá cuối cùng cũng hoàn toàn rơi ra khỏi hư không. Trương Sở không cần suy nghĩ, một xích quét về phía Na Đoá, khâu đinh. Loại pháp thuật khiến vạn vật tàn lụi, ra đi đó, tự động diễn biến thành vô số quỷ đầu, lao thẳng về phía Na Đoá. Biểu cảm của Na Đoá lạnh như băng, ánh sáng hạt gạo cũng dám tranh huy với mặt trời mặt trăng sao? Cánh tay giống càng cua của nàng nhẹ nhàng kẹp lại trong hư không. Hư không dường như bị nàng cắt ra một tấm màn đặc biệt, ngăn cách hoàn toàn bản thân nàng với pháp thuật khô vinh của Trương Sở. Rất nhiều quỷ đầu của pháp thuật khô vinh bị tấm màn đó chặn lại, không thể đột phá vào. Nhưng một luồng chấn động đến từ bản nguyên của đại đạo lại xuyên qua tấm màn này, lan ra về phía Na Đoá. Chấn động giống như cách nhiếp chấn trì đã dạy Trương Sở. Pháp thuật ngưng tụ từ linh lực và huyền khí có thể bị ngăn cản, nhưng pháp thuật khô vinh nguyên bản nhất lấy sự chấn động của vật chất nguyên bản nhất làm gốc. Nó có thể bỏ qua sự ngăn cách của hư không mà lan ra. Trong nháy mắt, cái càng cua khổng lồ của Na Đoá liền bị luồng chấn động đó ảnh hưởng. Trên cái càng cua màu xanh và biếc của nàng, đột nhiên sinh ra những đốm màu vàng. Na Đoá vốn trẻ trung xinh đẹp, đột nhiên cho người ta một cảm giác già nua. Na Đoá lập tức biến sắc, "Hừ, có chút thú vị." Tay phải nàng kết ấn, một luồng chấn động có liên quan đến thời gian phát ra từ lòng bàn tay nàng. Cái xu thế già đi đó, cái chấn động nhéo tàn đó, cái sức mạnh tấn công đáng sợ dung hợp sự hủy diệt và thối giữa đó, lập tức bị chặn lại. Nàng trong chốc lát đã khôi phục dung nhan. Nàng giận dữ nhìn chằm chằm Trương Sở mà gào thét, "Ngươi có biết, đối với một người phụ nữ mà nói, sự già đi là một lời nguyền tàn độc đến mức nào không? Thực sự nghĩ, ta chiêu ngươi làm con rể là vì ta sợ ngươi sao? Bây giờ, ta sẽ cho ngươi biết, từ chối ta, ngươi rốt cuộc đã phạm phải bao nhiêu sai lầm." Lời vừa dứt, Na Đoá nhẹ nhàng búng một ngón tay về phía Trương Sở. Một luồng khí tức có liên quan đến thời gian bao trùm Trương Sở. Đây mới thực sự là pháp thuật thời gian. Tộc Hoặc Do, với tư cách là một trong ba tộc bí ẩn của Tây Mạc, chúng có những pháp thuật đỉnh cao nhất trên thế giới này. Bất kể là pháp thuật thời gian hay pháp thuật không gian, Na Đoá đều tinh thông. Tuy nhiên, pháp thuật thời gian không có tác dụng với Trương Sở. Hắn đã ăn cường giả của tộc Thời Quỷ. Hiệu quả miễn dịch pháp thuật thời gian đó sớm đã hoàn toàn dung hợp với Trương Sở. Giờ khắc này, hai bên thăm dò lẫn nhau không ngừng. Các loại bí pháp đều được dùng hết. Một chiêu khí diệt của Trương Sở là pháp thuật chuyên môn nhắm vào yêu tộc Đại Hoang. Luồng sóng xung kích khủng khiếp khiến thần hồn của Na Đoá cũng phải giật mình. Nhưng trong chốc lát, một chiêu thôn nhân quyết của Na Đoá mở rộng cái miệng đầy máu ra. Trong cơ thể nàng dường như tồn tại một địa ngục vạn quỷ gào thét, cũng khiến Trương Sở giật mình. Hai bên ngươi tới ta đi. Các loại bí pháp va chạm. Trong thời gian ngắn, có vẻ như bất phân thắng bại. Giờ khắc này, biểu cảm của Na Đoá trở nên nghiêm trọng. Trong giọng nói của nàng, lại xuất hiện một chút lời khen ngợi, cũng không tệ lắm, Trương Sở. Quả không hổ là con rể mà ta đã từng để mắt. Không ngờ, ngươi vừa mới đạt đến cảnh giới tôn giả 9, đã có thể làm được bước này. Trương Sở thì giữ im lặng. Hắn nhẹ nhàng vung tay, cảm nhận sức mạnh của các loại bí pháp sau khi đạt đến cảnh giới 9. Giờ phút này, Trương Sở chẳng qua chỉ đang dùng na đóa làm đá mài dao, mài giũa một chút bản thân. Hắn không nghĩ sẽ giết chết nàng nhanh như vậy. Tuy nhiên, hai tay của na đóa lại dần dần mở rộng ra. Hai cánh tay nàng đột nhiên to gấp đôi. Trên càng cua và cánh tay người đều đột nhiên mọc ra những gai xương khủng khiếp, dữ tợn. Thậm chí, trên mặt và cổ na đóa cũng bỗng nhiên sinh ra những gai xương khủng khiếp. Nàng dường như đã triệt để phóng thích một vài sức mạnh trong cơ thể. Giờ phút này, giọng nói của na đóa cũng thay đổi, chói tai như kim khí va chạm. Trương Sở, ngươi rất mạnh. Nhưng tiếp theo, ta phải thật sự ra tay rồi. Cái càng cua khổng lồ của nàng đột nhiên biến mất. Một khắc sau, nó liền xuất hiện sau lưng Trương Sở, hung hăng đánh vào gáy Trương Sở. Quá nhanh, nhanh gấp đôi so với trước. Nhưng sau lưng Trương Sở lại như mở mắt, lại giống như đã dự đoán được cảnh này từ trước. Đả đế xích hướng về phía sau quét tới. Phanh! Lực lượng khủng khiếp va chạm, khiến đại địa nứt ra, lấy Trương Sở làm trung tâm. Cái càng cua khổng lồ của Na Đóa cũng rung lên mạnh mẽ. Một vài vết nứt rất nhỏ xuất hiện trên bề mặt càng cua của Na Đóa. Đây là một đòn rắn chắc nhất kể từ khi hai bên khai chiến. Na Đóa vậy mà chịu thiệt. Nàng nộ khí ngập trời, chết cho ta. Một cái đuôi bọ cạp đâm vào đại địa. Ngay sau đó, dưới chân Trương Sở có những gai đất lấp lánh ánh sáng lạnh, chui từ dưới đất lên. Một cái chảy toàn tâm lớn bằng lòng bàn tay đột nhiên bung ra. Cái chảy toàn tâm đó trong chốc lát đã xuất hiện ở ngực Trương Sở. Na Đóa kết ấn bằng cánh tay người. Xung quanh Trương Sở dường như lập tức cứng lại, lâm vào sự đóng băng. Trong khoảnh khắc, Na Đóa liên tiếp thi triển 5-6 loại pháp thuật giết người, muốn lập tức tiêu diệt Trương Sở. Tuy nhiên, Trương Sở cũng ngay lập tức trao đổi vị trí với Na Đóa. Thiên ngoại phi tinh. Loại bí pháp mạnh mẽ này được thi triển ra, chỉ cần không phải thần, Trương Sở muốn đổi ai thì đổi người đó. Pháp thuật của Na Đóa ngay lập tức bị chính nàng phá giải. Nàng giận điên lên, đứng tại chỗ gào thét, "A, Trương Sở, ngươi nên nếm thử thế nào là thực lực chân chính." Bụp. Đả đồn thạch đột nhiên bị ném ra, hung hăng đánh vào vị trí mẫn cảm của Na Đóa. Na Đóa lập tức cứng đờ, gần như quên hết tất cả phản ứng. Ngay sau đó, đả đế xích của Trương Sở quét ngang, chuẩn bị cắt đầu Na Đóa. Nhưng vào khoảnh khắc mấu chốt, một luồng chấn động khủng khiếp đột nhiên từ trước người Na Đóa bùng phát. Hư ảnh của Hoàng Nghiễn Đại Thánh đột nhiên từ trước người Na Đóa xông ra. Hư ảnh đó vừa xuất hiện, chưa kịp động thủ, toàn bộ thế giới xã tắc bản đều rung chuyển kịch liệt, gần như muốn bị đánh nát. Sức mạnh của đại thánh quá khủng khiếp, dù chỉ là một bóng hình, cũng đủ để phá tan thế giới mà xã tắc bản đã xây dựng. Không phải xã tắc bản không tốt, mà là thực lực của Na Đóa chỉ ở cảnh giới tôn giả 9. Lượng sức mạnh vượt qua tôn giả 9 quá nhiều, hoàn toàn không thể thi triển từ bên trong này. Nhưng bóng hình của Hoàng Nghiễn Đại Thánh vẫn ra tay. Nàng nhanh chóng giảm thực lực của mình, ổn định lại vùng trời đất này. Ngay sau đó, hư ảnh đó hung hăng vô về phía Trương Sở. Trương Sở hoảng sợ, lập tức thi triển xúc địa pháp, lui một bước là 3000 dặm. Tuy nhiên, một cái càng cua khổng lồ cũng đồng thời vượt qua 3000 dặm, tại chỗ đột kịp. Thiên hạt kim thuẫn, 9 tầng kim thuẫn đồng thời phát sáng. Một tầng kim thuẫn và cái bóng càng cua khổng lồ đó đồng thời tiêu tan. Ngay sau đó, bên trong cái bóng càng cua khổng lồ đó ẩn chứa hàng trăm đạo vướt bọ cạp vàng dày đặc. Mỗi đạo vướt bọ cạp đều chí mạng. Trương Sở ra đầu run lên, mẹ tiếp, ngăn ta lại. Trương Sở tại chỗ triệu hồi quân thiên tháp ra, dùng quân thiên tháp chặn những vướt bọ cạp đó. Đông, đông, đông. Hàng trăm vướt bọ cạp vàng đập lên quân thiên tháp, khiến bề mặt quân thiên tháp tóe lửa. Cũng may, quân thiên tháp ra dày thì béo, không có hề hấn gì. Và bóng hình của Hoàng Nghiễn Đại Thánh, sau khi ra một đòn, cũng rất nhanh biến mất. Nguy cơ của Trương Sở đã được giải trừ. Giờ phút này, Na Đóa đã tỉnh lại sau khi chúng đã đổ thạch. Nàng giận dữ vô cùng. Nếu không phải có bóng hình Hoàng Nghiễn Đại Thánh để lại trên người, thì vừa rồi, nàng đã bị giết chết. Đồ tiểu nhân hèn hạ. Na Đóa nghiến răng nghiến lợi. Nàng triệt để bùng nổ. Phía sau hình dáng người của nàng, đột nhiên nứt ra. Một đôi cánh giống kim loại mọc ra. Da đầu nàng cũng đột nhiên nứt ra hai bên. Đầu hóa thành một cái đầu lâu màu xanh, như gỗ, lại như xương khô. Trong hốc mắt, đôi mắt như bảo thạch dường như bị cắt thành 1800 mặt, thần quang lấp lánh. Nàng như đã triệt để thoát khỏi một lồng giam nào đó. Khí thế của bản thân tăng vọt với tốc độ không thể tả được. Gần như trong nháy mắt, khí tức của nàng đã vượt qua cảnh giới tôn giả 9, đạt đến cảnh giới thần. Trương Sở thậm chí mơ hồ thấy được, phía sau nàng có một ngọn lửa đang nhảy nhót. Đó không phải ngọn lửa bình thường, mà là thần hỏa. Chỉ là, đó không phải thần hỏa thật sự, mà là vì thực lực của nàng đã đạt đến cảnh giới đó, đại đạo thiên địa đã hiển hóa ra ngọn lửa giả cho nàng. Nhưng đừng xem thường ngọn lửa giả này. Có được nó, có nghĩa là sức mạnh cấp thần của nàng đã được vùng trời đất này tán thành. Nó có nghĩa là sức mạnh của nàng hoàn toàn vượt qua thần linh thực vật cùng cảnh giới. Trương Sở cẩn thận nhìn chằm chằm Na Đóa, bình thản nói, "Thần linh sao? Cũng tốt. Cứ để ta xem loại sức chiến đấu cấp thần thực sự này rốt cuộc mạnh đến mức nào." Đồng nhiên, tất cả sức mạnh của Na Đóa, tất cả pháp thuật bắt đầu thu lại. Nó tập trung về một hướng duy nhất, đó chính là cánh tay giống càng cua của nàng. Trương Sở đã hiểu, nàng muốn dồn tất cả sức mạnh và thủ đoạn ngưng tụ vào một chiêu duy nhất, muốn phân thắng bại với Trương Sở bằng một chiêu. Vì vậy, Trương Sở trong lòng khẽ động, nếu đã vậy, thỏa mãn ngươi. Hắn trực tiếp thi triển lực chi cực. Huyền khí, sức mạnh thần hồn của Trương Sở lập tức chuyển hóa thành sức mạnh cơ thể tuyệt đối. Thậm chí, các loại bí lực trong trời đất xung quanh cũng trong nháy mắt bị hút sạch, hoàn toàn hóa thành sức mạnh cơ thể Trương Sở. sau khi đạt đến cảnh giới tôn giả 9, lực chi cực cũng đã có sự tiến hóa cực hạn. Khoảnh khắc này, sức mạnh cơ thể của Trương Sở đã đạt đến một độ cao không thể tin nổi. Khi sức mạnh của Trương Sở hoàn toàn ngưng tụ vào cơ thể, Trương Sở và Na Đoá đồng thời lao về phía đối phương. Hai người va chạm mạnh vào nhau trong hư không. Oanh! Trời đất nổ vang, mặt trời mặt trăng mở đi. Sự va chạm của sức mạnh tuyệt đối mang đến luồng khí khủng khiếp, phóng ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ trời đất hoàn toàn ảm đạm. Mưa máu màu xanh lá cây bay lượn theo gió giữa trời đất. Na Đoá đã thất bại. Chương 1992, Na Đoá bỏ chạy. Chương 1992, Na Đoá bỏ chạy. Na Đoá bị thương. Giữa trời mưa máu màu xanh lá cây, có thể thấy rõ ràng nửa cơ thể của Na Đoá đã bị hủy diệt. Một đòn mà nàng đã dồn hết toàn lực, ngưng tụ tất cả thực lực, lại bị lực chi cực của Trương Sở đánh bại hoàn toàn. Na Đoá lùi ra sau. Nàng sử dụng một món thần khí, cách mình ra khỏi Trương Sở, tạm thời không còn giao thủ nữa. Giờ phút này Na Đoá, nửa cơ thể bị nát, đứng trên hư không. Nàng đã khôi phục hình dạng mỹ nữ ban đầu của mình. Chỉ là, ánh mắt của nàng trống rỗng. Quay đầu nhìn nửa cơ thể đã biến mất của mình, thần sắc có chút ngây dại. Nàng không thể chấp nhận được. Không phải không thể chấp nhận việc thua Trương Sở, mà là không thể chấp nhận việc thua Trương Sở trong tình huống đó. Phải biết rằng, khoảnh khắc vừa rồi là trạng thái mạnh nhất của nàng. Là nàng đã sử dụng bí pháp của tộc Hoặc Do, dùng sức mạnh của 30 năm tương lai làm nhiên liệu, mới cưỡng ép tăng thực lực của mình lên cảnh giới thần. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần nàng sử dụng chiêu này, thì bất kể đối mặt với tôn giả cảnh giới chín nào, nàng đều là vô địch, đều bất bại. Trong đại hoang, tất cả các pháp thuật có thể tạm thời tăng lên cảnh giới thần, đều có thể được gọi là pháp thuật bất bại của tôn giả 9. Bất kể là pháp thuật của anh hay pháp thuật của Na Đoá, đều là pháp thuật bất bại. Mà Trương Sở rõ ràng không có loại công pháp này. Trương Sở căn bản không thể cưỡng ép tăng cảnh giới của bản thân. Cho nên, Na Đoá không thể chấp nhận được. Dù Trương Sở có kéo dài thời gian, rồi đánh bại nàng, nàng cũng có thể chấp nhận. Nhưng, Trương Sở lại vào khoảnh khắc đỉnh cao nhất, hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất của nàng, đã dùng cách thuần túy nhất để đánh bại nàng. Điều này làm sao nàng có thể chấp nhận? Và đúng lúc này, giao cản không gian mà nàng đã thiết lập bằng thần khí, đã bị Trương Sở phá nát. Trương Sở ngay lập tức muốn truy sát nàng. Tâm trí của Na Đoá hoàn toàn tan vỡ. Nàng cũng không giống như các tôn giả cảnh giới chín khác, trải qua vô số trận chiến và rèn luyện mà đi lên. Nàng, với tư cách là trưởng lão của tộc Hoặc Do, con đường này quá thuận lợi. Giờ phút này, đối mặt với Trương Sở, nàng vậy mà không còn dũng khí chiến đấu nữa. Nhưng nàng không muốn chết, không muốn vĩnh viễn ở lại trong xã Tắc Bàn, trở thành linh hồn bảo hộ của xã Tắc Bàn. Nàng cần cầu viện. Bên ngoài, cái lồng chim giống xã Tắc Bàn đột nhiên hiện ra hình dạng thật sự. Hoàng Hiền Đại Thánh thấy xã Tắc Bàn xuất hiện trở lại, lập tức mừng rỡ, hửm. Chẳng lẽ Trương Sở đã chết? Ha ha ha, thiên tài siêu cấp của tộc Hoặc Do ta. Chưa đợi Hoàng Hiền Đại Thánh nói xong, tiếng thét chói tai của Na Đoá từ bên trong xã Tắc Bàn truyền ra, "Lão tổ, cứu ta." Biểu cảm của Hoàng Hiền Đại Thánh cứng lại. Nàng đội vàng nhìn vào bên trong xã Tắc Bàn. Sau đó, Hoàng Hiền Đại Thánh đã thấy, trong không gian khổng lồ của xã Tắc Bàn, Na Đoá như một con chó hoang, dùng một món thần khí là Hoàng Kim Thần Vương Thảm, đang vượt qua vũ trụ, tránh né sự truy sát của Trương Sở. Cũng may, Na Đoá có nhiều bảo vật trên người, thực lực bản thân cũng không kém. Thủ đoạn chạy trốn để giữ mạng cũng rất nhiều. Nàng vậy mà trong chốc lát không bị Trương Sở giết chết. Hoàng Hiền Đại Thánh nóng nảy, Na Đoá không thể chết được. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Cửu Độc Hầu, cùng với hơn 20 vương hầu bên cạnh Cửu Độc Hầu, hô lớn, "Các ngươi mau vào trong, đi giúp Na Đoá." Cửu Độc Hầu chúng nghe xong, tại chỗ đều ngớ người, "À, chúng con vào trong giúp ư?" Một con voi bay cảnh sát hô lớn, "Lão tổ, chúng con một khi vào, còn có thể ra không?" Các yêu tôn khác cũng rụt cổ lại. Chúng không phải sợ bị Trương Sở giết chết, mà là quy tắc của xã Tắc Bàn quá đặc biệt. Thứ này một khi rơi xuống đất, chỉ cần chủ nhân cho phép, ai cũng có thể vào. Nhưng vào thì dễ, ra thì khó. Cuối cùng, chỉ có chủ nhân của xã Tắc Bàn và nô bộc của xã Tắc Bàn mới có thể sống sót ra ngoài. Đúng vậy, không phải nô bộc của Na Đoá, mà là nô bộc của xã Tắc Bàn. Hơn nữa, những sinh linh đã đi vào, coi như đã chết. Không thể rời xa xã Tắc Bàn quá, phải thường xuyên quay về bên trong xã Tắc Bàn, không có chút tự do nào. Cựu độc hầu chúng đều là tôn giả cảnh giới 9. Trong đại hoang, tôn giả cảnh giới 9 nào mà không phải là tài nguyên siêu cấp khan hiếm? Tôn giả cảnh giới 9 nào mà không phải là sự tồn tại được vạn người ngưỡng mộ? Ngay cả trong tộc Hoặc Do, cựu độc hầu chúng cũng hưởng sự kính ngưỡng của vạn người. Một khi tiến vào xã Tắc Bàn thì xong đời rồi, không khác gì cái chết. Tôn giả cảnh giới 9 khi nào có thể dễ dàng bị hy sinh như vậy? Tuy nhiên, Hoàng Hiển Đại Thánh thấy chúng không động đậy, lập tức gào thét, "Tất cả vào trong cho ta, còn chờ gì nữa? Nếu cháu gái ta chết ở bên trong, ta sẽ tiêu diệt toàn tộc các ngươi." Cựu độc hầu và những vương hầu đó lập tức hoảng sợ. Đứa nào đứa nấy quay đầu nhìn về phía xã Tắc Bàn, vẻ mặt đau khổ. Hoàng Hiền Đại Thánh giận dữ nói, "Nhớ cho kỹ, các ngươi là nô bộc. Thế nào là nô bộc? Khi thịnh vượng, thưởng cho các ngươi một miếng cơm ăn. Khi chủ nhân gặp nạn, các ngươi phải thay chủ nhân cản mạng. Nếu không, các ngươi chẳng phải giống hệt chủ nhân rồi sao? Tất cả vào trong cho ta." Cựu độc hầu chúng tuy không dám phản kháng, nhưng thực sự không muốn tiến vào xã Tắc Bàn. Đây tuyệt đối là một con đường có đi không có về. Giờ phút này, chúng chỉ có thể kiên trì, từng bước một chậm rãi đi vào trong. Giọng của Hoàng Hiền Đại Thánh trở nên ôn hòa trở lại. Nàng bình thản nói, "Các ngươi yên tâm. Sau khi các ngươi bảo, chỉ cần cứu được Na Đoá, ta sẽ nghĩ cách để cho các ngươi đi ra ngoài." Cựu độc hầu chúng tiến vào xã Tắc Bàn. Na Đoá trong nháy mắt đã cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Lúc này, Na Đoá hô lớn, các ngươi nhanh chóng hình thành tiên cương trận, ngăn cản Trương Sở. Chỉ cần cản hắn nửa nén hương, ta sẽ có thể phát động bí pháp đặc biệt, triệt để tiêu diệt Trương Sở. Cựu độc hầu chúng tổng cộng hơn 20 vị tôn giả cảnh giới 9, lập tức tạo thành tiên cương trận, một lần nữa hóa thành cùng kỳ và phượng hoàng, vượt qua đại địa, đi chặn đường Trương Sở. Rất nhanh, hai con cự thú mạnh mẽ chặn Trương Sở. Lần giao thủ đầu tiên, cảnh giới của Trương Sở còn chưa vững chắc, pháp lực trong cơ thể còn chưa hồi phục, chỉ có thể dùng tùy ba. Ai cũng không thể làm tổn thương ai. Nhưng lần này, thực lực của Trương Sở đã tăng lên đến cảnh giới 9. Pháp lực trong cơ thể hắn vĩnh viễn đầy, sức mạnh dùng thế nào cũng không hết. Còn sợ gì thiên cương trận của chúng nữa? Vì vậy, Trương Sở biến hóa nhanh chóng, kỳ lân pháp. Hắn một lần nữa hóa thành một con kỳ lân khổng lồ, muốn cùng hai con cự thú này đánh nhau. Và khi Trương Sở và chúng giao thủ, ở nơi cực xa, con rùa con núi và con lợn rừng nhỏ cũng đã có một sự biến hóa kỳ lạ. Chỉ thấy trên đỉnh đầu con lợn rừng nhỏ, nén hương trăm khắc kia vậy mà lại một lần nữa cháy. Nói cách khác, nếu có một sinh linh mới bước vào cuộc chiến, thời gian 12 canh giờ sẽ lại được làm mới. Giờ khắc này, Trương Sở hóa thành kỳ lân, cùng kỳ và phượng hoàng đánh nhau. Dù sao cũng là thiên cương trận của các tôn giả cảnh giới 9. Sức mạnh mà chúng kết hợp lại, không hề kém Na Đoá một chút nào. Giờ phút này, chúng vậy mà có thể ngang tài với kỳ lân pháp. Hám địa giật mạnh, Trương Sở giật mạnh, sơn hà kịch liệt rung chuyển. Tuy sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, nhưng con phượng hoàng và cùng kỳ kia lại có thể chống đỡ được. Trương Sở thấy vậy, vô cùng thích thú. Cuối cùng cũng có một sự tồn tại có thể cùng mình buông tay đánh một trận. Hắn tạm thời từ bỏ việc truy sát Na Đoá, thỏa sức phóng thích sức mạnh điên cuồng của kỳ lân pháp. Giờ khắc này, hắc kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét. Ánh sáng đen quanh thân tăng gọn, như một mặt trời đen nuốt chửng ánh sáng. Bốn vó của nó dậm mạnh vào hư không, trực tiếp giẫm nát không gian đó. Với một khí thế chưa từng có, nó chủ động tấn công về phía hai con quái vật khổng lồ kia. Phượng hoàng gáy lên một tiếng, hai cánh bung xuống vô tận lửa trời rực cháy. Biển lửa trắng rực lập tức bao trùm trời đất, không gian cũng bị đốt cháy đến bặm mẹo. Cùng kỳ thì phát ra một tiếng gào thét chói tai, đuốt sát xé rách không gian, mang theo gió tanh của sự mục nát và hủy diệt. Nó hung hăng chụp vào eo con hắc kỳ lân. Hay lắm. Hắc kỳ lân không tránh không né, lại mở rộng cái miệng khổng lồ của mình, hút một hơi mạnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể Trương Sở, cái đỉnh nhỏ cũng đột nhiên nhẹ nhàng bay. Khí tức nuốt chửng trời đất lập tức bùng phát. Không chỉ toàn bộ trời đất rung lên, mà ngay cả ngọn lửa phượng hoàng có thể làm tan chảy kim loại, vậy mà cũng như trăm sông đổ về một biển, đều bị nuốt vào bụng kỳ lân. Một khắc sau, từ các khe hở trên lớp vảy của con hắc kỳ lân phát ra ánh sáng đỏ sẫm, như thể trong cơ thể nó có một ngọn núi lửa đang chuẩn bị bùng nổ. Khí tức không những không suy giảm, mà còn tăng lên, càng trở nên điên cuồng. Đối mặt với vết sắc của con cùng kỳ, hắc kỳ lân đứng thẳng người lên. Một đôi móng trước bọc lớp vảy đen kịt, ngưng tụ sức mạnh có thể làm lay động núi cao, như hai viên sao băng đen, ngang nhiên nện xuống. Phanh! Vuốt và móng rung mạnh chạm vào nhau. Luồng khí khủng khiếp hiện ra hình dạng vòng tròn, nổ tung ầm ầm. Đại địa phía dưới như bị một cái cày khổng lồ vô hình cày qua, từng tầng xoay tròn sụp đổ. Bụi mù xông thẳng lên trời, che khuất cả bầu trời. Cuộc đối chiến lần này, bất phân trên dưới. Tốt! Các ngươi có khí phách hơn Na Đoá. Trương Sở khen ngợi. Cựu độc hầu chúng thì trong lòng đau buồn. Có khí phách thì sao? Cuối cùng cũng là nô bộc, là những kẻ bị bỏ rơi. Trương Sở thì toàn thân chiến ý sục sôi, hang say. Sức mạnh nguyên bản của kỳ lân pháp đã hoàn toàn thức tỉnh. Nó không còn chỉ giống, mà còn có được sự quyến rũ mê hoặc của loài thần thú thái cổ. Hắc kỳ lân gầm thét. Cơ thể to lớn của nó thể hiện ra một tốc độ cực hạn không tương xứng với hình thể. Hóa thành một tia chớp đen xé rách biển lửa, nó mạnh mẽ đâm vào ngực con vương hoàng. Có thể thấy, cái sừng cong trên đầu hắc kỳ lân ngưng tụ ánh sáng đen, mạnh mẽ nhảy lên. Đâm. Phượng hoàng phát ra một tiếng gãy sen lẫn sự đau đớn. Những chiếc lông vũ sáng chói như dải ngân hà, hỗn hợp với ánh lửa bay tán loạn, bị cái sừng đó cứng rắn mở ra một vết thương khổng lồ. Cung kỳ giận dữ lao tới cứu viện. Cái miệng khổng lồ của nó đầy những răng nanh lởm chởm, muốn cắn đứt cổ con hắc kỳ lân. Hắc kỳ lân lại mạnh mẽ vào người. Cái đuôi lớn như trường thanh thép, kéo theo tiếng sấm nổ vang, dùng thế càn quét thiên quân, ra sau mà đến trước, quất mạnh vào mặt con cùng kỳ. Phanh. Cơ thể khổng lồ của cùng kỳ lao đảo một cái. Các yêu tôn tạo thành cùng kỳ, thi nhau phun máu tươi. Nội tạng bị chấn đến gần như vỡ ra. Chiến cuộc lập tức trở nên vô cùng kịch liệt. Ba con quái vật khổng lồ ảo ảnh, điên cuồng va chạm, cắn xé, chém giết trong vùng trời đất này. Mỗi lần giao đấu đều khiến đất rung núi chuyển, bão năng lượng hoành hành không ngừng, cảnh tượng điên cuồng đến cực hạn. Nếu có người đang xem trận chiến, chắc chắn sẽ thấy nhiệt huyết sôi trào, tâm trí chấn động, gần như ngạt thở. Trương Sở hóa thành hắc kỳ lần càng đánh càng hăng, sảng khoái vô cùng, như thể muốn dồn tất cả sức mạnh và ý chí chiến đấu đã tích trữ trong khoảng thời gian này, ở trong trận đối chiến không hề hoa mỹ này, triệt để tuôn ra hết. Và ở một nơi quất, Na Đoá với cơ thể khổng lồ của mình, phụ phục trước mặt con rùa con núi, đang thực hiện một nghi thức nào đó. Con rùa con núi thản nhiên nói, ngươi đã thoát khỏi chiến đấu nửa nén hương rồi, trở thành phe trung lập. Ngươi chắc chắn sẽ chủ động từ bỏ thân phận chủ nhân của xã Tắc Bản sao? Na Đoá kinh hỉ đáp, chắc chắn. Chỉ cần để ta sống sót rời khỏi xã Tắc Bản, ta nguyện ý chủ động từ bỏ thân phận chủ nhân của xã Tắc Bản. Đi đi. Con rùa con núi thản nhiên nói. Thân ảnh Na Đoá lập tức biến mất. Theo quy tắc mới của xã Tắc Bản, nếu chủ nhân xã Tắc Bản không ở trong trạng thái chiến đấu, có thể chủ động từ bỏ thân phận chủ nhân, sống sót rời khỏi xã Tắc Bản. Na Đoá đã chạy trốn. Chương 1993, đạt được xã Tắc Bản. Chương 1993, đạt được xã Tắc Bản. Chủ nhân xã Tắc Bản Na Đoá đột nhiên từ bỏ thân phận chủ nhân xã Tắc Bản, đã rời khỏi xã Tắc Bản. Nàng vừa chạy, toàn bộ trời đất xã tắc bàn vậy mà nhanh chóng xảy ra biến hóa. Đại địa vô tận nhanh chóng co lại, sơn hà sụp đổ, đại địa vỡ tan. Một vài linh hồn bảo hộ đang ẩn mình, cũng vào khoảnh khắc này tan thành mây khói. Thế giới này nhanh chóng thu nhỏ lại. Thậm chí, ngay cả vùng trời đất mà Trương Sở cùng Kỳ và Phượng Hoàng đang chiến đấu, cũng nhanh chóng xảy ra biến hóa. Vô tận núi rừng và sông ngòi biến mất, hóa thành một đấu trường cổ kính mà uy nghiêm. Đại địa dưới chân hóa thành một sàn đấu màu vàng kim đen không thể bị phá hủy. Trương Sở Hắc Kỳ lần tạm thời tách khỏi cùng Kỳ và Phượng Hoàng. Chúng một lần nữa quan sát vùng trời đất xung quanh này. Con rùa con núi mang theo con lợn rừng nhỏ từ từ hiện ra giữa không trung. Lúc này, con rùa con núi từ từ mở lời, chủ nhân xã Tắc Bàn đã biến mất. Giữa các ngươi, chỉ có một người có thể trở thành chủ nhân mới của xã Tắc Bàn. Chỉ có một người có thể sống sót ra khỏi xã Tắc Bàn. Các sinh linh khác, nếu chiến tử thì biến mất, nếu chiến bại thì hóa thành linh hồn bảo hộ của xã Tắc Bàn, vĩnh viễn ở lại đây. Cửu Độc Hầu nghe xong, lập tức mừng rỡ vô cùng, nói như vậy, ta vẫn còn cơ hội sống sót ra ngoài. Hơn nữa, ta còn có cơ hội trở thành chủ nhân mới của xã Tắc Bàn. Con rùa con núi vậy mà đưa ra câu trả lời khẳng định, bất kỳ sinh linh nào trong các ngươi đều có cơ hội sống sót ra ngoài, nhưng cơ hội chỉ có một. Cửu Độc Hầu gầm lớn, giết cho ta, tiêu diệt Trương Sở. Nó dẫn theo 9 vị yêu tôn hóa thành cùng kỳ, hoàn toàn phát điên. Nó dồn hết toàn lực, muốn đánh nát Hắc Kỳ lần của Trương Sở. Tên thủ lĩnh Phượng Hoàng thì giữ im lặng, âm thầm tích chứa sức mạnh. Tuy nhìn bề ngoài cũng rất mạnh mẽ, nhưng nó không muốn dùng hết sức mạnh cuối cùng. Bởi vì, nếu thật sự giết được Trương Sở, tại sao ngươi Cửu Độc Hầu lại sống sót ra ngoài? Ta không thể sống sót ra ngoài sao? Còn Trương Sở nghe tin Na Đoá chạy, hắn lập tức khó hiểu, Na Đoá có thể chạy thoát khỏi xã Tắc Bàn ư? Con rùa con núi lạnh lùng nói, muốn biết câu trả lời, trước hết hay trở thành chủ nhân của xã Tắc Bàn rồi hay nói. Ngay sau đó, con rùa con núi và con lợn rừng nhỏ biến mất. Giờ phút này, Trương Sở đã dùng kỳ lân pháp để phô diễn sức mạnh cảnh giới 9, rất sảng khoái. Hắn không muốn kéo dài thời gian nữa. Đối mặt với cùng kỳ và Phượng Hoàng, hắn không còn lựa chọn dùng sức mạnh để đấu nữa, mà đột nhiên hóa thành bộ dạng ban đầu. Đả đế xích trong tay nhẹ nhàng bung lên, thiêu trận. Một luồng chấn động cực kỳ mạnh mẽ, có sức phá hoại đặc biệt đối với trận pháp, lập tức tác động lên cùng kỳ và Phượng Hoàng. Hai đại trận pháp hình thành cùng kỳ và Phượng Hoàng, vậy mà rung chuyển. Sự vận hành sức mạnh bên trong trận pháp bị nhiễu loạn mạnh mẽ. Hai con quái vật khổng lồ đó gần như muốn tan rã. Phúc, Cửu Độc Hầu và chủ nhân của Thiên Cương trận kia đồng thời phun máu. Trận pháp bị nhiễu loạn kịch liệt, áp lực khủng khiếp nhất sẽ dồn lên chủ nhân trận pháp. Chúng cần dồn hết toàn lực, một lần nữa duy trì sự vận hành của trận pháp. Tuy nhiên, Trương Sở đột nhiên một tay vỗ mạnh xuống đại địa, khí diệt. Một luồng sóng xung kích khủng khiếp quét qua, gột rửa cả trời đất. Ông, Cung Kỳ và Phượng Hoàng tan rã. Ánh sáng khủng khiếp nổ tung khắp trời. Hơn 20 con đại yêu lập tức bị xung kích tan tác. Con đại yêu nào cũng bị thương nặng, quỳ xuống. Trương Sở lạnh giọng quát lớn. Hắn không muốn giết hơn 20 con đại yêu này, bởi vì một khi chúng chết tử, sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng nếu chúng chịu đầu hàng, thì có thể trở thành linh hồn bảo hộ của xã Tắc Bàn. Hơn 20 con đại yêu này là một tài sản tuyệt đối. Thiên Cương trận do các yêu tôn cảnh giới 9 tạo thành, có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Trương Sở muốn đưa chúng vào dưới trướng của mình. Giờ phút này, hơn 20 yêu tôn kia giãy giụa. Một số con còn muốn đứng lên, không muốn nhận thua. Nhưng Cửu Độc Hầu, cùng với một con hồng hộp lửa xanh khác, lại tại chỗ nói, chúng ta nhận thua. Hai con này đều là chủ nhân của Thiên Cương trận. Chúng có oán khí lớn nhất với tộc Hoặc Do. Phát triển đến cảnh giới tôn giả 9 không dễ dàng. Chúng cứ tưởng rằng, tuy là bộ tộc của tộc Hoặc Do, nhưng dựa vào thực lực của mình, đã sớm là lực lượng nòng cốt của tộc Hoặc Do, là trụ cột không thể thiếu của đất nước. Nhưng vào khoảnh khắc bị Hoàng Điện Đại Thánh từ bỏ, chúng đã hiểu ra, nô bộc vĩnh viễn vẫn là nô bộc. Ngay cả hai tên thủ lĩnh cũng đã khuất phục, những con đại yêu khác cũng lập tức từ bỏ chống cự. Bởi vì chúng biết, trận chiến này bất kể ai thắng ai thua, những yêu tôn bình thường đều khó mà sống sót rời đi. Cuối cùng, trên hư không, giọng nói của con rùa con núi truyền đến, Trương Sở, chúc mừng ngươi đã trở thành chủ nhân mới của xã Tắc Bàn. Trong lúc nói chuyện, ngọn núi khổng lồ trên lưng con rùa con núi đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng hóa thành 20 đạo, lần lượt chui vào thức hải của 20 yêu tôn kia. Có thể thấy, sinh mệnh ký tức của 20 yêu tôn này lập tức biến mất. Chúng dường như trong nháy mắt đã bị tước đoạt sinh mạng. Nhưng rất nhanh, chúng lại một lần nữa sống lại. Hơn 20 yêu tôn này cung kính, quỳ xuống trước Trương Sở, dập đầu, đồng thanh hô lớn, bái kiến chủ nhân. Trương Sở thì xem mà hoảng sợ. Vừa rồi một cái chớp mắt của con rùa con núi kia, Trương Sở căn bản không thể lý giải được. Tuy hơn 20 yêu tôn kia đều là bại tướng dưới tay Trương Sở, nhưng trong nháy mắt tiêu diệt chúng, rồi lại khiến chúng trong chốc lát thần phục, loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng. Giờ phút này, Trương Sở nhìn về phía con rùa con núi, trong thần sắc có chút kiêng kỵ. Con rùa con núi đó khẽ nói, ngươi không cần sợ ta. Ta không phải là khí linh của xã Tắc Bàn. Ta chỉ là người thực thi quy tắc của xã Tắc Bàn. Trương Sở trầm mặt một lát, lúc này mới hỏi, chủ nhân thực sự của xã Tắc Bàn, là ngươi, hay là ta? Con rùa con núi rất khẳng định nói, đương nhiên là ngươi. Là ta sao? Trương Sở lại không có bất kỳ cảm giác kiểm soát nào đối với xã Tắc Bàn. Không những không có cảm giác kiểm soát, Trương Sở ngược lại cảm thấy, con rùa con núi này rất nguy hiểm, có thể hoàn toàn uy hiếp đến tính mạng của mình. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Trương Sở cũng bình tĩnh trở lại. Xã Tắc Bàn vốn là như thế. Với tư cách là thần khí solo nó vốn có thể bị đoạt lấy, vốn không hoàn toàn thuộc về ai. con rùa con núi dường như đã nhìn ra sự bất mãn của Trương Sở, nó bình thản nói, nếu ngươi không muốn trở thành chủ nhân của xã Tắc Bản, ngươi có thể rời đi. Hơn nữa, bất kỳ lúc nào, chỉ cần ngươi không ở trong trạng thái chiến đấu, ngươi có thể cùng ta giải trừ quan hệ chủ tớ với xã Tắc Bản. Tuy nhiên, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, thì cứ dựa theo quy tắc của xã Tắc Bản mà làm. Kẻ thắng sẽ trở thành chủ nhân, kẻ bại vĩnh viễn ở lại đây. Được rồi, Trương Sở đống nhiên có chút lý giải, tại sao Na Đoá không muốn khai chiến với Trương Sở? Mỗi lần vận dụng xã Tắc Bản đều là một ván cược đặt cược tính mạng của chính mình, không phải là một bảo bối tốt. Trương Sở trong lòng nhận xét về xã Tắc Bản như vậy. Con rùa con núi kia dường như có thể nghe được lời nói trong lòng Trương Sở, nó bình thản nói, xã Tắc Bản vốn dĩ là một thanh kiếm hai lưỡi. Tất nhiên, nếu ngươi lo lắng, có thể từ bỏ tư cách trở thành chủ nhân của xã Tắc Bản, ta sẽ một lần nữa tìm kiếm chủ nhân. Trương Sở có chút không tình nguyện, thôi vậy, ngươi tìm chủ nhân mới cũng không dễ dàng, tạm thời cứ ở lại dưới trướng của ta đi. Con rùa con núi kia có chút ngây người. Trong vô số năm tháng, nó đã thay đổi rất nhiều chủ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy một chủ nhân không tình nguyện như vậy. Tuy nhiên, nó vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Một đạo ánh sáng chui vào thức hải của Trương Sở, hóa thành một hình ảnh con rùa con núi. Đây chẳng qua chỉ là một bóng hình của con rùa con núi, không phải bản thể của nó. Trương Sở có thể trao đổi với bóng hình con rùa con núi này. Rất nhanh, Trương Sở đã hiểu ra tất cả về xã Tắc Bản. Xã Tắc Bản, bản thể của nó không ở Đại Hoang. Có thể nói là một kỳ vật thiên địa hoàn toàn độc lập với Đại Hoang. Không ai có thể miêu tả được xã Tắc Bản rốt cuộc có hình dạng gì. Ngay cả con rùa con núi cũng không biết hình dạng thật của xã Tắc Bản. Còn cái mâm tám cạnh mà Na Đoá đã cầm trước đó, chẳng qua chỉ là một cách ngụy trang. Ngươi mà nghĩ rằng đã cướp được cái mâm tám cạnh là cướp được xã Tắc Bản, thì đó là nằm mơ. Na Đoá người đó xảo trá vô cùng. Trên người nàng khắp nơi đều là bẫy. Còn bóng hình con rùa con núi này ở lại trong thức hải Trương Sở, thì đó chính là sự liên kết giữa Trương Sở và xã Tắc Bản. Trương Sở có thể vận dụng xã Tắc Bản. Sau này, Trương Sở có thể khóa chặt kẻ địch, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể kéo hắn vào thế giới bên trong xã Tắc Bản để tiến hành một trận quyết đấu công bằng. Một lần, Trương Sở chỉ có thể kéo một kẻ địch vào. Nhưng Trương Sở có thể để một lối vào ở lại Đại Hoang. Ai muốn vào, có thể tự mình xâm nhập vào. Chỉ cần có được sự cho phép của Trương Sở, điều đó sẽ xảy ra. Tất nhiên, Trương Sở cũng có thể như Na Đoá, lựa chọn một vài quy tắc bên trong xã Tắc Bản. Ví dụ, sau khi kéo đối thủ vào, bắt đối thủ phải đánh bại bại tướng dưới tay mình, mới có tư cách khiêu chiến mình. Đây là thao tác mà xã Tắc Bản vốn dĩ cho phép. Trương Sở đương nhiên sẽ không giống tiện nhân Na Đoá kia. Nàng vô hạn mở rộng diện tích của xã Tắc Bản, lừa gạt người khác cùng nàng chơi trốn tìm bên trong. Vì vậy, Trương Sở dựa theo quy tắc của xã Tắc Bản mà thiết lập, bất kỳ sinh linh nào bị ta kéo vào xã Tắc Bản đều phải đánh bại cùng kỳ và Phượng Hoàng, hai đại thiên cương trận mới có tư cách khiêu chiến ta. Giọng nói của con rùa con núi truyền đến, theo quy tắc của xã Tắc Bản, bại tướng dưới tay ngươi chỉ có thể là một người. Ừm. Mí mắt Trương Sở nhảy lên, ngươi có ý gì? Nhưng con rùa con núi ngay sau đó đổi giọng, nhưng ngươi thực sự một mình đã đánh bại hai đại thiên cương trận. Thực lực của ngươi thực sự tương đương với hai đại thiên cương trận. Kẻ đến sau muốn có được tư cách khiêu chiến ngươi, cần phải đồng thời đối mặt với hai đại thiên cương trận, như ngươi đã từng đánh bại thiên cương trận mới được. Mắt Trương Sở sáng lên, a, đúng đúng đúng, vẫn là ngươi tính toán chu toàn. Nhìn xem, cái này gọi là chuyên nghiệp, cái này gọi là nghiêm cẩn. Xã Tắc Bản đúng là thần khí solo. Nhưng ngươi muốn có tư cách solo với ta, thì hãy vượt qua con đường mà ta đã từng đi qua rồi hay nói. Giờ phút này, không gian xã Tắc Bản hơi mở rộng ra một chút, có núi có sông, để cho mấy đại yêu tôn này có thể sống trong đó. Con rùa con núi cũng cảnh cáo Trương Sở, không gian của xã Tắc Bản này có liên quan đến thực lực của bản thân ngươi, không thể kéo thần vương vào được. Một khi có thần vương xâm nhập, không gian xã Tắc Bản sẽ vỡ tan. Xã Tắc Bản sẽ tự động giải trừ quan hệ chủ tớ với ngươi. Trương Sở lập tức nói, hiểu rồi. Đồng thời, Trương Sở trong lòng đủ thầm, ta điên rồi sao mà muốn kéo thần vương vào xã Tắc Bản. Giờ khắc này, Trương Sở đã trở thành chủ nhân của xã Tắc Bản. Tinh thần của hắn bắt đầu hoàn toàn dung hợp với xã Tắc Bản. Đồng thời, Trương Sở tiến thêm một bước nhận thức được diệu dụng của xã Tắc Bản. Chương 1994, Hoàng Hiển Đại Thánh Kiên Kỵ. Chương 1994, Hoàng Hiển Đại Thánh Kiên Kỵ. Trương Sở nghe thấy Hoàng Hiển Đại Thánh hô lên ba chữ xã Tắc Bản lập tức ngạc nhiên. Xã Tắc Bản, một trong 103 kỳ vật tiên địa của Đại Hoang. Trương Sở đã tìm hiểu về tác dụng của nó. Khi chủ nhân của xã Tắc Bản thấy mục tiêu, vận dụng xã Tắc Bản, chắc chắn sẽ kéo đối thủ vào một thế giới thật, có thể cưỡng ép phân thắng bại với đối thủ. Một khi tiến vào thế giới xã Tắc Bản, thì chỉ có thể có một người chiến thắng. Người chiến thắng sẽ trở thành chủ nhân mới của xã Tắc Bản. Còn người thất bại thì sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong xã Tắc Bản, trở thành linh hồn bảo hộ của xã Tắc Bản. Chủ nhân xã Tắc Bản có thể kéo rất nhiều sinh linh cùng cảnh giới, hoặc rất nhiều sinh linh cảnh giới thấp hơn cùng vào một lúc. Nhưng những sinh linh có cảnh giới cao hơn chủ nhân xã Tắc Bản quá nhiều thì không thể vào. Ví dụ như Hoàng Hiển Đại Thánh, nàng không thể tiến vào xã Tắc Bản. Sức mạnh quá mạnh mẽ sẽ khiến xã Tắc Bản sụp đổ. Theo lý mà nói, một bảo vật như xã Tắc Bản chắc chắn sẽ rơi vào tay sinh linh có sức chiến đấu cá nhân mạnh nhất. Nhưng Trương Sở không thể ngờ được, xã Tắc Bản lại rơi vào tay tộc Hoàng Do. Đồng thời, Trương Sở lại càng không hiểu, nếu chúng có xã Tắc Bản trong tay, chúng sẽ dùng nó như thế nào. Nốt ta bảo, các ngươi chắc chắn là đối thủ của ta sao? Trương Sở cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng phải đây là đội vã mang bảo vật đến tặng ta sao? Đúng lúc này, từ phía xa bỗng nhiên đi tới một người phụ nữ xinh đẹp của tộc Hoàng Do. Hình ảnh người phụ nữ này gần giống với Hoàng Yển Đại Thánh. Nửa thân dưới của nàng là bọ cạp màu xanh sẫm, đôi bọ cạp dơ cao, đâm thẳng vào hư không. Nửa thân trên của nàng thì là người phụ nữ trẻ tuổi, trông rất xinh đẹp. Nàng là Na Đoá. Bất kể là ở Đại Hoang hay là ở tộc Hoàng Do, nàng đều không có danh tiếng gì. Đây là một trưởng lão cực kỳ kín tiếng. Nhưng trên thực tế, những người thật sự là cốt lõi của tộc Hoàng Do đều cho rằng sức chiến đấu thực sự của nàng nằm trong hàng cao cấp nhất của tộc Hoàng Do. Na Đoá cũng có một tay là càng cua, tay còn lại là tay người. Giờ phút này, trong tay người của nàng cầm một cái mâm tròn tám cạnh. Trên mâm tròn khảm tám viên bảo châu. Đó chính là xã Tắc Bàn. Nàng vừa xuất hiện, Trương Sở đã cảm nhận được một luồng khí tức đồng loại. Đó là cảm giác của những địa tôn đặc biệt, một cảm giác ngang hàng với trời đất. Giờ phút này, Na Đoá nhẹ nhàng lắc cái xã Tắc Bàn về phía Trương Sở. Trương Sở không hề cảm thấy mình bị hút vào một không gian nào đó, hay bị thu vào một bảo vật nào đó. Hắn chỉ cảm thấy môi trường trời đất này bỗng nhiên thay đổi. Đại hoang khô cằn, như một tấm màn sân khấu, đột nhiên bị lột bỏ. Trương Sở cảm thấy mình trong nháy mắt đã tiến vào một đại hoang khác. Xung quanh, cây cỏ tươi tốt, linh lực tràn đầy. Phía xa có tiếng thú dị thường gầm gừ, mùi hương của các loại hoa quả đặc biệt sông vào mũi. Trương Sở thậm chí cảm nhận được, pháp tắc trời đất của thế giới này cũng đã xảy ra một sự thay đổi rất lớn. Quả không hổ là kỳ vật của đại hoang. Vậy mà để ta trong tình trạng không hề phản kháng, đã triệt để kéo ta vào được. Trương Sở trong lòng bội phục. Còn bên ngoài, trong mắt của Hoàng Nghiễn Đại Thánh, Trương Sở và thiên tài của tộc Hoặc Do đó đã biến mất cùng nhau. Giữa hai người, xã Tắc Bàn hóa thành một cái lồng chim khổng lồ. Chúng đứng bên ngoài, ngược lại có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong xã Tắc Bàn. Lúc này, thiên cương trận của Cựu Độc Hầu và Cùng Kỳ đã tan đi, trở lại bộ dạng ban đầu. Những tôn giả khác cũng cung kính đứng sau lưng Cựu Độc Hầu. Cựu Độc Hầu hỏi: "Lão tổ, trưởng lão Na Đoá thực sự là đối thủ của Trương Sở sao? Người này quá yêu tà." Hoàng Nghiễn Đại Thánh thì khẽ nói: "Đồ ngu xuẩn, đừng dùng kiến thức của ngươi để cân nhắc thực lực của Na Đoá." Trên thực tế, Na Đoá ở tộc Hoặc Do cực kỳ kín tiếng. Nàng rất ít khi ra tay, bình thường cũng biểu hiện rất ôn hòa. Những nô buộc của tộc Hoặc Do này căn bản không biết Na Đoá rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng chúng lại biết Trương Sở mạnh đến mức nào. Trước đó, chúng truy sát Trương Sở một cách điên cuồng, cũng không thể làm gì được hắn. Bây giờ, chúng rất khó tin, một mình trưởng lão Na Đoá có thể làm gì được Trương Sở. Và đúng lúc này, cái lồng chim khổng lồ giống xã Tắc Bàn kia đột nhiên rung chuyển, rồi biến mất. Bất kể là Cựu Độc Hầu chúng, hay là Hoàng Nghiễn Đại Thánh, đều không thể nhìn thấy Trương Sở. Một vài yêu tôn trong lòng bắt đầu lẩm bẩm, không có vấn đề gì chứ? Sao có cảm giác lão tổ đang mang bảo vật đến tặng cho Trương Sở? Tất nhiên, những yêu tôn này không dám nói ra. Hoàng Nghiễn Đại Thánh thì nhìn ra sự nghi ngờ của chúng. Giờ phút này, Hoàng Nghiễn Đại Thánh hừ lạnh, một lũ phế vật. Nhớ cho kỹ, các ngươi là nô bộc. Nô bộc không được dùng ánh mắt của mình để nhìn chủ nhân. Cựu Độc Hầu và các vương hầu khác đội vàng cúi người, hèn mọn đáp, tuân lệnh. Hoàng Nghiễn Đại Thánh trong lòng cũng có chút không vui, thằng bé Na Đoá này, cái gì cũng tốt, chỉ là quá vô danh. Ngay cả chuyện giết Trương Sở, cũng không muốn để bất kỳ ai thấy. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn hướng về hư không hô một tiếng, Na Đoá. Sau khi giết Trương Sở, đừng hủy diệt cơ thể hắn. Hãy giao cho ta. Ta có việc trọng đại cần dùng. Một lát sau, trong hư không truyền đến một lời đáp, lão tổ cứ thoải mái. Chỉ cần 12 canh giờ, ta sẽ giao thi thể hắn cho lão tổ. Còn Trương Sở, sau khi tiến vào xã Tắc Bàn, đầu tiên không gặp chủ nhân của xã Tắc Bàn, mà lại gặp một con hoa yêu. Cánh hoa của con hoa yêu này nở ra rất đẹp, vừa lớn vừa đỏ. Con nhụy hoa yêu lại là mấy trăm bàn tay nhỏ của trẻ sơ sinh. Khi nó phát hiện Trương Sở, lập tức hưng phấn hét lớn, lại có món ăn thơm ngon đến rồi. Tiếng hét vừa dứt, trong nhụy hoa yêu, mấy trăm bàn tay nhỏ của trẻ sơ sinh bỗng nhiên điên cuồng vươn dài. Trong chốc lát, chúng bao phủ toàn bộ bầu trời. Sau đó, những bàn tay nhỏ đó từ bốn phương tám hướng tóm lấy Trương Sở. Cảnh giới thần. Trương Sở rất bất ngờ. Hắn không ngờ rằng, bên trong xã Tắc Bàn này lại có cả sinh linh cảnh giới thần tồn tại. Hơn nữa, pháp tắc trời đất bên trong xã Tắc Bàn này hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sinh linh cảnh giới thần căn bản không sợ tam kim của Trương Sở. Vừa gặp mặt là đánh. Trương Sở trong lòng có chút may mắn, may mà xã Tắc Bàn không cho phép sinh linh cấp bậc quá cao tiến vào. Nếu không, thật sự là một rắc rối lớn. Tất nhiên, loại thần linh thực vật này, Trương Sở cũng không để mắt. Hắn tâm niệm khẽ động, khô binh. Đả Đế Xích trong tay hắn nhẹ nhàng xoay một vòng. Một mặt của Đả Đế Xích bùng phát ra một luồng chấn động héo tàn cực kỳ khủng khiếp, bao trùm về phía con hoa yêu. Lần này khô binh, uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. Không chỉ có chấn động nguyên bản nhất, mà còn mang theo sự va chạm của huyền khí cực kỳ khủng khiếp. Huyền khí của Trương Sở sau khi được thúc đẩy bởi sự chấn động nguyên bản, tại chỗ hóa thành vô số quỷ đầu có hình dáng quái dị, lập tức chôn vùi con hoa yêu và tất cả sinh linh xung quanh nó. Gần như trong chốc lát, tất cả cây cỏ đều tàn lụi, heo bữa, vỡ nát, thối rữa thành bụi. Thậm chí, ngay cả những ngọn núi đá xung quanh cũng ngay lập tức trở nên gồ ghề, như thể đã bị năm tháng ăn mòn mấy vạn năm. Còn vô số bàn tay nhỏ ở nhụy hoa yêu thì tại chỗ bốc ra khói đen. Tiếng thét chói tai kịch liệt truyền đến, "A, ta sai rồi. Ta sai rồi. Tha cho ta." "Hừm, vẫn có thể cầu xin tha thứ sao?" Trương Sở rất bất ngờ. Hắn vì vậy đã đế xích nhẹ nhàng xoay một vòng, dùng mặt khô vinh khắc quét qua con hoa yêu một chút. Con hoa yêu này lập tức hồi phục sinh cơ. Giờ phút này, con hoa yêu đã hoàn toàn ngoan ngoãn. Nó thu lại tất cả các bàn tay nhỏ ở nhụy hoa, dùng sức khép chặt cánh hoa lại, cố gắng tỏ ra vô hại. Trương Sở hỏi, ngươi không phải là một phần của xã Tắc Bản sao? Con Hoa yêu hề mà nói, bẩm đại nhân, ta không phải một phần của xã Tắc Bản. Ta chỉ là đang chơi trốn tìm, không tìm thấy Na Đoá, nên bị nhốt vĩnh viễn ở đây. Chơi trốn tìm? Trương Sở có chút bất ngờ, ý gì? Hoa yêu nói, đại nhân, ngài e rằng còn chưa biết. Cái xã Tắc Bản này cực kỳ không biết xấu hổ. Bất kỳ sinh linh nào bị bắt vào, đều phải trong vòng 12 canh giờ, đánh bại chủ nhân xã Tắc Bản mới có thể thoát ra được. Một khi vượt quá 12 canh giờ, bất kể ngươi cảnh giới cao thế nào, bất kể ngươi sức chiến đấu mạnh ra sao, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn ở lại trong xã Tắc Bản, không bao giờ ra ngoài được nữa. Trương Sở trợn tròn mắt, mẹ kiếp, còn có chuyện này sao? Hoa yêu rất buồn bã, năm đó, Na Đoá đã cưỡng ép thu ta vào. Sau đó, cái đồ không biết xấu hổ đó đã trốn đi. Ta trong vòng 12 canh giờ không tìm thấy Na Đoá, nên đã vĩnh viễn ở lại đây. Nếu thật sự đánh nhau, ngươi nghĩ ta đánh không lại Na Đoá sao? Trương Sở trong lòng cười thầm. Ngươi đừng nói. Tuy hắn chỉ gặp Na Đoá một lần, nhưng Trương Sở lại cảm thấy, con hoa yêu này tuyệt đối không phải là đối thủ của Na Đoá. Đến cảnh giới tôn giả 9, tâm nhìn của Trương Sở ngay lập tức đã trở nên cao vô hạn. Cái gì là mạnh mẽ, cái gì chỉ là mạnh giả, Trương Sở một cái nhìn có thể thấy rõ. Con hoa yêu này chỉ đơn thuần là gặp may mắn, có được cấp bậc thần, không hiểu vì sao mà trở thành thần linh. Sức chiến đấu của nó quá đần độn. Còn con hoa yêu kia chưa kịp đợi Trương Sở trả lời, vậy mà cũng đã nhục chí, đúng vậy, ta đánh không lại nàng. Nhưng ta chỉ giận, ngươi rõ ràng đánh thắng được ta, vì sao lại lười đánh một trận với ta? Nàng ấy cứ kéo dài 12 canh giờ, rồi cưỡng ép khiến ta ở lại đây. Trương Sở bừng tỉnh, thì ra là vậy. Trước đó Trương Sở còn đang nghĩ, tộc Hoặc do sao lại tự tin đến vậy, dám dùng xã Tắc Bản để đối phó ta. Kết quả, ta muốn hợp lực với ngươi, ngươi lại muốn dùng đầu óc với ta ư? Lúc này, con hoa yêu nói, vị đại nhân này, ngài vừa rồi không giết ta, nên ta sẽ nói với ngài thêm vài câu. Trương Sở gật đầu, ngươi nói đi. Con hoa yêu nói, chủ nhân xã Tắc Bản Na Đoá, tinh thông pháp thuật ẩn nấp. Thế giới ở đây lại đặc biệt lớn. Nàng mà trốn đi, thật sự như kim châm rơi xuống biển. Căn bản không thể nào tìm thấy. Ta đã sớm tìm xong một nơi có năng đủ, mưa thuận gió hòa, lại linh khí đầy đủ rồi. Chỉ là, ở đó có một con rắn già chiếm giữ. Đại nhân, ngài đi đuổi con rắn già đó đi. Cứ ở đó. Ta mỗi ngày sẽ nở hoa cho ngài xem, được không? Trương Sở nghe mà nhức cả trứng. Mẹ kiếp, ta cứ tưởng ngươi có thể cung cấp manh mối gì, kết quả, ngươi lại tìm săn mồ chôn cho ta ư. Nhưng Trương Sở vẫn còn tò mò về xã Tắc Bản, vì vậy Trương Sở hỏi, tất cả mọi thứ trong xã Tắc Bản đều là bại tướng dưới tay nàng sao? Hoa yêu, cái gì mà bại tướng dưới tay nàng? Rõ ràng đều là những người chơi trốn tìm, không tìm thấy nàng, bị xã Tắc Bản cưỡng ép luyện hóa mà thành linh hồn bảo hộ đấy. Không tin, ngài đi gặp con rắn giả kia đi. Nó rất lợi hại. Tương tự, cũng không thể giao thủ với Na Đoá. Sau 12 canh giờ, nó bị xã Tắc Bản cưỡng ép luyện hóa, trở thành linh hồn bảo hộ. Trương Sở vì vậy triệt để thả lỏng thần thức, thăm dò cả thế giới này. Rất nhanh, Trương Sở kinh hãi. Thế giới bên trong xã Tắc Bản này xa hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Từ đông sang tây, khoảng 8 vạn dặm. Trương Sở kinh ngạc, mẹ kiếp. Trong vòng 12 canh giờ, ở một vùng đất rộng lớn như vậy, tìm kiếm một cao thủ cùng cảnh giới tinh thông thuật tận mình như. Chương 1995, Hoàng Vân áp đỉnh chương 1995, Hoàng Vân áp đỉnh Hoàng Nghiện Đại Thánh cảm thấy rất không ổn. Nàng mang theo Na Đoá chạy bội. Tuy cảnh giới của nàng cực cao, nhưng ở một nơi pháp tắc bị nát vụn như vùng biên giới, nàng khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nàng chỉ có thể thông qua các tiết điểm địa mạch, không ngừng di chuyển. Vừa đi, Na Đoá vừa giận dữ, lao tổ, ngài không phải đã bắt Ngọc Tâm Hầu chúng, vì sao không đưa chúng ra? Hoàng Nghiện Đại Thánh hừ lạnh, đưa ra làm gì? Để uy hiếp Trương Sở bỏ vũ khí xuống sao? Na Đoá vội vã, Trương Sở đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nhưng chúng ta có thể trước mặt Trương Sở cắt từng mảnh thịt trên người Ngọc Tâm Hầu, để Trương Sở đau lòng. Chúng ta còn có thể chặt đầu nhiếp chấn chi xuống, làm thành bầu rượu. Các vương hầu vùng biên giới này, rất nhiều đều có giao tình với Trương Sở. Giết chúng, đủ để khiến Trương Sở khó chịu. Hoàng Nghiện Đại Thánh hừ một tiếng, ta không muốn khiến Trương Sở khó chịu, mà là muốn cho Trương Sở chết. Đợi Trương Sở chết rồi, ngươi muốn xử lý chúng như thế nào cũng được. Nhưng Trương Sở còn sống, không thể làm như vậy. Đạo lý, Na Đoá cũng hiểu. Nhưng sau khi mất xã Tắc Bản, Na Đoá trong lòng một lời oán giận không cách nào phát tiết. Nàng đặc biệt muốn thấy vẻ mặt đau lòng của Trương Sở. Trên thực tế, Na Đoá là một sinh linh như vậy. Khi nàng thuận lợi, nàng biểu hiện rất rộng lượng, rất bình tĩnh. Chỉ khi nào ăn phải lô bốn, mọi ý tưởng điên rồ đều muốn thử. Cũng may có một Hoàng Nghiện Đại Thánh kiềm chế. Nếu không, Ngọc Tâm Hầu và những người khác, không chừng thật sự đã gặp phải độc thủ. Hoàng Nghiện Đại Thánh trong lòng thầm lắc đầu. Nàng bỗng nhiên nghĩ, việc mình hy sinh hai vị tôn giả cảnh giới 9 có thiên cương trận, đổi lại một Na Đoá, có đáng ra không? Tốc độ của Hoàng Nghiện Đại Thánh kém xa Trương Sở. Bởi vì Trương Sở quen thuộc bản đồ, còn có thể đi xuyên qua hư không loạn lưu, có thể liên tục tiếp cận. Chưa đến nửa ngày, Trương Sở đã đến gần vãng phản tế đàn của tộc Hình Hoặc. Đó là một trong số ít những đồng bằng của vùng biên giới. Địa thế rộng lớn bằng thẳng, đại thành cao vút. Cạnh đại thành có một ngọn núi giống ngọn tháp đứng sừng sững. Nhưng nhìn kỹ có thể thấy, đó không phải một ngọn núi thực sự, mà là một tổ ong khổng lồ. Giờ phút này, tòa đại thành này đã được đề phòng nghiêm ngặt. Một đội quân gồm một lượng lớn tiên nữ phong đang trấn giữ trước thành. Bởi vì chúng đã nhận được cảnh báo từ Hoàng Nghiện Đại Thánh, biết Trương Sở muốn tấn công tới. Thiên Nữ Phong, tộc này là một trong ba đại tộc nô bộc của tộc Hoặc Do, cùng với tộc Tiêu Độc Lang. Tộc nhân Thiên Nữ Phong, đứa nào đứa nấy to như chó vàng. Ngoại trừ cái đầu là đầu mỹ nữ của nhân tộc, cơ thể đều gần giống với loài ong sát thủ. Sức mạnh cá nhân của tộc này thực ra rất bình thường, nhưng chúng lại là những cao thủ bẩm sinh về quân trận. Phong hậu của Thiên Nữ Phong, bẩm sinh đã có trận đồ quân trận. Giờ phút này, quân trận đó hóa thành một khuôn mặt người khổng lồ, lơ lửng trên hư không. Trương Sở vừa xuất hiện, Phong hậu của Thiên Nữ Phong lập tức nhìn thấy Trương Sở. "Trương Sở, đường này không thông." Khuôn mặt người đó phát ra âm thanh khổng lồ, muốn Trương Sở lùi lại. Trương Sở thì không nói một lời. Đả Đế Xích nhẹ nhàng rung lên, thiêu trận. Trong chốc lát, khuôn mặt người khổng lồ đó rung chuyển, muốn tan rã. Phong hậu kia còn toàn thân nứt ra rất nhiều vết thương. Sự va chạm mạnh mẽ của quân trận gần như khiến nàng ta nổ tung tại chỗ. Và chưa đợi nàng ta một lần nữa vận hành quân trận, Trương Sở đã giết đến nơi. Một chiêu khí diệt, quân trận khổng lồ đó trong chốc lát sụp đổ. Vô số chiến binh thần nữ phong vỡ nát, quân trận khổng lồ đó trong khoảnh khắc đã tan rã. Rất đơn giản, muốn dựa vào quân trận để ngăn cản Trương Sở là điều hoàn toàn không thể. Trước đại thành, những chiến binh thiên nữ phong chưa chết hẳn phát ra âm thanh rên rỉ ong ong ong. Khuôn mặt của phong hậu tiên nữ phong kia càng lộ ra vẻ lo lắng bất an, làm sao có thể, làm sao có thể? Quân trận của ta, sao lại không thể ngăn ngươi nửa bước? Trương Sở không giết nàng, mà bình thản nói, mở cửa thành. Đầu hàng. Kẻ không đầu hàng, giết. Cửa thành mở rộng. Một con tam phong lạc đà toàn thân trắng muốt như tuyết, lưng đeo hai cánh như những lưỡi dao lạnh lẽo, từ trong đại thành giết ra. Nó không phải là vương hầu của vùng biên giới, chỉ có cảnh giới tôn giả ba. Tuy nhiên, nó không đầu hàng, mà gầm lớn lao ra, Trương Sở. Ta chính là Nhạc Tam Phong. Ta muốn xem, ngươi Trương Sở có thực sự có dáng dấp vô địch không? Tam phong lạc đà, tộc này cũng là một trong ba đại bộ tộc của tộc Hoàng Do. Những sinh linh khác có thể đầu hàng, nhưng nó không thể đầu hàng. Chỉ có thể chế tử. Một chiêu đó, Trương Sở liền cắt đầu con tam phong lạc đà xuống. Thác Bạt Hoàng Giã xem mà tâm trí rung động, vô cùng kích động. Hắn biết Trương Sở rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến bước này. Quân trận, thiên cương trận, ở vùng biên giới, đó đều là những sự tồn tại có thể gây sát thương diện rộng. Bao nhiêu vương hầu vùng biên giới, chỉ cần tùy ý chạm vào một chút, đã bị khuất phục. Nhưng bây giờ, những quân trận mạnh mẽ này, trước mặt Trương Sở, lại không thể chịu nổi một đòn. Thác Bạt Hoàng Giã theo sau lưng Trương Sở, hắn kéo theo thi thể khổng lồ của con tam phong lạc đà, tiến vào tòa đại thành này. Trong đại thành, vô số sinh linh của tộc Hoặc Do, hoặc là nô bộc của tộc Hoặc Do đều quỳ xuống, đón Trương Sở và Thác Bạt Hoàng Giã vào thành. Giọng Trương Sở truyền khắp toàn bộ đại thành, những sinh linh nào kiểm soát vãng phản tế đàn đều đến đây. Một vài sinh linh hoảng sợ bỏ chạy, muốn tránh xa. Nhưng thần thức của Trương Sở bao phủ khắp nơi. Ai dám chạy, Trương Sở búng ngón tay, đối phương tại chỗ nổ tan. Cuối cùng, một con quạ vàng phụ phục đến trước mặt Trương Sở. Đại nhân, vãng phản tế đàn của vùng biên giới tạm thời được giữ trong tay ta. Nơi đây có 18 chiếc chìa khóa, muốn vận hành tế đàn cần 18 sinh linh cảnh giới vương cùng nhau mở tế đàn. Nói xong, con quạ vàng liền đưa 18 chiếc chìa khóa đến trước mặt Trương Sở. Sau đó, con quạ vàng lại phụ phục trên mặt đất, chờ Trương Sở xử lý. Trương Sở nắm 18 chiếc chìa khóa trong tay, hỏi, còn có chìa khóa dự phòng không? Con quạ vàng đội vàng lắc đầu, không có chìa khóa dự phòng. Hơn nữa, 18 chiếc chìa khóa này rất kỳ lạ, không thể để vào vật chứa không gian, không thể cách xa tế đàn quá. Một khi để vào vật chứa không gian hoặc cách tế đàn quá 300 dặm, chìa khóa sẽ tự động nổ tung. Gần tế đàn sẽ lại sinh ra những chiếc chìa khóa tương tự. Trương Sở gật đầu, tốt lắm. Ngươi đi triệu tập những người chủ trì đại thành này. Cứ nói, thành chủ mới mời chúng đến ăn lạc đà nướng. Con quạ vàng toàn thân run lên. Cái gọi là lạc đà nướng, chắc chắn là nướng tam phong lạc đà. Một khi ăn, thì đã triệt để quyết liệt với tộc Hoàng Do. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe lời. Rất nhanh, tam phong lạc đà trong đại thành đã được nướng bên ngoài giòn bên trong mềm. Mùi hương lan tỏa ra. Tất cả các đại yêu có vai vế trong đại thành đều được mời đến quảng trường. Mọi người cùng nhau ăn tiệc lạc đà. Giờ phút này, Trương Sở đã áp chế khí tức cấm kỵ của Tam Phong Lạc Đà, để cho tất cả sinh linh cảnh giới thấp cũng có thể đến gần cơ thể Tam Phong Lạc Đà, thậm chí có thể nếm thử món ngon của Tam Phong Lạc Đà. Thác Bạt Hoàng Giã vừa nướng lạc đà, vừa hô lớn, đây là một yêu tôn đến từ Đại Hoang. Đừng nói ăn một miếng, dù chỉ ngửi một chút mùi vị, cũng có thể tăng tu vi. Điều này không phải là nói bậy. Rất nhiều tỉnh sư có cảnh giới không cao, sau khi ngửi thấy mùi hương đó, trong cơ thể quả thực không ngừng sinh ra những luồng nhiệt mạnh mẽ. Rất nhanh, tiệc lạc đà bắt đầu. Trương Sở đã lâu không ăn thịt tươi rồi. Một miếng vào, lập tức cảm nhận được sự mới lạ và đầy đủ của nước thịt nổ tung trong miệng. Toàn thân sảng khoái. Đây mới gọi là hưởng thụ. Trương Sở trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tuy trước đó Trương Sở đã săn giết một sinh linh cấp bậc như Vũ Xà Đề Phong, nướng thịt của Vũ Xà Đề Phong thành thịt khô, đặt trong sơn hải thuyền. Nhưng, loại thịt già đó, sao có thể so với thịt yêu tươi ngon được? Điều kiện cho phép, Trương Sở vẫn thích ăn thịt tươi. Trên quảng trường, rất nhiều tiểu yêu cũng thi nhau nếm thử thịt lạc đà. Rất nhanh, sự lo lắng trong lòng chúng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự mừng rỡ. Loại yêu tôn cấp này, phần lớn chúng cả đời đều không có cơ hội nếm thử. Ăn một miếng, đối với tu vi có rất nhiều lợi ích. Rất nhanh, trên đỉnh tòa đại thành này đã dựng lên vương kỳ của Trương Sở. Toàn bộ vãng phản tế đàn đã triệt để rơi vào sự kiểm soát của Trương Sở. Và vương hầu của vùng đất này chính là con tam phong lạc đà đó, Bách Tâm Hầu. Giờ phút này, trong vương cung của Bách Tâm Hầu, nó khóc giống, lớn tiếng kêu, "Em trai ta, ngươi chết thảm quá. Ta và ngươi tuy cùng cha khác mẹ, nhưng thân như tay chân. Không ngờ, hôm nay ngươi lại mệnh tang trong miệng Trương Sở. Em yên tâm, ta tuyệt đối không để ngươi chết vô ích. Anh nhất định sẽ rút ra bài học, không đối đầu trực diện với Trương Sở." ta không thể nào biết rõ là không địch lại, mà vẫn đi chịu chết. Đột nhiên, giọng nói lạnh như băng của Hoàng Hiển Đại Thánh truyền đến, hay lắm, cái câu biết rõ không địch lại, còn không nên đi chịu chết. Bách Tâm Hầu tại chỗ quỳ xuống, tham kiến lao tổ. Hoàng Hiển Đại Thánh lại không trừng phạt Bách Tâm Hầu. Nàng chỉ nhìn về phía hướng vãng phản tế đàn, sắc mặt âm u có thể chảy ra nước. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Hoàng Hiển Đại Thánh, có một đám mây vàng thai họa ngưng tụ. Đám mây thai họa đó trông rất bình tĩnh, nhưng Hoàng Hiển Đại Thánh lại hít một hơi khí lạnh, không hay rồi. Nàng rón rén, tay lấy ra tiền giấy, cẩn thận châm lửa trước mặt mình. Nếu Trương Sở thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nhận ra tiền giấy trong tay nàng. Tờ tiền đó, rõ ràng giống hệt nhiều tiền của Nại Hà Châu. Hoàng Hiển Đại Thánh đốt cho mình một tờ tiền giấy xong, đám mây vàng trên trời dần tan đi. Na Đoá không khỏi hỏi, "Lão tổ, ngài làm sao vậy?" Hoàng Hiển Đại Thánh vẻ mặt có chút bối rối, "Ta không thể ở lại vùng biên giới quá lâu. Đại đạo thiên địa này tuy sắp xảy ra biến hóa, nhưng vẫn chưa thực sự xảy ra. Ta có dự cảm, một khi thiên địa đại biến, pháp tắc trời đất này chắc chắn sẽ chém vài đại thánh, thậm chí thiên tôn để tế đạo. Ta không muốn trở thành người tế đạo, ta phải quay về. Quay về lại hoang, quay về trong chiếc quan tài nhỏ của ta, chờ thiên biến." Na Đoá kinh hãi, nhưng mà, vãng phản tế đàn đã bị Trương Sở kiểm soát. Hơn nữa, ngoài vãng phản tế đàn, vùng biên giới không còn con đường nào để quay về. Hoàng Hiển Đại Thánh nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ngàn vạn lần không được để Trương Sở biết. Nếu không, Na Đoá lập tức nói, "Lão tổ yên tâm, chuyện này bất kể thế nào cũng sẽ không lọt vào thái Trương Sở. Phải nghĩ cách lấy lại tế đàn mới được." Hoàng Hiển Đại Thánh bình tĩnh nói. Nhưng tất cả sinh linh xung quanh đều cảm thấy, khi Hoàng Hiển Đại Thánh nói lời này, trong lòng có biết bao sự bất lực. Một tôn giả cảnh giới chín như Trương Sở, ở vùng biên giới, là một sự tồn tại khó giải quyết. Chương 1996, ỷ lại tế đàn không đi. Chương 1996, ỷ lại tế đàn không đi. Tâm trạng của Hoàng Hiển Đại Thánh không hề tốt. Nàng không thể ngờ rằng, Trương Sở lại chẳng quản đường xá xa xôi, chạy đến đây chắn đường của nàng. Điều duy nhất khả dĩ là, Trương Sở có lẽ không biết con đường này ý nghĩa đối với Hoàng Hiển Đại Thánh lớn đến nhường nào. Rất nhanh, Hoàng Hiển Đại Thánh cắn răng nói, không nỡ bỏ con không bắt được sói, nhất định phải dụ Trương Sở ra khỏi vãng phản tế đàn. Chỉ cần ta khống chế được tế đàn, mọi chuyện sẽ nằm trong tầm tay. Trương Sở là thành chủ, Hoàng Hiển Đại Thánh không thể ra tay. Cũng như thế, Hoàng Hiển Đại Thánh là thành chủ, Trương Sở cũng chẳng thể ra tay. Đó chính là đua không thấy đua. Chiều hôm đó, cách vãng phản tế đàn 3000 dặm, trong một vùng loạn lưu hư không đống nhiên truyền đến một luồng khí tức bàng bạc, cuồn cuộn. Chấn động mãnh liệt đến mức cả vùng trời đất này cũng không ngừng chao đảo. Linh lực bành trướng như ngân hà tuôn ngược từ cửu thiên, sau khi chút xuống, lập tức biến nơi đó thành một biển linh lực mênh mông. Luồng chấn động này quá mãnh liệt, trong khoảnh khắc đã bị Trương Sở cảm nhận được. Trong vãng phản tế đàn, Trương Sở đương nhiên cũng cảm nhận được luồng chấn động ấy, hắn nhìn về phía luồng đó. Dù cách xa 3000 dặm, tầm mắt của hắn lại không hề bị những luồng loạn lưu hư không che khuất. Hắn nhìn thấy rõ ràng, ở rìa vùng loạn lưu hư không kia, có một quả bóng lông ngắn màu đỏ lan ra. Ồ! Trong lòng Trương Sở kinh ngạc, cảnh tượng ấy không phải là một náo vật nào đó xuất thế, rồi hóa thành thú con sao? Bên cạnh Trương Sở, Thác Bạt Hoàng Gia và Kim Vũ Quạ Đen cũng cảm nhận được luồng linh lực chấn động bất thường này, cùng với luồng khí tức khủng bố làm rung chuyển nhật nguyệt kia. Lúc này, Thác Bạt Hoàng Gia kinh hô, "Sư phụ, đây là khí tức gì? Xưa nay, dù ngài có tự mình mở thiên tỉnh cũng chưa từng có động tĩnh lớn như thế." Còn Kim Vũ Quạ Đen thì kêu lên, nhất định là do đại nhân tọa trấn vãng phản tế đàn, dẫn đến trời ban điểm lành, có chí bảo xuất thế. "Đại nhân, ngài hãy chờ một chút, ta sẽ đi giúp ngài lấy chí bảo đó về, dâng lên cho ngài." Trương Sở nhẹ nhàng gật đầu, "Đi đi." Kim Vũ Quạ Đen lập tức dẫn theo một đội đại yêu, bay về nơi có luồng chấn động mãnh liệt truyền đến. Kim Vũ Quạ Đen vừa đi, Thác Bạt Hoàng Giã liền lo lắng hỏi, "Sư phụ, nơi đó hình như có chí bảo, chuyến này Kim Vũ Quạ Đen có thể trở về không?" Trương Sở lại thản nhiên hỏi, "Ngươi ở vùng biên cương, đã nghe nói biên cương có chí bảo xuất thế bao giờ chưa?" Thác Bạt Hoàng Giã lắc đầu, "Chưa từng nghe qua." Trương Sở cười nhẹ, "Ta cũng chưa nghe qua." Thác Bạt Hoàng Giã kinh ngạc, "Ý của ngài là, chí bảo kia là giả?" Trương Sở bấy giờ nói, "Khi ta chưa tới vãng phản tế đàn, vùng phụ cận này chưa từng có bất cứ chí bảo nào, tạo hóa nào, thậm chí cả điểm báo về báo vật cũng không có. Ta vừa đến, nơi đó lập tức xuất hiện báo vật. Ngươi nghĩ là vận may của ta đặc biệt tốt sao?" Nói rồi, Trương Sở nhìn chằm chằm vào đội đại yêu của Kim Vũ Quả Đen, trong lòng cười lạnh, "Na Đoá, ngươi muốn dùng một chút báo vật để dụ ta rời đi, rồi mượn tế đàn để thoát thân sao? Ta tuyệt không cho ngươi toàn nguyện." Đúng thế, mục tiêu của Trương Sở lúc này rất đơn giản, chính là chặn đường chạy trốn của Na Đoá, bắt Na Đoá, dùng mạng của nàng để đổi lại Ngọc Tâm Hầu và những người khác. Bởi vậy, Trương Sở tuyệt không buông vãng phản tế đàn, hắn sẽ tắm rễ tại đây. Kim Vũ Quả Đen thì dẫn đầu một đội đại yêu, nhanh chóng tiến gần đến quả bóng lông đỏ kia. Vừa thấy đội ngũ của Kim Vũ Quả Đen, Hoàng Hiển Đại Thánh lập tức nổi giận, "Trương Sở, tên tiểu nhân xảo trá này, vì sao hắn không tự mình đến đoạt báu vật? Người ta nói chí bảo xuất thế mê hoặc lòng người, vậy mà chí bảo này đặt trước mắt hắn cũng không thể làm hắn mở mắt." Na Đoá nhìn đội Kim Vũ Quả Đen, giận dữ nói, "Đội đại yêu này thì sao?" Hoàng Hiển Đại Thánh giận dữ, "Còn có thể làm gì? Giết! Vốn là nô bộc của Hoặc Do tộc ta, vậy mà lại trở thành vây cánh của Trương Sở, đến phá hoại chuyện của ta. Chúng sống thêm một khắc đều là sự sỉ nhục của Hoặc Do tộc ta." Rất nhanh, Bách Tâm Hầu mang theo một đội đại yêu lao tới. Gặp đội của Kim Vũ Quả Đen, chúng không nói không rằng, ra tay chém giết tại chỗ. Đồng thời, Bách Tâm Hầu còn giả vờ giả vị hô lớn, "Thiên hạ đều là vương thổ, báu vật xuất hiện trên mảnh đất này đều là của ta, các ngươi dám nhúng chạm ư? Quả là muốn chết." Sau đó, Bách Tâm Hầu bắt lấy quả bóng lông đỏ, rồi theo lệnh của Hoàng Hiển Đại Thánh, ở tại chỗ nhảy múa ca hát chúc mừng một phen. Bách Tâm Hầu vừa nhảy múa vừa nguyền rủa trong lòng Hoàng Yên đại thánh, lão bà tử chết tiệt, ngươi lấy mạng của lão tử ra làm mồi nhử. Một khi Trương Sở ra đây để cướp báu vật, lão tử chắc chắn phải chết. Lão tử nguyền rủa ngươi, lão bà tử khốn nạn, sớm chết sớm siêu sinh. Trên tường thành vãng phản tế đàn, Trương Sở từ xa nhìn thấy Bách Tâm Hầu và đồng bọn vừa nhảy múa ca hát, chỉ thiếu nước hô lên mấy chữ ta là mồi câu mà thôi, cũng là một đám không muốn chết. Trương Sở khép cười trong lòng, đôi khi nghĩ lại, làm nô bộc của người khác cũng thật đáng thương. Lúc này, Trương Sở ngồi trên đầu tượng, lặng lẽ xem Bách Tâm Hầu diễn kịch. Cuối cùng, màn kịch khôi hài kết thúc. Trong một thời gian ngắn sau đó, vùng đất vãng phản tế đàn trở nên đặc biệt náo nhiệt, đủ loại chuyện kỳ lạ, quái gở không ngừng diễn ra. Ban đêm, trên một vùng trời bỗng nhiên có chân phượng hót, trong trời đất dị tượng nổi lên, dường như có sinh linh mang tư chất phi thường xuất thế. Trương Sở vẫn không núp ních. Ngày tiếp theo, tin tức từ phương xa truyền đến, nói vài đệ tử của Trương Sở khi Mở Thiên Tỉnh đột nhiên sụp đổ, mấy người bị thương nặng, mong Trương Sở đến xem chuyện gì xảy ra. Trương Sở vẫn không hề lay chuyển. Thậm chí qua thêm một ngày nữa, tin tức từ U Sa Hải truyền về, nói đại quân Đế Ma lại một lần nữa tấn công, muốn chiếm lại vùng biên cương. Trương Sở mỉm cười, hắn ngồi trên tường thành uống rượu, nói với Thác Bạt Hoàng Giã, ngươi xem, những tin tức này càng bất thường, càng chứng tỏ Na Đoá đã nóng lòng. Chỉ là ta không ngờ rằng, năng lượng của Na Đoá lại lớn đến vậy, khắp cả vùng biên cương, muốn xảy ra chuyện bất thường ở đâu, thì có thể xảy ra ở đó. Thác Bạt Hoàng Giã cũng đã hiểu ra, hắn nói, đối phương càng đội, càng chứng tỏ sư phụ đã làm đúng, càng không thể rời vãng phản tế đàn. Cho nhỏ dễ dạy. Trương Sở rất vui mừng. Thác Bạt Hoàng Giã từ trước đến nay rất hoang dã, dễ nóng giận, dễ bộc phát, dám làm dám xông, gan lớn, nhưng làm việc cũng có phần bốc đồng. Khiến cho hắn biết động não một chút, Trương Sở vẫn cảm thấy rất đôi thành tựu. Trương Sở không hề sốt ruột, nhưng Hoàng Nghiễn Đại Thánh thì đã nóng lòng. Lúc này, trong vương cung của Bách Tâm Hầu, Hoàng Nghiễn Đại Thánh giận dữ, thậm chí có phần sụp đổ, tại sao hắn không rời vãng phản tế đàn? Hả? Tại sao? Tên khốn này, hắn không thích dạy đệ tử sao? Hắn không thích nó vật sao? Hắn không thích giết đế ma sao? Vì sao bây giờ, hắn cứ chiếm giữ vãng phản tế đàn không chịu đi? Chỉ cần hắn rời đi một bước cũng được. Xung quanh, không một sinh linh nào dám mở miệng. Cuối cùng, Hoàng Nghiễn Đại Thánh bình tĩnh lại, cuối cùng nói, nếu không thể dụ hắn rời đi, vậy thì đàm phán. Na Đoá biểu lộ kinh ngạc, đàm phán ư? Lão tổ, ngài muốn đích thân cùng hắn đàm phán sao? Hoàng Nghiễn Đại Thánh từ từ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, giọng nói của nàng vậy mà mang theo một chút hoảng sợ, vùng biên cương đã không thể chứa được ta nữa rồi. Tuy rằng Hoàng Nghiễn Đại Thánh có thể thông qua loại tiền giấy đặc biệt kia để nán lại trần thế, nhưng thời gian thực sự không còn nhiều. Một khi không thể trở về Đại Hoang, về lại cấm địa của hoặc do tộc, nàng sẽ gặp đại họa. Mà bây giờ, muốn cưỡng ép tấn công tòa thành do Trương Sở trấn giữ là điều hoàn toàn không thể. Nếu không đàm phán, thì không còn cách nào khác. Cuối cùng, dưới thành vãng phản tế đàn, Hoàng Nghiễn Đại Thánh cùng Na Đoá đã đến. Nói thật, Trương Sở đối với sự xuất hiện của Hoàng Nghiễn Đại Thánh vô cùng bất ngờ. Chưa đến lúc mà. Tính toán kỹ thì Hoàng Nghiễn Đại Thánh nếu muốn xuất ruột, cũng phải 4 ngày sau mới đúng. Đúng vậy, trong tính toán của Trương Sở, phải còn 4 ngày nữa mới có thể lấy Na Đoá làm con bài để đàm phán với Hoàng Nghiễn Đại Thánh. Bởi vì, mỗi lần xã tắc bàn được dùng, đều phải cách 7 ngày mới có thể dùng lại. Trong suy nghĩ của Trương Sở, 7 ngày sau, ta có xã tắc bàn trong tay, dù Na Đoá có được Hoàng Nghiễn Đại Thánh bảo vệ, ta cũng có thể cưỡng ép kéo nàng ta tới, cùng ta đơn đấu. Có sự uy hiếp của xã tắc bản, Hoàng Nghiễn Đại Thánh mới chịu đàm phán với mình, Thả Ngọc Tâm Hầu và những người khác. Trương Sở thực sự không ngờ, mới 3 ngày trôi qua, còn lâu mới đến 7 ngày, Hoàng Nghiễn Đại Thánh vậy mà đã tới dưới thành. Lúc này, Trương Sở hoàn toàn giấu đi sự bất ngờ trong lòng, thay vào đó là một vẻ thấu tỏ mọi chuyện, mở lời nói, "Hoàng Nghiễn Đại Thánh, đã lâu không gặp, cuối cùng ngươi cũng đã tới." Hoàng Nghiễn Đại Thánh cũng không muốn cho Trương Sở biết điểm yếu của mình, nàng trầm giọng nói, "Trương Sở, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện." Trương Sở gật đầu, "Được." Hoàng Nghiễn Đại Thánh lúc này nói, trên thực tế, giữa ta và ngươi từ trước đến nay không hề có mối thù không thể hóa giải. Trương Sở nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, ồ, nàng ta đây là, nhận thua rồi sao? Nếu Hoàng Nghiễn Đại Thánh vừa đến đã ra vẻ ra lệnh, bảo Trương Sở mở đường, điều đó chứng tỏ nàng ta chỉ là đã hết kiên nhẫn. Nhưng lúc này, nàng ta lại nói không có thù hận gì, rõ ràng là trong lòng đã chuẩn bị nhượng bộ rất nhiều. Vì sao nàng ta có thể như thế? Trương Sở trong lòng khó hiểu. Con bài của ta rõ ràng chỉ có xã tắc bàn để bắt Na Đoá, chẳng lẽ Na Đoá đối với hoặc do tộc thật sự quan trọng đến vậy sao? Trương Sở suy nghĩ rất nhanh, trong lòng thay đổi xoành xoạch. Không, không đúng. Không phải Na Đoá. Đối với một tồn tại cấp bậc đại thánh, dù Na Đoá là siêu cường giả tôn giả cảnh giới thứ 9, cũng không thể khiến một đại thánh phải cúi đầu. Nhất định còn có chuyện gì khác. Rốt cuộc ta đang nắm giữ điều gì, mà lại khiến Hoàng Nghiễn Đại Thánh nóng lòng đến vậy, thậm chí cả những lời như không có thù hận cũng thoát ra. Hoàng Nghiễn Đại Thánh vẫn chưa nhận ra, câu nói đầu tiên của nàng ta đã khiến trong lòng Trương Sở nảy ra 180 ý nghĩ. Đã cảm thấy Hoàng Nghiễn Đại Thánh đang sốt ruột, vậy Trương Sở càng không thể sốt ruột. Trương Sở tuy không hiểu nhiều về kỹ xảo đàm phán, nhưng hắn biết rõ, đối phương càng nội, ngươi càng phải bình tĩnh, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Bởi thế, Trương Sở chuẩn bị dùng chiêu kéo dài. Hắn muốn suy tính mọi chuyện thật rành mạch, rồi mới đàm phán tử tế. Ha. Trương Sở cố ý ngáp một cái, đột nhiên lên tiếng, "Hoàng Nghiễn Đại Thánh, thật sự xin lỗi, ta bỗng nhiên muốn ăn trả bịt quay rồi. Chúng ta không đội đàm phán, để mấy ngày nữa hay nói." Nói xong, Trương Sở quay người, biến mất trên tường thành. Hoàng Nghiễn Đại Thánh tại chỗ giận dữ, "Trương Sở, ngươi ra đây cho ta." Chương 1997 Hoàng Nghiễn Đại Thánh đàm phán điểm mấu chốt chương 1997, Hoàng Nghiễn đại thánh đàm phán điểm mấu chốt đang đàm phán trên tường thành, Trương Sở lại đột nhiên quay người, đòi đi ăn thịt bị quay. Hoàng Nghiễn đại thánh suýt chút nữa tức đến thổ huyết, dù nàng không thể động thủ nhưng nhất cử nhất động của Trương Sở nào có thể thoát khỏi mắt nàng. Lúc này, Trương Sở quả thật đang nhâm nhi thịt vịt quay một cách thông thả. Hoàng Nghiễn đại thánh giận dữ hét, "Trương Sở, ngươi ra đây cho ta. Ngươi nghĩ ta có rảnh rỗi để dây dưa với ngươi sao?" Trương Sở thì che tai lại, tỏ vẻ như không nghe thấy. Trước khi chưa làm rõ được lý do Hoàng Nghiễn đại thánh sốt ruột, Trương Sở tuyệt đối sẽ không dễ dàng đàm phán với nàng. Hoàng Nghiễn đại thánh thì vô cùng nóng lòng, thời gian càng kéo dài, luồng kiếp vân màu vàng kia sẽ đến càng nhanh hơn. Mỗi lần kiếp vân màu vàng đến, đều cần tiêu hao một tờ giấy tiền. Điều kinh khủng nhất là, chỉ cần luồng kiếp vân ấy đến thêm hai lần nữa, tiền giấy sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, đó chính là ngày tận thế thực sự của nàng. Đương nhiên, nếu bị dồn ép đến đường cùng, Hoàng Nghiễn đại thánh hoàn toàn có năng lực kéo Trương Sở chết cùng nàng trước khi chết, nhưng nàng không muốn đi đến bước đường này. Do vậy, Hoàng Nghiễn đại thánh chỉ có thể nén giận, đứng trước đại thành, mở miệng nói, "Trương Sở, ngươi ra đây cho ta không muốn dây dưa với ngươi." Trương Sở đã hiểu ra, nàng rất nội, sát thực vô cùng nội, hơn nữa, nàng không có cách nào đối phó được với ta. Tuy Trương Sở không rõ vì sao nàng lại gấp gáp đến thế, nhưng ít ra, trong lòng Trương Sở đã có đủ sự tự tin. Thế là, Trương Sở lại trở lại trên tường thành, nhìn xuống Hoàng Nghiễn đại thánh. Hắn vừa gặm thịt vịt quay vừa nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì? Hoàng Nghiễn đại thánh trầm giọng nói, ngươi hãy mở vãng phản tế đàn, hoặc là dùng vãng phản tế đàn rời khỏi vùng biên cương, nhanh chóng trở về đại hoang. Khi đó, ta sẽ thả tất cả bằng hữu của ngươi, ân oán giữa ta và ngươi sẽ xóa bỏ. Trương Sở cười lạnh, xóa bỏ? Ngươi đang đùa ta đây à? Lúc này, Trương Sở nhìn chằm chằm Hoàng Nghiễn đại thánh nói, nơi này đều đã sắp thành hậu hoa viên của Hoặc Do tộc ngươi, giờ ngươi lại nói với ta là muốn xóa bỏ ư? Ta thấy ngươi nên bình tâm lại 3 tháng, 3 tháng sau rồi hãy đến tìm ta nói chuyện. Tạm biệt không tiễn. Vừa mở lời đã là 3 tháng, đồng tử Hoàng Nghiễn đại thánh chấn động mạnh, ngươi cũng có thể đưa ra điều kiện của ngươi. Trương Sở liếc nhìn Na Đoá, thấy nàng ta lại có vẻ thành thơi, không chút lo lắng nào. Ừ, xem ra, điều thực sự khiến Hoàng Nghiễn đại thánh khó chịu và lo lắng không phải là Na Đoá. Trương Sở thầm nghĩ trong lòng, đã không phải Na Đoá, vậy thì có một chuyện quan trọng hơn. Thế là, Trương Sở dự định ra giá thật cao để thăm dò xem điểm mấu chốt của Hoàng Nghiễn đại thánh là gì. Lúc này, Trương Sở nói trước, đầu tiên, thế lực Hoặc Do tộc phải triệt để rời khỏi vùng biên cương. Hoàng Nghiễn đại thánh khẽ giật mình, ngươi muốn làm gì? Trương Sở lạnh lùng nói, ngươi đừng có vờ ngây ngô, không phải là muốn ta làm gì, mà là các ngươi Hoặc Do tộc muốn làm gì. Trước kia cung cấp đại hoang chân huyết cho thế giới đế ma là Hoặc Do tộc các ngươi phải không? Bây giờ, các ngươi muốn triệt để khống chế vùng biên cương, là có mục đích gì? Ngươi nghĩ ta không biết sao? Hoàng Nghiễn đại thánh nghiến răng nghiến lợi, ngươi quản hơi nhiều đấy. Vậy 3 tháng sau nói chuyện lại. Trương Sở dứt khoát nói. Hoàng Nghiễn đại thánh cũng không muốn dễ dàng bị nắm thoát, nàng giận dữ, nếu ngươi cứ thái độ này, vậy còn nói chuyện gì nữa? Ngươi có tin ta giết tất cả bằng hữu của ngươi không? Trương Sở hừ lạnh, giết bọn họ ư? Ta sẽ khiến cả tộc già trẻ của Hoặc Do tộc ngươi phải đền mạng. Đến lúc đó, ta sẽ chặn lối ra vào vùng biên cương này trong 10 năm, tất cả sinh linh Hoặc Do tộc ở lại vùng biên cương, một kẻ cũng đừng hòng sống sót trở về. Trong mắt Hoàng Nghiễn đại thánh, một tia thất vọng chợt lóe lên. Ngay vừa rồi, trong lòng nàng đã có một ý nghĩ điên rồ, đó là giết chết tất cả bằng hữu của Trương Sở để triệt để chọc giận hắn. Khi đó, Trương Sở có lẽ sẽ nổi giận, sẽ khắp nơi truy sát các vương hầu của Hoặc Do tộc, một khi như vậy, Hoàng Nghiễn đại thánh có thể rời đi. Nhưng sự bình tĩnh của Trương Sở khiến người ta sợ hãi, hắn lại nói rõ ràng là sẽ chặn nơi này 10 năm. Nói cách khác, Trương Sở đã nhận ra tầm quan trọng của vãng phản tế đàn. Lúc này, trong lòng Hoàng Nghiễn đại thánh trùng xuống, cũng có chút hối hận vì trước đó đã quá nóng nảy, để Trương Sở nhìn ra được manh mối. Hai bên cứ thế đối mặt, Trương Sở không hề nhượng, thản nhiên nói, nếu thế lực Hoặc Do tộc các ngươi không triệt để rời khỏi vùng biên cương, vậy không có bất kỳ lý do gì để đàm phán. Hoàng Nghiễn đại thánh thì vô cùng tức giận, Hoặc Do tộc ta triệt để rời khỏi vùng biên cương, có ích gì cho ngươi? Trương Sở không trả lời, chỉ đưa cho Hoàng Nghiễn đại thánh một lựa chọn, lùi hay không lùi, ngươi tự tính toán. Ta có rất nhiều kiên nhẫn, vãng phản tế đàn này đang nằm trong tay ta kiểm soát. Ta cho các ngươi 10 ngày để suy tính, trong 10 ngày, nếu không có câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ hủy diệt hoàn toàn nơi này. Hoàng Nghiễn đại thánh chấn động, ngươi dám? Na Đoá cũng biến sắc, ngươi nếu hủy nơi này, ngươi làm sao trở về đại hoang? Trương Sở mỉm cười, điều đó không phiền các ngươi phải bận tâm. Ta có tích bản thuật, muốn trở về thì cùng lắm là thi triển tích bản thuật, biết đâu còn có thể về quê hương địa cầu uống chén trà nóng. Còn các ngươi, nhìn bộ dạng vội vàng kia, cũng không giống như là có cách khác. Hoàng Nghiễn đại thánh nhìn chằm chằm Trương Sở, rất nhiều chuyện trong quá khứ của hắn nhanh chóng lướt qua trong đầu nàng. Cuối cùng, Hoàng Nghiễn đại thánh đã có phán đoán, Trương Sở tuyệt đối là người nói được làm được, một khi không đáp ứng điều kiện của hắn, hắn thực sự có khả năng triệt để hủy diệt vãng phản tế đàn. Hoàng Nghiễn đại thánh không phải hạng người thiếu quyết đoán, nàng chỉ suy nghĩ một lát đã đưa ra quyết định, được, ta đồng ý với ngươi, Hoặc Do tộc chúng ta có thể rời khỏi vùng biên cương. Trương Sở trong lòng kinh ngạc, quái lạ, lao bà tử khốn nạn này bị ta nắm vót, hay là đang lừa dối ta đây? Điều kiện như thế này, ngươi lại dễ dàng đồng ý vậy sao? Trương Sở cảm thấy rất khó tin, đây chính là miếng thịt đã nuốt vào miệng, làm sao có thể nổ ra dễ dàng như vậy được? Hoàng Nghiễn đại thánh càng làm thế, Trương Sở lại càng hiểu ra rằng vãng phản tế đàn này, đối với Hoặc Do tộc mà nói, là huyết mạch sống còn. Lúc này, Trương Sở không chút biến sắc, mở miệng nói, được, vậy từ giờ trở đi, tất cả cường giả của Hoặc Do tộc các ngươi, hãy nhanh chóng cút về đại hoang cho ta. Hoàng Nghiễn đại thánh không có bất cứ ý kiến gì, được. Lúc này Trương Sở lại nói thêm, Thanh Sơn và những người khác thì sao? người thả họ ra. Hoàng Yển Đại Thánh lắc đầu nói, Đồng Thanh Sơn, Nhàn Tự, Tiểu Hắc Hùng đã không còn ở vùng biên cương, bọn họ đã đi về Đại Hoang. Nếu ngươi muốn gặp bọn họ, ngươi cũng phải trở về Đại Hoang. Điểm này, Trương Sở đã sớm nắm rõ. Trước kia khi Kim Vũ Quả Đen đầu hàng, rất nhiều chuyện cũng đã nói cho Trương Sở. Những tôn giả đến từ Đại Hoang kia, gần như đều đã thông qua tế đàn ở đây để về Đại Hoang, kể cả Đồng Thanh Sơn và những người khác bị áp giải thẳng tới hoặc do tộc. Còn các vương hầu của vùng biên cương thì đều bị giam giữ ở vùng biên cương. Bởi vậy Trương Sở nói, hãy thả Ngọc Tâm Hầu và những người khác ra, đưa họ tới đây. Hoàng Yển Đại Thánh, ngươi hãy lui khỏi vãng phản tế đàn trước, ta sẽ tự sắp xếp một đại thành cho các ngươi gặp nhau. Ánh mắt Trương Sở bỗng trở nên lạnh lẽo, Hoàng Yển Đại Thánh, nếu bây giờ ngươi vẫn coi ta là kẻ ngốc để lừa gạt, vậy thì chúng ta thực sự không cần phải đàm phán gì nữa. Hoàng Yển Đại Thánh trong lòng lại thở dài, đúng là không lừa được mà. Lúc này, Trương Sở nói rất rõ ràng, Hoàng Yển Đại Thánh, ta biết ngươi sợ nhất là ta phá hỏng tòa tế đàn này. Ngươi yên tâm, Trương Sở ta nói lời giữ lời, nhưng ngươi cũng đừng mong đạt được quyền kiểm soát tế đàn trước khi tất cả điều kiện đều được hoàn thành. Ta đưa ra điều kiện, ngươi hãy lần lượt hoàn thành từng bước. Sau khi xong, ta sẽ tự mình thông qua tế đàn rời khỏi vùng biên cương, nhường lại quyền kiểm soát. Hoàng Yển Đại Thánh chỉ có thể nói, vậy được, người của Hoặc Do tộc ta sẽ nhanh chóng rút lui khỏi vùng biên cương. Ngươi cũng phải tuân thủ lời hứa, chờ khi Hoặc Do tộc ta rút lui khỏi vùng biên cương, Ngọc Tâm Hầu và những người khác trở lại bên cạnh ngươi, ngươi sẽ nhường lại quyền kiểm soát tế đàn. Nếu không, Đồng Thanh Sơn đang trong tay ta, ngươi nên biết hậu quả. Trương Sở bỗng nhiên nói, ai nói cho ngươi biết ta chỉ có hai điều kiện này? Hoàng Yển Đại Thánh sững sờ, ngươi còn muốn gì nữa? Hạt giống cây ma linh. Trương Sở đột nhiên mở lời. Đồng tử Hoàng Yển Đại Thánh mở to, giận dữ nói, đừng hòng nghĩ tới. Trương Sở trong lòng cũng run lên, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ đã chạm đến giới hạn của Hoàng Yển Đại Thánh? Hạt giống cây ma linh, quả thật quá quý giá, thứ này không thể dùng tài sản hay báu vật để so sánh, vì một khi nó sinh trưởng, có thể bảo vệ cả một thế giới. Nếu Hoặc Do tộc có được một hạt giống cây ma linh, thì trong tương lai, dù Hoặc Do tộc bị trục xuất khỏi Đại Hoang, lưu lạc đến thế giới khác, chúng cũng có thể dựa vào một hạt giống cây ma linh để sống sót. Đương nhiên, nếu Trương Sở có thêm một hạt giống cây ma linh, những điều hắn có thể làm cũng khó mà lường hết được. Lúc này, giọng nói của Hoàng Yển Đại Thánh vô cùng kiên định, Trương Sở, bất cứ điều kiện nào cũng được, nhưng ngươi muốn hạt giống cây ma linh, điều đó là không thể. Nếu ngươi có ý định đó, thì ta bây giờ có thể bóp chết ngươi, cùng lắm thì ta không sống nữa, ngươi cũng đừng hòng sống. Trương Sở nheo mắt lại, hạt giống cây ma linh này, trong lòng Hoàng Yển Đại Thánh lại có địa vị quan trọng đến thế sao? Đồng thời, Trương Sở nhận ra, việc mình chặn vãng phản tế đàn lại có thể ép Hoàng Yển Đại Thánh phải đổi mạng với mình, điều này quá sức tưởng tượng. Cuối cùng, Trương Sở quyết định tha cho Hoàng Yển Đại Thánh một lần. Ừ, hạt giống cây ma linh kia, Trương Sở tạm thời không nghĩ đến. Một món đồ khiến một đại thánh thậm chí muốn đổi mạng với mình, Trương Sở cảm thấy, nếu thực sự có được, mình cũng không thể giữ nổi. Nếu ta thực sự lấy được, Hoặc Do tộc sẽ lập tức thông báo cho cả thế giới biết ta có một hạt giống cây ma linh trong tay. E rằng rất nhiều lão quái vật ẩn mình trong cấm địa cũng sẽ chạy ra để tranh giành với ta. Trương Sở thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó, Trương Sở lại nảy ra một ý, vậy nếu ta trở về Đại Hoang, nói với mọi người rằng Hoặc Do tộc có một hạt giống cây ma linh thì sao? Lúc này, Trương Sở đã mường tượng ra cảnh Hoặc Do tộc sẽ sức đầu mẹ chán. Sau đó, Hoặc Do tộc bắt đầu rời khỏi vùng biên cương, thế lực của chúng ở vùng biên cương bắt đầu nhanh chóng co lại. Ngay hôm đó, Ngọc Tâm Hầu, Nghê Thường Hầu, Nhất Trấn Chi và những vương hầu có mối giao hảo với Trương Sở cũng được đưa đến vãng phản tế đàn. Chương 1998, vùng biên cương chương cuối chương 1998, vùng biên cương chương cuối trong đại thành của vãng phản tế đàn, mấy vị vương hầu của nhân tộc có quan hệ tốt với Trương Sở đều đã đến. Ngọc Tâm Hầu, Nghê Thường Hầu, Sùng Tín Hầu, Phách Thiên Hầu tất cả đều có mặt, kể cả Nhiếp Chấn Chi cũng đã tới. Đương nhiên, còn có Tọa Sơn Hầu, vị gia gia mới nhận của Tiểu Hắc Hùng, và Trấn Bắc Hầu, vị hầu gia đến từ vùng cực bắc có quan hệ không tệ với Đồng Thanh Sơn, cũng đều đã đến. Hoàng Yển Đại Thánh đã tìm hiểu rõ quá khứ của Trương Sở, nàng biết rõ, đã quyết định đàm phán với hắn thì đừng làm thêm những chuyện vớ vẩn khiến hắn chán ghét. Hơn nữa, nàng cũng không còn thời gian để làm những chuyện vớ vẩn. Hoặc Do tộc xưa nay là một tộc cực xấu xa khi đã xấu, nhưng cũng vô cùng triệt để khi đã sợ. Hiện tại, sau khi đàm phán với Hoặc Do tộc thành công, việc thực hiện mọi thứ lại diễn ra rất suôn sẻ. Trên bầu trời vãng phản tế đàn, Trương Sở đặt quân tiên tháp ở đó, trấn áp cảnh giới của bất cứ sinh linh nào xuống dưới đỉnh phong vương cảnh. Như vậy, chỉ có Trương Sở có thể duy trì ở cảnh giới tôn giả nhị cảnh. Đúng vậy, sau khi Trương Sở thăng lên tôn giả cảnh giới 9, Địch Lân Vô Tương Công cũng tự động tăng lên, giờ đây có thể cao hơn tiên đạo áp chế 3 tiểu cảnh giới trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một lượng lớn cường giả Hoặc Do tộc không ngừng thông qua vãng phản tế đàn trở về Đại Hoang, mọi thứ diễn ra có trật tự. Tuy Trương Sở rất muốn một tát đập chết những sinh linh này, nhưng Đồng Thanh Sơn và Tiểu Hắc Hùng vẫn còn trong tay Hoặc Do tộc, Trương Sở tạm thời vẫn không thể làm như vậy. Trong phủ thành chủ, Trương Sở đã dùng Thánh Thảo Thiên Tâm để chữa trị vết thương cho mấy vị vương hầu, hiện tại họ đã hồi phục. Khi các tộc nhân Hoặc Do tộc dần dần rời đi, khắp vùng biên cương, rất nhiều nơi xuất hiện những khu vực trống vắng, không còn vương hầu trấn giữ. Mấy ngày sau, toàn bộ tộc nhân Hoặc Do tộc đều đã rút lui. Hoàng Yển Đại Thánh dẫn theo Na Đoá một lần nữa đến trước đại thành. Lúc này, Hoàng Yển Đại Thánh mở miệng nói, "Trương Sở, ta đã hoàn thành cam kết. Bây giờ, ngươi có thể nhường lại tế đàn chứ?" Trương Sở thản nhiên đáp, "Bây giờ, các ngươi có thể thông qua tế đàn rời đi, trở về Đại Hoang." Hoàng Yển Đại Thánh nhíu mày, "Có ý gì? Ngươi muốn đợi chúng ta rời đi rồi mới rời sao?" Trương Sở gật đầu, "Đúng vậy, ta muốn tận mắt nhìn thấy các ngươi rời đi, ta mới yên tâm." Lúc này Hoàng Nghiễn Đại Thánh hỏi Trương Sở, ngươi không sợ rằng ta trở về Đại Hoang rồi sẽ giăng Thiên La Địa Vong ở phía bên kia sao? Trương Sở cười, cái đó cũng hay, ta cũng vừa hay muốn thử xem, một tôn giả cảnh giới chín như ta, ở Đại Hoang rốt cuộc có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Ngươi có thể đi chuẩn bị, ngươi cũng có thể thiết lập Thiên La Địa Vong ở Hoặc Do Tộc. Trương Sở kỳ thực cũng biết, một khi để Hoàng Nghiễn Đại Thánh về Đại Hoang trước, những điều chờ đợi mình sẽ chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhưng không còn cách nào khác, hắn không thể đi trước. Một khi Trương Sở rời khỏi vùng biên cương trước, thế đàn này tất nhiên sẽ bị Hoàng Nghiễn Đại Thánh giành lại. Khi đó, Hoặc Do Tộc muốn khống chế toàn bộ vùng biên cương vẫn sẽ dễ như trở bàn tay. Cho nên, Trương Sở phải tiễn Hoàng Nghiễn Đại Thánh trở về, rồi mình mới quay về sau. Lúc này, Trương Sở chỉ vào tế đàn nói, Hoàng Nghiễn Đại Thánh, tế đàn này vẫn thuộc về ta, ngươi chỉ có quyền sử dụng trong chốc lát. Nếu ngươi giam cấp đoạt tế đàn ngay tại đây, hãy xem pháp tắc thế giới của vùng biên cương có trừng phạt ngươi không. Đi đi. Hoàng Nghiễn Đại Thánh còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu nàng, một đám hoàng vân lại hiện ra. Hoàng Nghiễn Đại Thánh không còn bận tâm đến điều gì khác nữa. Nàng bước vào trong tế đàn, dẫn theo Na Đoá, phản hồi Đại Hoang. Thiên Nhật Lang, bên kia Đại Hoang, Na Đoá cùng Hoàng Nghiễn Đại Thánh đi ra từ một tòa tế đàn khác. Vừa về đến nơi, Na Đoá đã ảo não nói, lão tổ, chẳng lẽ cứ để Trương Sở kiêu ngạo như vậy sao? Chẳng lẽ, đường đường Hoặc Do Tộc chúng ta lại không có bất cứ biện pháp nào với Trương Sở sao? Hắn còn muốn thông qua tế đàn này để đi ngang qua Hoặc Do Tộc chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn đi ngang qua ư? Giọng Hoàng Nghiễn Đại Thánh lạnh băng, đương nhiên không thể để hắn sống sót trở về Đại Hoang. Hắn không chết, ta không thể yên tâm thu phục Đồng Thanh Sơn. Nhưng giây sau, vẻ mặt Hoàng Nghiễn Đại Thánh trở nên u ám, khoan đã, Đồng Thanh Sơn, vì sao hắn không ở trong tộc Hoặc Do Tộc ta? Cái gì? Na Đoá kinh hãi. Hoàng Nghiễn Đại Thánh đột nhiên trở nên phẫn nộ, Đồng Thanh Sơn, nhà tự, còn cả con tiểu hắc hùng kia, ta đã để lại ấn ký trên người chúng, vì sao chúng lại không ở trong Hoặc Do Tộc? Gọi tên quản ngục phụ trách trông coi chúng đến đây. Không lâu sau, Hoàng Nghiễn Đại Thánh cuối cùng cũng biết rõ mọi chuyện. Đồng Thanh Sơn, nhà tự và tiểu hắc hùng đã trốn thoát. Điều khiến nàng tức đến thổ huyết nhất là, những người này không chỉ trốn đi, mà nữ quản ngục kia lại còn mang thai con của tiểu hắc hùng, cứ như trái tim nàng ta đã hoàn toàn bị tiểu hắc hùng chiếm lấy vậy. Hoàng Nghiễn Đại Thánh gào lên, ngu xuẩn, phế vật, một lũ ngu ngốc, ta cực khổ lắm mới bắt được Đồng Thanh Sơn, hắn lại dám chạy trốn ư? Nực cười, dù hắn Đồng Thanh Sơn là đỉnh cấp tôn giả, thần hộ mệnh của Hoặc Do Tộc ta chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Đồng Thanh Sơn rời đi sao? Toàn bộ Hoặc Do Tộc im lặng như hến, không một ai dám trả lời. Sau một lúc tức giận, Hoàng Nghiễn Đại Thánh cuối cùng cũng nói, Đồng Thanh Sơn đã đi rồi, nhưng Trương Sở vẫn không biết chuyện. Hắn nhất định sẽ tới cứu Đồng Thanh Sơn. Lần này, phải bắt sống Trương Sở, ta có việc trọng dụng hắn. Nói đến đây, Hoàng Nghiễn Đại Thánh nhanh chóng sắp xếp, mau chóng chuẩn bị, đưa vãng phản tế đàn của Hoặc Do Tộc ta đến vãng sinh xảo. Một khi Trương Sở từ vùng biên cương trở về, có thể nhanh chóng đánh thức ta, ta sẽ đến bắt hắn. Vãng sinh xảo, một trong 8 cấm địa sinh mệnh ở Tây Mạc, là cấm địa sinh mệnh nổi tiếng cùng với Bát Khổ Thiệt Quật, cũng là cấm địa sinh mệnh gần Hoặc Do Tộc nhất. Bát Khổ Thiệt Quật, Đoạn Cửu Gia đã mang theo Đào Cương Cương và Lý Đại Đại xâm nhập cấm địa này, đến nay không còn tin tức gì. Nếu Trương Sở trực tiếp xuất hiện trong lãnh địa của Hoặc Do Tộc, Trương Sở đội kim quan, dưới sự áp chế của pháp tắc thiên địa Đại Hoang, Hoàng Nghiễn Đại Thánh tuyệt đối không dám động thủ với Trương Sở. Nhưng Đại Hoang cũng có nơi đặc biệt, cấm địa sinh mệnh. Cái gọi là cấm địa sinh mệnh, cách nói chưa rõ ràng là nơi chôn cất đại đế, nhưng ý nghĩa thực sự là mảnh đất đó không bị pháp tắc Đại Hoang ảnh hưởng, có pháp tắc độc lập riêng. Cấm địa không phải là không có sinh mạng tồn tại, trên thực tế, ở rìa nhiều cấm địa sinh mệnh, có không ít sinh linh lưu toàn tìm kiếm tạo hóa. Thậm chí, có một số thiên tài đặc biệt có thể trở thành đệ tử của cấm địa. Tam Kim Tôn giả được bảo hộ ở Đại Hoang, nhưng khi đến cấm địa sinh mệnh thì vô dụng. Nếu đặt tế đàn truyền tống vào trong cấm địa, một khi Trương Sở thông qua tế đàn trở về, Hoàng Nghiễn Đại Thánh tiến vào đó, sẽ không cần bận tâm gì đến Tam Kim, có thể ra tay với Trương Sở. Đồng Thanh Sơn đã chạy rồi, nàng thay đổi mục tiêu, trở thành Trương Sở. Tuy nhiên lúc này, Hoàng Nghiễn Đại Thánh cần tạm thời lẩn vào trong quan tài, nàng cần nghỉ dưỡng một thời gian. Na Đoá nghe thấy hai từ cấm địa vẻ mặt không khỏi thay đổi, lão tổ, vãng sinh xảo kia vô cùng hiểm ác, chúng ta đưa vãng phản tế đàn đến đó, e rằng sẽ có không ít cường giả phải bỏ mạng. Hoàng Nghiễn Đại Thánh hứng hờ nói, để nô bộc đi làm. Ngày thường nuôi 3 đại tộc nô bộc, giờ đây chính là lúc cần dùng đến chúng. Trong phủ thành chủ của Trương Sở, mấy vị vương hầu đều lo lắng. Ngọc Tâm hầu nói, Trương Sở, có phải ngươi cũng muốn phản hồi Đại Hoang không? Hoặc Do Tộc kia nhìn qua không dễ dây vào, nếu ngươi phản hồi Đại Hoang. Trương Sở thản nhiên nói, ta sẽ không đi con đường này. Mọi người kinh ngạc nhìn Trương Sở, không đi con đường này. Trương Sở cười, đã biết con đường này hiểm ác, ta còn cố đâm đầu vào, chẳng phải tự tìm cái chết sao? Trương Sở hiểu rõ Đại Thánh rốt cuộc là tồn tại ở cấp độ nào. Nếu không phải dựa vào Tam Kim Tôn giả, Trương Sở thậm chí sẽ không có cơ hội nói chuyện với Hoàng Nghiễn Đại Thánh, nàng ta chỉ cần phẩy tay từ xa cũng có thể dễ dàng tiêu diệt mình. Cho nên, Trương Sở tuyệt đối sẽ không đi con đường tế đàn này, đó không khác gì tự chui đầu vào lưới. Đúng lúc này, một hạ nhân đến báo cáo, đại nhân, không hay rồi, huyết hồng bảo châu trên không vãng phản tế đàn đã tắt, vãng phản tế đàn tạm thời không thể dùng. Trương Sở gật đầu, ta đã biết. Nghe Thường Hầu cười nói, xem ra Hoặc Do Tộc thực sự đang chuẩn bị. Ta đoán, không lâu nữa tế đàn sẽ khôi phục. Xung Tín Hầu lạnh lùng nói, khôi phục cái gì nữa? Trực tiếp phá hủy nó đi. Dù sao, lão tử chưa bao giờ có ý định đi Đại Hoang. Mấy vị vương hầu khác cũng đồng loạt lên tiếng, đúng vậy, hủy diệt tòa tế đàn này đi. Căn nguyên của mọi tai họa ở vùng biên cương chính là vãng phản tế đàn này. Chỉ cần không thể liên hệ với Đại Hoang, vùng biên cương sẽ yên bình. Trương Sở rất bất ngờ, hắn không nghĩ rằng mấy vị vương hầu lại có suy nghĩ này. Thế là Trương Sở nhìn họ, hỏi, ta phải rời khỏi vùng biên cương rồi, còn các ngươi? Các ngươi muốn cùng ta đi Đại Hoang, hay là tiếp tục ở lại vùng biên cương? Sung Tín Hầu nói đơn giản, ta không đi Đại Hoang. Phách Thiên Hầu thì nói, ta cũng không đi Đại Hoang đáng sợ chết đi được. Một hoặc do tộc tùy tiện cử ra một vài tôn giả đã có thể bắt được những vương hầu cao cao tại thượng như chúng ta. Mẹ kiếp, nếu ta đi Đại Hoang, thì sẽ trở thành đồ ăn sáng cho người ta, ai cũng có thể dễ dàng bóp chết ta, ta đi Đại Hoang làm gì? Muốn chết ư? Còn ta ở lại vùng biên cương, ta vẫn là một vương hầu cao cao tại thượng. Người ta nói thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Ta không chỉ không đi Đại Hoang, mà còn muốn phá hủy tế đàn này đi. Về sau, những cường giả kia không được phép tiến vào. Tòa Sơn Hầu, Trấn Bắc Hầu, Nghe Thường Hầu đều gật đầu, đồng tình với lời nói này. Vùng biên cương nghèo nàn, đó là đánh giá của phía Đại Hoang. Nhưng đối với những vương hầu sinh sống từ nhỏ trên mảnh đất này, đây không phải là nơi nghèo nàn gì cả, nơi đây là nhà của họ, là lãnh địa của họ. Cuối cùng, Trương Sở nhìn về phía Ngọc Tâm Hầu. Ngọc Tâm Hầu thì vô cùng kiên định, ta muốn đi Đại Hoang. Ừ. Trương Sở rất bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng lựa chọn của Ngọc Tâm Hầu lại không giống với những vương hầu khác. Phải biết rằng, ở vùng biên cương, Ngọc Tâm Hầu chính là vương hầu được con dân kính yêu nhất. Trương Sở vốn cho rằng Ngọc Tâm Hầu là người ít có khả năng đi Đại Hoang nhất. Thế nhưng biểu cảm của Ngọc Tâm Hầu lại tràn đầy khao khát. Nàng nói, đời này của ta có hai giấc mộng. Giấc mộng thứ nhất là hoàn toàn trục xuất kẻ thù từ thế giới đế ma ra khỏi đây. Bây giờ, giấc mộng này đã hoàn thành. Giấc mộng thứ hai chính là muốn được tận mắt nhìn thấy Đại Hoang, muốn đi xem thế giới của những cường giả đã từng lưu đày tổ tiên ta đến đây rốt cuộc trông như thế nào. Trương Sở, hãy mang ta đi Đại Hoang đi. Chương 1999, trở lại Phong Vãn Khư. Chương 1999, trở lại Phong Vãn Khư. Ngọc Tâm Hầu quyết định sẽ cùng Trương Sở đi Đại Hoang. Chỉ là nàng không rõ Trương Sở phải làm cách nào để đưa nàng rời đi. Lúc này, Trương Sở tâm niệm vừa động, sau lưng liệt phủ mở ra, một mảnh đại địa từ liệt phủ thứ 11 từ nghiêng xuống. Trương Sở nói, "Đến đây, ta đưa ngươi về Đại Hoang." Ngọc Tâm Hầu nhìn mảnh đại địa vặn vẹo kia, trong lòng đầy sự kinh ngạc, nàng không ngờ Trương Sở lại có thể mang theo một thế giới như vậy bên mình. Ngọc Tâm Hầu bước vào mảnh đại địa ấy, Trương Sở thu liệt phủ lại. Kế tiếp, Trương Sở chuẩn bị rời khỏi vùng biên cương. Trước khi đi, Trương Sở lại đến gần vãng phản tế đàn. Trên không tế đàn, một viên huyết hồng bảo châu đang xoay tròn một cách đảm đạm. Đây là dấu hiệu tế đàn tạm thời không thể câu thông. Sở dĩ tế đàn có thể dựng lên, câu thông hai bên thiên nhật lang cũng là nhờ một bảo vật đặc biệt, Xích Hoàn Song Diệu. Xích Hoàn Song Diệu thực chất là hai viên hạt châu màu đỏ lửa, chúng đến từ một vị thiên tôn thời viễn cổ. Vị thiên tôn đó là một con đại mãng, trời sinh có hai trái tim đồng tâm liên sinh. Sau khi vị thiên tôn này chết đi, hai trái tim của nó hóa thành hai viên hạt châu màu đỏ lửa, được gọi là Xích Hoàn Song Diệu. Hai viên hạt châu đỏ lửa này, dù có cách xa đến đâu, dù bị ngăn cách bởi bất cứ thứ gì, chỉ cần dùng chúng để bố trí tế đàn, chúng sẽ tự câu thông với nhau. Hoặc do tộc chính là dựa vào Xích Hoàn Song Diệu để bố trí tế đàn, nhờ đó mới có thể câu thông vùng biên cương và Đại Hoang, thiết lập một con đường độc đạo. Đây đúng là báo vật thật sự. Trương Sở thầm nghĩ. Thế là, Trương Sở nói, các ngươi đã muốn hủy diệt tòa tế đàn này, vậy viên hạt châu này ta sẽ mang đi. Nghe Thường Hầu cười nói, vốn dĩ là đồ của ngươi, cứ lấy đi. Cắt đứt hoàn toàn mọi ý niệm quay về Đại Hoang của vùng biên cương. Trương Sở nhẹ nhàng ra hiệu, viên hạt châu lập tức rơi vào tay hắn. Nó tuy có lai lịch bất phàm, từng là một trái tim của thiên tôn, nhưng lúc này trong sức mạnh chứa đựng hoàn toàn không có một tia chấn động lực lượng nào phóng ra. Chỉ khi tế đàn ở phía Đại Hoang được bố trí xong xuôi và tế đàn bên này cũng được vận hành, nó mới có thể hòa hợp với viên hạt châu còn lại, lần nữa vận chuyển. Hiện tại, viên hạt châu này đã rơi vào tay Trương Sở, cho dù hoặc do tộc sửa chữa tế đàn truyền tống tốt đến đâu cũng không thể kích hoạt lại được. Phải tìm cách lấy được viên hạt châu còn lại của hoặc do tộc. Thôn Táo Diệp cần một thứ để câu thông với thế giới bên ngoài. Trương Sở thầm nghĩ. Lúc này, hoặc do tộc vẫn đang tiếp tục di chuyển tế đàn. Chúng vẫn không biết rằng viên hạt châu ở vùng biên cương đã rơi vào tay Trương Sở. Chúng đơn thuần cho rằng Trương Sở muốn quay về Đại Hoang, nhất định phải đi con đường này. Cuối cùng, Trương Sở cáo biệt các vương hầu vùng biên cương, tâm niệm vừa động, tích bản thuật. Tích bản thuật, đây là bí pháp trọng sinh do rất nhiều đại đế cùng nhau suy diễn ra tại chiến trường vực ngoại, là một môn bí pháp trọng sinh. Một khi bất ngờ chết đi, có thể phục sinh lần nữa, và địa điểm phục sinh sẽ là ở một nơi nào đó trên con đường mà bản thân đã từng đi qua. Lúc này, Trương Sở chủ động phát động tích bản thuật, muốn xem rốt cuộc mình có thể trọng sinh ở đâu. Trong khoảnh khắc tích bản thuật phát động, Trương Sở cảm nhận được một luồng chấn động về thời gian lịch chuyển xung quanh mình. Nhưng sự nghịch chuyển này chỉ diễn ra trong nháy mắt, rồi đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, một luồng lực lượng bàng bạc khác ẩn chứa sinh cơ vô tận, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Cũng tương tự, luồng lực lượng bàng bạc chứa đầy sinh cơ vô tận ấy, đột nhiên nhanh chóng tan đi. Bởi vì, Trương Sở không hề thực sự tử vong. Thực tế, bất kỳ bí pháp trọng sinh nào cũng bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất, chính là một khi tử trận, thời gian sẽ quay ngược lại tại nơi sinh linh vừa chết, đưa sinh linh trở lại khoảnh khắc ngay trước khi tử trận, để phục sinh lần nữa. Phần thứ hai, là sinh cơ nồng đậm vô tận, nhanh chóng bổ sung sinh cơ cho sinh linh sau khi phục sinh. Phần thứ ba mới là vận dụng lực lượng hư không cấp bậc đại đế, cưỡng ép kéo sinh linh ra khỏi chiến trường, truyền tống đến vị trí an toàn. Hiện tại, tích bản thuật phát động, sau khi cảm nhận trạng thái sinh mạng của Trương Sở, nó đã bỏ qua phần thứ nhất và phần thứ hai. Ngay sau đó, trước mặt Trương Sở, hư không bật mèo, phần thứ ba bắt đầu phát huy tác dụng. Sẽ đi đến đâu? Sẽ không thực sự quay lại địa cầu trong một bước chứ? Trong lòng Trương Sở, đột nhiên có chút mong chờ. Nếu thật sự quay lại địa cầu, vậy thì náo nhiệt rồi. Rất nhanh, ánh sáng quanh thân Trương Sở lưu chuyển, lòng Trương Sở tràn đầy mong chờ. Một lát sau, một rừng lá phong màu huyết sắc hiện ra trước mặt Trương Sở. Ồ, Phong Văn Cư. Trương Sở kinh ngạc, hắn không hề nghĩ rằng, sau khi tích bản thuật phát động, mình lại đến Phong Văn Cư. Cùng lúc đó, Trương Sở cảm nhận được, trong trúc đài tiểu đỉnh của mình, có một luồng lực lượng kỳ dị hoàn toàn tiêu tán. Là lực lượng của tích bản thuật sao? Không ngờ nó lại ẩn mình trong tiểu đỉnh. Trương Sở cảm thán trong lòng. Đồng thời, Trương Sở cảm nhận được, lực lượng của tích bản thuật đang từ từ khôi phục. Nửa năm. Trương Sở hiểu rõ, lần sau muốn sử dụng tích bản thuật, cần nửa năm thời gian. Đúng lúc Trương Sở đang quan sát bốn phía, giọng nói vui vẻ và sảng khoái của Phong Hoàn Đoạn Thần Vương đột nhiên truyền đến từ xa. Trương Sở, ha ha ha, ta biết ngay, ngươi nhất định còn sống. Ngay sau đó, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương mặc một bộ đại hùng bảo, chân trần, từ phía trên đi tới. Trương Sở nhìn thấy Phong Hoàn Đoạn Thần Vương, cũng vô cùng vui vẻ, hắn hô, Thần Vương. Chỉ thấy Phong Hoàn Đoạn Thần Vương hấp tấp, chỉ vài bước đã đến gần Trương Sở. Nàng nắm lấy cổ tay Trương Sở, khẽ kéo, đi theo ta xem ngươi có béo lên không. Nhưng vừa tóm lấy cổ tay Trương Sở, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương liền kinh ngạc kêu lên, thử, tôn giả chín. Sau đó, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương dùng sức dụi mắt mình, cười ha hả với giọng nói vừa không thể tin nổi vừa vô cùng mừng rỡ. Ha ha ha, tôn giả chín cảnh giới, thật sự là tôn giả chín cảnh giới. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ta có thể giúp ngươi tu luyện tới tôn giả chín. Thế nào? Quả nhiên đạt tới tôn giả chín rồi chứ? Tất cả đều là công lao của Phong Vãn Khư ta, không phải là thứ mà tiểu nhân đang tự có thể so sánh được. Người khác đều nói ngươi chết, ta biết ngay là những kẻ đó nói bậy. Người mà Thái tử Tân coi trọng, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Phong Hoàn Đoạn tuy là thần vương, nhưng lại hệt như một cô bé, hớn hở mua tay, niềm vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng liễu lo không ngừng, nói mau, ngươi đã trải qua những gì, làm ta lo lắng muốn chết. Rất nhiều sinh linh đều nói ngươi chết, đặc biệt là những kẻ đầu góc ngu muội ở tiểu phái Phật môn kia, chúng tin chắc ngươi đã chết, mang theo thần kiều hủ thổ, tiểu nhiên đăng tự và các bảo vật khác đều chạy cả rồi. Cái La Sát Hải này thoáng cái trở nên thật nhàm chán. Dù Phong Hoàn Đoạn không ngừng hỏi Trương Sở, nhưng thực chất toàn bộ đều là Phong Hoàn Đoạn thần vương nói, căn bản không cho Trương Sở cơ hội xen vào. Trương Sở cũng cảm thán trong lòng, không ngờ vừa rời khỏi vùng biên cương, thời gian lại trôi qua lâu đến vậy, đã xảy ra nhiều chuyện đến thế. May mắn thay, đối với Trương Sở mà nói, thu hoạch cực lớn. Lúc đi chỉ có tôn giả 5, sau khi trở về đã đạt đến tôn giả 9, thực lực đứng ở đỉnh đại hoang. Chỉ là, mình đã về trễ, màn kịch ở La Sát Hải đã kết thúc. Lúc này, Trương Sở hỏi, Lôi Âm tự thật sự đã chia thần kiều hủ thổ ra sao? Phong Hoàn Đoạn thần vương gật đầu, thật sự đã chia rồi. Nhưng có rất nhiều sinh linh không hài lòng, rất nhiều chi phái của chủ lưu Phật môn đều đang gây ra rối. Ta nghe nói, các chi phái lớn của chủ lưu Phật môn đã cứu về vô số sinh linh đến từ vùng biên cương, nhưng rất nhiều môn phái khác lại không cứu được nhiều sinh linh. Nói chung, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng dù thế nào, thần kiều hủ thổ quả thực đã được chia ra. Trương Sở rất bất ngờ, hắn không nghĩ rằng La Sát Hải lại thực sự chia thần kiều hủ thổ. Ban đầu, Trương Sở còn tưởng rằng, sau khi mọi người trở về, sẽ còn gây ra những rắc rối khác. Xem ra, có một bàn tay mạnh mẽ đứng đằng sau thúc đẩy chuyện này. Trương Sở nói. Phong Hoàn Đoạn lập tức nói, đó là điều đương nhiên. Nếu La Sát Hải không chia thần kiều hủ thổ ra, Tam Xích Giản Thần Vương và những người khác chắc chắn sẽ không bỏ qua. La Sát Hải có cường thịnh đến mấy, cũng không dám thật sự đối địch với Tam Xích Giản Thần Vương và các vị khác. Họ cùng lắm là chia thần kiều hủ thổ thì chia cho mình nhiều một chút, chia cho người khác ít một chút thôi. Bất quá, lúc này, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lại hạ giọng nói, ngươi biết không, hiện tại, ngươi, cái thôn ngươi ở, con đường ngươi đã đi qua, thậm chí cả Phong Vãn Cư này đã trở thành mục tiêu tìm kiếm tạo hóa của vô số sinh linh. Thậm chí, Tam Xích Giản Thần Vương và những người khác cũng đang điều tra về ngươi. Trương Sở sững sờ, khoan đã, ta trở thành tạo hóa, trở thành mục tiêu điều tra sao? Đúng vậy. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương gật đầu, ngươi may mắn đột nhiên đi vào Phong Vãn Cư. Nếu ngươi đến nơi khác, không chừng đã bị truy sát. À không, không chừng ngươi đã đại khai sát giới rồi. Trương Sở có chút không hiểu, ngươi nói chậm một chút, vì sao con đường ta đi qua lại trở thành tạo hóa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rời khỏi đại hoang quá lâu, rất nhiều chuyện biến đổi quá nhanh, Trương Sở cảm giác mình hình như đã bị lạc hậu. Lúc này, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương giải thích, bởi vì thần kiều hủ thổ. Trương Sở nhíu mày, thần kiều hủ thổ không phải đã chia xong rồi sao? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trương Sở, ngươi còn giả vờ với ta làm gì? Ai mà chẳng biết, một lượng lớn thần kiều hủ thổ không chỉ rơi vào tay La Sát Hải, mà còn rơi vào tay ngươi. Ta cũng đâu có phủ nhận. Trương Sở nói. Nhưng ngươi đã chết mà. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nói. Cái này. Trương Sở có chút hiểu ý của Phong Hoàn Đoạn Thần Vương. Ở đại hoang, rất nhiều sinh linh đều đồn rằng Trương Sở đã chết ở vùng biên cương. Đã Trương Sở chết rồi, vậy bảo vật và thần kiều hủ thổ mà Trương Sở từng có được, chẳng phải trở thành vật vô chủ sao? Chỉ là, không ai biết Trương Sở đã giấu thần kiều hủ thổ và một lượng lớn bảo vật ở đâu, nên con đường Trương Sở đi qua đã trở thành nơi rất nhiều sinh linh tìm kiếm tạo hóa. Lúc này, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương tiếp tục giải thích, hơn nữa, Tam Xích Giản đã sớm truyền tin tức đến. Theo suy tính của Tam Xích Giản, sau khi thần kiều hủ thổ của chủ lưu Phật môn tản mát ra thế gian, vẫn chưa đủ để khiến thiên địa biến hóa. Cần có thần kiều hủ thổ trong tay ngươi cùng tản mát khắp đại hoang, sự biến hóa của thiên địa mới có thể chính thức mở ra. Cho nên, di vật của ngươi đã bị theo dõi kỹ rồi. Nếu ai có thể tìm được nơi ngươi giấu thần kiều hủ thổ, kẻ đó chắc chắn sẽ phát đại tài. Trương Sở mặt tối xâm lại. ta mẹ kiếp ngày nào cũng đi tìm nơi có tạo hóa, giờ thì hay rồi, ta lại trở thành tạo hóa. Chương 2000, lẫn nhau nghĩ cách cứu viện. Chương 2000, lẫn nhau nghĩ cách cứu viện. Trên Vân Đính Cung ở Phong Văn Hư, Phong Hoàn Hoàn Thần Vương đã kể rất nhiều chuyện, truyền đạt lại tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua cho Trương Sở. Tin đồn bên ngoài lan truyền rằng Trương Sở và Đồng Thanh Sơn đều đã chết ở vùng biên cương, vĩnh viễn không thể quay về. Thậm chí, nhiều tông môn và khu tu luyện nổi tiếng ở Đại Hoang đã tự phát tổ chức hoạt động truy điệu cho Trương Sở và Đồng Thanh Sơn. Trương Sở nghe mà khó giữ được bình tĩnh, đồng thời cũng rất thắc mắc, rốt cuộc là ai đang địa đặt? Hắn đoán không phải Hoặc Do tộc, vì Hoàng Hiển Đại Thánh của Hoặc Do tộc rõ ràng muốn dùng Đồng Thanh Sơn để thay thế, nàng ta không thể nào địa đặt Đồng Thanh Sơn đã chết. Lúc này, Phong Hoàn Hoàn Thần Vương đột nhiên hỏi Trương Sở, vậy ngươi định làm thế nào? Là trực tiếp xuất hiện ở Đại Hoang, làm sáng tỏ rằng ngươi còn sống, và dựa theo thỏa thuận trước đây, bán ra thần kiều hộ thổ trong tay, hay là làm cách nào khác? Ta nghe nói, nếu thần kiều hộ thổ trong tay ngươi triệt để tản mát ra Đại Hoang, có lẽ Đại Hoang thật sự sẽ nên đón thiên địa biến hóa, thần minh thật sự có thể tự do hành tẩu trên thế gian. Trương Sở không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, ta chắc chắn sẽ không đơn giản để thần kiều hộ thổ rơi xuống thế gian. Hắn quyết định, vì chúng đều nói ta chết rồi, vậy ta sẽ chết cho chúng xem. Sau đó, đến lượt Trương Sở kể lại. Hắn kể cho Phong Hoàn Hoàn Thần Vương nghe mọi chuyện mình đã gặp ở vùng biên cương. Phong Hoàn Hoàn Thần Vương nghe nói Hoặc Do tộc bán Đại Hoang chân huyết cho thế giới đế mô, nàng lập tức nổi giận, tốt một cái Hoặc Do tộc, quả thực là chó không sửa được thói ăn cướp. Năm đó, nên tiêu diệt cả tộc Hoặc Do tộc. Trương Sở kinh ngạc, ngươi và Hoặc Do tộc cũng từng có quan hệ sao? Phong Hoàn Hoàn khẽ nói, chỉ là một đám tôm cá tép rượu. Năm đó, kẻ thù của Thái tử Tân quá nhiều, tộc đáng ghét cũng quá nhiều, Thái tử Tân không truy cùng diệt tận. Nàng giận dữ vung tay, trong tay xuất hiện một thanh hắc đao. Sau đó, Phong Hoàn Hoàn chém một nhát đao về phía phương Tây cực. Nhát đao ấy khí phách mà giản dị, lưỡi đao màu đen xuyên thủng toàn bộ không gian thiên địa, trong chốc lát lướt qua ước vạn dặm đại địa, bổ thẳng về phía Hoặc Do tộc. Bầu trời toàn bộ Hoặc Do tộc trong chốc lát đen kịt, như thể trời sập. Ngay sau đó, trên mảnh đất ấy, các loại phù văn cấm chế dày đặc bay lên trời, đó là nội tình mà Hoặc Do tộc tích lũy mấy ngàn năm, tự động kích hoạt trong nháy mắt. Hơn nữa, trong cấm địa của Hoặc Do tộc, các loại phù văn, bí bảo nhao nhao bay lên không, thậm chí có một tấm đại đế pháp chỉ mạnh mẽ bung ra, tỏa ra thần quang chói lọi. Trên không cấm địa Hoặc Do tộc, một vụ nổ khủng bố xuất hiện, trong cấm địa, hơn 10 chiếc quan tài cổ xưa và hoa lệ va chạm dữ dội, có máu đen chảy ra từ cuối quan tài. Sự im lặng bao trùm, toàn bộ mảnh đất Hoặc Do tộc đều chìm trong sự trầm mặc, tất cả sinh linh đều rợn tóc gáy, cảm giác như thể tận thế đang buông xuống. Sau khi Phong Hoàn Hoàn chém ra nhát đao đó, lòng dạ nàng đã thông thuận hơn không ít. Trương Sở lúc này mới có dịp bàn về Ngọc Tâm Hầu. Khi nàng nghe nói một vị vương hầu vùng biên cương lại tới được Đại Hoang, nàng lập tức hứng thú, mau mau thả người ra, ta xem Ngọc Tâm Hầu này là dạng gì nữa. Ngọc Tâm Hầu xuất hiện trong tiểu viện này. Vừa xuất hiện, linh khí trong thiên địa liền điên cuồng lao về phía Ngọc Tâm Hầu, trên không đỉnh đầu nàng, linh khí hóa thành vòng xoáy, khuấy động lên cơn bão. Ngọc Tâm Hầu không kịp quan sát xung quanh, vội vàng ngồi khoanh chân. Phong Hoàn Hoàn chăm chú nhìn Ngọc Tâm Hầu, rất nhanh, nàng nhíu mày, con đường tu luyện của nàng có phải không đúng lắm. Cuối cùng, Phong Hoàn Hoàn nói, cứ để nàng ở lại Phong Bắc Hư, bầu bạn với ta vài năm, ta sẽ điều trị cho nàng một chút, đặt lại nền móng. Ngọc Tâm Hầu đã tỉnh lại sau cơn cọ rửa linh lực ngắn ngủi, nàng ý thức được vị thần vương trước mặt là một tồn tại vô cùng lợi hại. Ngọc Tâm Hầu một gối quỳ xuống, nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Phong Hoàn Hoàn nhẹ nhàng né tránh, không nhận cái lệ của Ngọc Tâm Hầu, mà nói: "Ngươi không cần cứ gọi ta là sư phụ, ta muốn giúp ngươi điều trị nền móng, thuần túy là vì ngươi đối xử tốt với Trương Sở, là bạn của Trương Sở. Còn việc bái sư thì thôi, ta còn chưa già đến mức đó. Sau này, ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ là được." Ngọc Tâm Hầu đứng dậy, nói lần nữa: "Muội muội bái kiến tỷ tỷ." Cuối cùng, Ngọc Tâm Hầu ở lại Phong Văn Hư, còn Trương Sở lại lần nữa nhìn về phía Tây Phương. Hắn muốn đi cứu Đồng Thanh Sơn, nhà tự và tiểu Hắc Hùng. Cùng lúc đó, tại Thiên Nhật Lang, vùng Thiên Nhật Lang, cách Hoặc Do tộc 3 vạn dặm, mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm áp sát dòng chảy hỗn loạn hư không của Thiên Nhật Lang, từ từ tiếp cận Hoặc Do tộc. Trên chủ hạm, Trọng Minh Điểu Bản Nha, vợ chồng Đồng Thanh Sơn, Tiểu Hắc Hùng, Long Quát Hải, Công Tử Khánh, Mạc Vô Kỵ, Lộc U Minh, Tĩnh Ly Tuân Giả, thậm chí cả Hư Tương Minh Vương đều có mặt. Bản Nha tuy cảnh giới thấp, nhưng lúc này nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh, nó nhắc nhở: "Ta đã mua được tin tức xác thực, Trương Sở không chết, mà là đã một hơi bước Hoặc Do tộc ra khỏi vùng biên cương. Nhưng hiện tại, những tên khốn Hoặc Do tộc này đã cắt đứt đường về của Trương Sở, chúng muốn thiết lập vãng phản tế đàn tại vãng sinh xảo. Tổng bộ Hoặc Do tộc, chúng ta không đụng vào được, nhưng chúng ta có thể phục kích giữa đường, cướp đoạt viên bảo châu của vãng phản tế đàn. Chỉ cần có được bảo châu, chúng ta có thể tự mình bố trí tế đàn, Trương Sở sẽ an toàn. Hiện tại, mọi người che giấu hết thể khí tức, ngàn vạn lần không để bất cứ sinh linh nào phát hiện, lặng lẽ tiếp cận, một lần hành động cứu ca ca ta." Vì vậy, Trương Sở bắt đầu mưu đồ cứu Đồng Thanh Sơn. Và nhóm Đồng Thanh Sơn thì mưu đồ cứu Trương Sở. Tất cả mọi người che giấu khí tức của mình, lặng lẽ tiếp cận Hoặc Do tộc. Chương 2001, Sư Trưng Vũ. Chương 2001, Sư Trưng Vũ. Trương Sở cáo biệt Phong Hoàn Hoàn Thần Vương, ẩn hành tung tích, đã rời khỏi Phong Văn Hư, bước lên đường chạy tới bản doanh Hoặc Do tộc. Giờ phút này, Trương Sở đã hoàn toàn che giấu thân phận của mình, đoạn tuyệt mọi phương thức có thể liên lạc. Bởi lẽ, Trương Sở tạm thời chưa muốn giao ra thần kiều hộ thổ đang nắm giữ, ta biết rõ, một khi tin tức ta còn sống truyền ra, vậy thì Tam Xích Giản Thần Vương cùng bè lũ lập tức sẽ tìm đến ta. Trương Sở ta chưa muốn nên đón cái thời đại thần minh chạy đầy đất kia, ta cần phải ẩn thân, cố gắng làm cho thiên địa biến hóa đến chậm một chút. mà thực văn trong cơ thể Trương Sở cũng đã bị phong hoàn toàn triệt để thanh trừ, hiện giờ chỉ cần Trương Sở ta muốn ẩn mình, che đậy khí tức, sẽ không ai có thể phát giác ra sự tồn tại của ta. Thậm chí, ngay cả Tân Lộ cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của Trương Sở, cũng không thể lập tức đưa thư mời của nàng đến tay ta. Khi Trương Sở ta ẩn giấu thân phận, không hiểu nhớ tới lệnh hồ sung. Bởi vậy, Trương Sở ta chế tạo cho mình một thân khôi giáp chói lòa, luyện tập vài câu cách lao tử sau đó lên đường. Mục tiêu là Tây Mạc cực Tây chi địa. Hoặc do tộc với thân phận là một trong ba đại bí tộc của Tây Mạc, ngoại giới hiếm có kẻ nào biết tổng bộ chúng ở đâu, bất quá, Phong Hoàn Đoạn lại tương tận. Theo lời Phong Hoàn Đoạn, cái gọi là ba đại bí tộc Tây Mạc, bất quá là lũ chuột chủng tộc đã từng bị đế tân trừng phạt, không dám quang minh chính đại xuất hiện trên thế gian mà thôi. Chỉ là không ngờ, ngày nay lại đã làm nên nghiệp lớn. Hoặc do tộc trưởng hôm nay, kỳ thực lại đang ở sâu bên trong lãnh địa của Tam Phong Lạc Đà nhất tộc. Cho nên, muốn tiến vào Hoặc do tộc cứu người, cần phải đi vào lãnh địa Tam Phong Lạc Đà nhất tộc trước. Tại đại tây phương của Tây Mạc, có hai đại tộc nổi danh hậu thế, lần lượt là Tam Phong Lạc Đà nhất tộc và Trọng Minh Điểu nhất tộc. Trọng Minh Điểu tự nhiên không cần nói nhiều, khống chế phần lớn vùng đất trung linh tú lệ của Tây Mạc, vô số dược liệu kỳ dị đều xuất phát từ mạch Trọng Minh Điểu. Còn mạch Tam Phong Lạc Đà thì chiếm cứ lãnh địa vô tận, không ai có thể nói rõ mạch này rốt cuộc chiếm bao nhiêu đại vực. Đồng thời, mạch Tam Phong Lạc Đà cũng giàu đến chảy mỡ, đủ loại khoáng sản kỳ dị lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bên ngoài xem ra, mạch Tam Phong Lạc Đà phong quang vô tận, an phận một góc, tiêu dao khoái hoạt, nhưng kỳ thực, Tam Phong Lạc Đà là một trong ba đại tộc nô bộc của Hoặc do tộc. Trương Sở ta dự định mượn tương lộ, trước hết men theo một đường chủ đạo, tiến vào lãnh địa mạch Tam Phong Lạc Đà, sau đó âm thầm tiếp cận lãnh địa Hoặc do tộc, tìm cơ hội dò la tung tích Đồng Thanh Sơn và bọn họ. Khang Yên Thành, nơi đây phong cảnh đẹp đẽ tuyệt trần, là một đại thành rất nổi danh tại Tây Mạc, cũng là một yếu đạo giao thông. Nơi này có mấy trăm tòa tế đàn truyền thống, bốn phương thông suốt, là đầu mối giao thông mấu chốt và quan trọng bậc nhất của Tây Mạc. Trương Sở ta đã đến Khang Yên Thành, chuẩn bị từ nơi này nhảy chuyển sang hướng tây. Tại khu tụ tập nhân tộc của Khang Yên Thành, Trương Sở ta áp chế cảnh giới của mình tại tôn giả 6 cảnh giới, tùy ý tìm một quán rượu náo nhiệt, ngồi xuống. Tuy rằng Trương Sở ta tự cảm thấy tôn giả 6 cảnh giới đã rất thấp, nhưng khi ta ngồi xuống, rất nhiều người vẫn vô ý thức thoáng rời xa ta. Không chỉ vì cảnh giới của Trương Sở ta ở tôn giả 6, mà còn bởi vì bộ y phục trên người ta có chút lố lăng. Thân khôi giáp này của ta, dùng thiên phách bí ngân làm chính, phụ thêm mấy chục loại tài liệu cực kỳ khan hiếm chế tạo, các loại phù văn trên đó vô cùng bắt mắt. Điều khiến người khác phải ngoái nhìn nhiều nhất chính là, cách một đoạn thời gian, khôi giáp của Trương Sở ta lại tự chủ lóe sáng một lần, chiếu rực mắt người. Chỉ còn thiếu khắc hai chữ có tiền lên thân khôi giáp này. Nổi bật loẹ loẹt như vậy, lại có cảnh giới tôn giả 6, nhìn qua không phải là nhân vật dễ chọc, rất nhiều người đều nhao nhao tránh lui. Đương nhiên, cũng có kẻ gan lớn, chủ động tiến lên bắt chuyện. Một cô bé 16, 17 tuổi, bím tóc củ tỏi, hai mắt to tròn tràn đầy tò mò, nàng thoải mái đi tới trước mặt Trương Sở ta hỏi, vị đại nhân này, ta là bách sự thông của Khang Yên Thành, ngài cần nghe ngóng tin tức sao? Ta cái gì cũng biết, chỉ cần thưởng cho một phần cơm ăn là được. Trương Sở ta cũng không cần tin tức gì đặc biệt khác, ta chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình, giả bộ thô lỗ, dùng lớn giọng quát, cách lao tử, ngươi cái tiểu nha đầu gan vẫn còn lớn, ngồi xuống đi, ta không hỏi, không cho ngươi nói chuyện. Cô bé kia lập tức ngậm miệng, một câu cũng không nói, im lặng, chờ mang thức ăn lên. Đúng lúc này, một hồi tiếng âm nhạc ưu mỹ bỗng nhiên vang lên trong toàn bộ Khang Yên Thành. Tiếng nhạc kia thanh tịnh mà thanh thoát, cực kỳ dễ nghe dễ chịu, khiến người nghe xong liền không nhịn được an tĩnh lại, muốn nghe mãi thanh âm đó. Gần như trong khoảnh khắc, cả khu tụ tập nhân tộc, thậm chí toàn bộ Khang Yên Thành, vậy mà đều tĩnh lặng trở lại. Chỉ có tiếng âm nhạc ưu mỹ kia truyền khắp Khang Yên Thành. Không chỉ là các tu sĩ có trí tuệ ưa thích nghe, Trương Sở ta còn chú ý thấy, ngay cả hậu chủ của tiệm cơm này, những con dê, bò, heo, chó, gà đang chờ làm thức kia, nghe thấy tiếng nhạc ưu mỹ này, đều an tĩnh lại, rồi thẳng lỗ tai. Thậm chí, ngay cả con cá lớn trong vạc cũng lặng lặng thò đầu ra mặt nước, cẩn thận lắng nghe thanh âm dễ nghe kia. Trương Sở ta cũng nghe mà tâm tình sảng khoái dễ chịu, cảm giác trong lòng phảng phất có một đạo thanh tuyển chảy qua. Một khúc kết thúc, toàn bộ Khang Yên Thành, tất cả sinh linh vẫn đắm chìm trong tâm cảnh sung sướng kia, thật lâu không thể quên. Trương Sở ta cũng tâm tình không tệ, ta bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, khúc nhạc này là ai đang đấu? Từ khi tiến vào đại hoang, Trương Sở ta dường như đã lâu không được nghe một khúc nhạc trọn vẹn nào, không ngờ, lần đầu tiên gặp được hôm nay, lại kinh diễm đến vậy. Vì vậy, Trương Sở ta hỏi cô bé bím tóc củ tỏi, lớn tiếng nói, cách lao tử, là ai đang tấu đàn? Thật mẹ nó em hay. Cô bé củ tỏi trả lời ngay, đại nhân, là sư Trương Vũ. Ngay sau đó, cô bé củ tỏi giới thiệu, đại nhân, ta nghe nói, sư Trương Vũ đến từ Trung Châu, là người của nhạc gia, trong chư tử bách gia của nhân tộc. Nàng dung mạo như thiên tiên, càng là am hiểu nhạc lý, mỗi ngày buổi trưa, đều tấu một bản, đã kéo dài hơn 10 ngày. Nhạc gia. Nhạc gia, một trong chư tử bách gia, kỳ thực cực kỳ nổi danh tại đại hoang. Tất cả đại thánh địa, 6 đại hoang cổ thế gia, một khi cử hành điện lễ long trọng, tất nhiên sẽ mời người nhạc gia đến dự. Mà các vực chủ khác, cử hành bất cứ điện lễ long trọng nào, cũng đều lấy việc mời được người nhạc gia làm vinh dự, mạch này có sức ảnh hưởng rất lớn tại tầng cao nhất đại hoang. Tại Trung Châu, bất kỳ một người nhạc gia nào xuất hiện, đều tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả truy phủng. Lễ và nhạc có địa vị quá đặc thù tại đại hoang, rất nhiều tôn giả đều nguyện ý tùy tùng bên người. Vì vậy Trương Sở ta hỏi, cách lao tử, đã đến hơn 10 ngày rồi sao? Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ em muốn cầu dẫn lao tử? Xung quanh, rất nhiều người đều sợ hãi rời xa Trương Sở ta, thằng này tự xưng như thế, e rằng không phải là kẻ sẽ không gây chuyện. Cô bé củ tỏi thì đáp, nàng đang chiêu Bảo Tiêu. Ngay sau đó, cô bé Củ Tỏi hạ thấp thanh âm nói, ta nghe nói, nàng muốn chiêu mộ 30 vị tôn giả làm hộ vệ cho nàng. Gần đây, có rất nhiều tôn giả đi ngang qua, đều ngưỡng mộ thanh danh của nàng, muốn đến làm Bảo Tiêu cho nàng chỉ tiếp, đến nay, đều không có một vị Bảo Tiêu nào có thể lọt vào mắt nàng. Ta còn nghe nói, không ít trưởng lão, thánh tử của tiểu chúng Phật môn đều đã có được tin tức, từ các nơi chạy đến, muốn làm hộ hoa sứ giả. Trương Sở ta nghe xong, lập tức nói, cách lao tử, còn rất phô trương, nói cho ta nghe xem đi, là chuyện gì xảy ra. Không ít người nhao nhao mở miệng nói, vị đại nhân này, thanh danh sư Trường Vũ kia vang xa, nghe nói là thượng khách của rất nhiều thánh địa, nhân vật như vậy chiêu Bảo Tiêu, ai mà không động lòng. Ta nghe nói, không chỉ vì thân phận đặc thù của sư Trường Vũ, mà còn vì trong tay nàng có nhạc phổ đặc biệt, nghe lâu có thể làm cho tôn giả đánh vỡ tâm khóa, đột phá cảnh giới. Đúng vậy, ta từng nghe nói, trong thái cổ thế gia nhân tộc, Khương gia có một vị tôn giả tám cảnh giới, gần như muốn lao chết, nghe xong một khúc của sư Trường Vũ, vậy mà một hơi đột phá đến 9 cảnh giới, thọ nguyên hoàn toàn khôi phục. Nếu như có thể trở thành Bảo Tiêu của sư Trường Vũ, có thể khiến nàng một mình tấu một khúc, vậy không chỉ là hưởng thụ đơn giản như vậy. Vị đại nhân này, ngài khí vũ hiên ngang, nhìn qua chính là nhân trung long phượng, tài giỏi vượt bậc, ngài nếu đi làm Bảo Tiêu cho nàng, không chừng có thể lọt vào pháp nhãn của nàng. Cô bé Củ Tỏi cũng nói, đại nhân, ta thấy ngài và những người khác không giống, không chừng ngài thật sự có thể được nàng nhìn trúng. Trương Sở ta đại mã kim đao cười mắng, cách lao tử, bảo ta đi làm Bảo Tiêu cho một con quỷ nhỏ, nàng có trả đủ tiền không? Không đi, lão tử đối với loại con quỷ nhỏ này không có hứng thú. Cô bé Củ Tỏi thở dài một tiếng, vậy thật đáng tiếc. Mà đúng lúc này, có người còn nói thêm, đại nhân, ta nghe nói cách đây không lâu, có đoàn trộm cướp muốn cướp sư Trường Vũ, đoàn hộ vệ của nàng bị tổn thất nghiêm trọng. Đại nhân ngài nếu đi anh hùng cứu mỹ nhân, không chừng có thể ôm mỹ nhân về, đến lúc đó có thể không phải là Bảo Tiêu, mà là nhập mạc chi thân. Ta cũng nghe nói, nàng từ Trung Châu dẫn theo 12 tên cường giả cấp tôn giả đều thất lạc rồi, chỉ có người hộ đạo mang theo nàng chạy trốn tới nơi đây. Nghe nói, lần này nàng nhận lời mời của một vị vương tử mạch Tam Phong Lạc Đà, đi về hướng cực tây đại địa, chỗ đó có thể không yên ổn, cần Bảo Tiêu, mà lại phải là Bảo Tiêu nhân tộc. Tại sao phải đi chỗ đó? Nghe nói, mấy vị vương gia, vương tử của mạch Tam Phong Lạc Đà kia cũng không dễ ở chung. Vì tiền, còn có thể vì cái gì? Trương Sở ta nghe trong lòng khẽ động, ta không khỏi hỏi cô bé Củ Tỏi, cách lao tử, ngươi nói là sư Trường Vũ muốn đi lãnh địa Tam Phong Lạc Đà? Cô bé Củ Tỏi đội nói nhanh, đúng vậy. Trương Sở ta lập tức mắng, cách lao tử, sao ngươi không nói sớm? Cô bé Củ Tỏi ngơ ngác, ngài cũng không hỏi mà. Ngay sau đó cô bé Củ Tỏi nói, chuyến đi này đường rất xa, thù lao phong phú. Ta nghe nói sư Trường Vũ đưa ra điều kiện là đáp ứng tất cả cường giả hộ tống nàng, ít nhất tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Trương Sở ta trong lòng có chút kinh ngạc, cách lao tử, nàng tự tin như vậy? Cô bé Củ Tỏi nói đùa, đây chính là nhạc gia, một trong chư tử bách gia của nhân tộc, là gia tộc mà biết bao cường tộc nằm mộng cũng muốn gặp, tăng lên một cái tiểu cảnh giới tính là gì? Trương Sở ta đã thấy hứng thú. Với bạn, Trương Sở ta cũng muốn che giấu thân phận, đi về hướng lãnh địa Tam Phong Lạc Đà, tiện đường mượn thân phận của sư Trương Vũ làm một lớp ngụy trang, cũng không tệ. Chương 2002, chói lỏa cả trường. Chương 2002, chói lỏa cả trường. Trương Sở ta xét thấy tiện đường, lập tức đối với chuyến đi này của sư Trương Vũ nảy sinh hứng thú. Vì vậy, Trương Sở ta lấy ra một khối huyền minh tinh kim đưa cho cô bé Củ Tỏi, cách lao tử, đi, bảo sư Trương Vũ tới gặp ta. Khối huyền minh tinh kim này vừa xuất hiện, trong mắt của tất cả tu sĩ xung quanh suýt nữa rớt ra. Đây chính là một trong những loại tinh kim cao cấp nhất của cảnh giới vương, nếu dùng để rèn luyện bổn mạng binh khí, có thể gia tăng khả năng thành dụng cụ của cường giả cảnh giới vương. Đối với Trương Sở ta mà nói, loại vật này không đáng giá bao nhiêu, nhưng đặt ở đại hoang ngày nay, tuyệt đối là bảo vật. Nhưng cô bé Củ Tỏi không dám cầm, nàng đầy vẻ ngờ vực. Ý của ngài là bảo ta đi gọi sư Trương Vũ đến, khiến nàng tới gặp ngài? Cô bé Củ Tỏi xoắn xuýt vô cùng. Khối huyền minh tinh kim này đích xác là bảo vật, cả đời nàng có cố gắng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng vấn đề là số tiền này nàng không nhận nổi. A, nếu ta có bản lĩnh đó, có thể khiến sư Trương Vũ tới gặp ngài, ta còn phải đứng đây lại nhải với ngươi sao? Trương Sở ta thấy cô bé Củ Tỏi xoắn xuýt, lập tức mắng, cách lao tử, đi mau. Cô bé Củ Tỏi rất thành thật, đại nhân, thân phận ta thấp kém, làm sao có thể mời được sư Trương Vũ a? Cách lao tử, đúng là phế vật. Trương Sở ta mắng. Cô bé Củ Tỏi rất bất ức, lúc nào không mời được sư Trương Vũ là thành phế vật. Vậy thì toàn bộ Khang Yên thành đều là phế vật. Lúc này Trương Sở ta đứng dậy, nói, cách lao tử, dẫn lao tử đi xem, cô nàng sư Trương Vũ này có xứng đáng đi theo bên cạnh lao tử hay không? Xung quanh, tất cả mọi người kinh ngạc, ngươi có muốn nghe lại xem mình đang nói gì không? Người ta là chiêu mộ Bảo Tiêu, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà sư Trương Vũ có xứng đứng bên cạnh ngươi không? Ngươi tưởng ngươi là Trương Sở a? Nhưng mà, Trương Sở ta vẫn mặc bộ khôi giáp sáng loáng của mình, nhanh chân bước ra ngoài đi tới. Cô bé Củ Tỏi kinh ngạc, nàng xoắn xuýt nhìn khối tinh kim trên bàn, thấy Trương Sở ta một chút ý thu hồi cũng không có, nàng vội vàng hỏi, vị đại nhân này, số tiền này, cách lao tử, lão tử thưởng cho ngươi, ngươi cứ cầm lấy, ngươi từng thấy kẻ nào có thân phận, có địa vị, có thể diện, có cái gì đó, lại đi thu hồi tiền thưởng sao? Cô bé Củ Tỏi kinh hỉ, lập tức nắm lấy khối huyền minh tinh kim kia, cắn mạnh một cái, suýt gãy răng, lúc này mới ước lượng nó bỏ vào lòng, trong lòng kích động, phát tài rồi, phát tài rồi, đời này ta ăn uống không cần lo nữa. Trên đường cái, Trương Sở sáng loáng, chói mắt người, bên cạnh đi theo cô bé Củ Tỏi, hướng về trung tâm đại thành đi đến. Vừa đi, cô bé Củ Tỏi vừa giới thiệu, đại nhân, sư Trưng Vũ đã thiết lập một cái lôi đài trong thành, ngài nếu thắng được người trên đài, sẽ có tư cách dự tuyển. Trương Sở ta mắng, cách lao tử, cái gì tư cách không tư cách? Lao tử còn cần tư cách sao? Lao tử muốn xem, nàng có tư cách đi theo bên cạnh lao tử hay không? Cô bé củ tỏi vẻ mặt im lặng. Vị đại nhân này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút tự kỷ. Nhưng đã cầm tiền của đại nhân, vậy thì phải vỗ mông ngựa lính hót, nàng đội vàng nói nhanh, a đúng đúng đúng, người khác cần thông qua khảo nghiệm, giành được tư cách trở thành bảo tiêu của sư Trưng Vũ, ngài khẳng định không cần. Đại nhân ngài không biết, ngoại trừ ngài ra, những người khác à, thậm chí tha thiết mong muốn làm bảo tiêu của sư Trưng Vũ. Ta nghe nói, những cường giả nhân tộc muốn bảo hộ sư Trưng Vũ, nếu xếp hàng có thể xếp từ Tây Mạc đến Đông Hải. Đừng thấy mấy ngày nay, tôn giả trong thành không nhiều lắm, đợi tin tức truyền ra, không đến 10 ngày, toàn bộ Khang Yên thành nhất định sẽ kín người hết chỗ. Trương Sở ta vừa nghe, vừa mắng, cách lao tử, một đám tiệt chủng. Cô bé củ tỏi trong lòng nhíu môi, ngươi không phải tiệt chủng, ngươi không phải cũng muốn đi gặp sư Trưng Vũ. Nhưng cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại như bơi mật, đúng đúng đúng, những kẻ đó đều là sư Trưng Vũ thiểm cầu, đại nhân ngài là nam thần trong mộng của ngàn vạn nữ tử, không thể nói giống nhau được. Dưới sự dẫn dắt của cô bé củ tỏi, Trương Sở ta đi tới vị trí trung tâm khu tụ tập nhân tộc. Phố rộng lớn này sớm đã kín người hết chỗ, vô số người vây quanh một tòa lôi đài cao lớn, đều đang ồn ào, tiếng động huyên náo vô cùng. Cách rất xa, Trương Sở ta đã thấy trên lôi đài đặt 12 cái chuông đồng cực lớn. Đột nhiên, có một người trèo lên lôi đài, mở miệng nói, "Ta đến từ xem." Đây là một vị tu sĩ nhân loại cảnh giới tôn giả tam cảnh, hắn vừa bước lên đài, phía dưới đài liền một hồi trầm trồ khen ngợi vang lên, "Hay lắm, lại một vị tôn giả. Đừng để tôn giả nhân tộc chúng ta mất mặt, ít nhất phải chống đỡ được ba hiệp rồi hăng xuống. Cố lên." Trương Sở ta thấy, vị tôn giả nhân tộc này vừa mới trèo lên lôi đài, một người trong chuông đồng liền đột nhiên đứng lên, thì ra, bên trong chuông đồng lại có một đôi chân người. Ngay sau đó, hai bên chuông đồng xuất hiện hai cái lỗ thủng đen ngòm, bên trong lỗ thủng thò ra hai cánh tay bằng đồng nhỏ. Cô bé củ tỏi thì thầm giải thích cho Trương Sở ta, đây là đồng nhân trận, đại nhân người xem, bên trong đồng nhân trận có đặt một cây sáo nhỏ. Theo quy tắc, chỉ cần đoạt được cây sáo nhỏ đó, thổi lên nó là có tư cách dự tuyển, nhưng mấy ngày nay, người khiêu chiến không ít, lại không có ai có thể chạm được vào cây sáo nhỏ kia một chút. Trương Sở ta lập tức mắng, cách lao tử, ai đem trung nhân trận của lão tử bày trên cái lôi đài này. Cô bé củ tỏi giật mình, vội vàng khuyên nhủ, đại nhân, ngài chớ nói lung tung à, cái trung nhân trận kia lợi hại lắm. Ngay lúc cô bé củ tỏi đang nói chuyện, Trương Sở ta bỗng nhiên cảm giác được, người đồng kia khẽ run lên, một luồng khí tức áp chế đặc thù bao phủ trên lôi đài. Loại khí tức đó nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự vận chuyển của huyền khí, khiến cho pháp lực lượng vận chuyển của tôn giả trở nên trì trệ vô cùng. Tuy rằng không phải tuyệt đối cấm huyền khí, nhưng lại khiến tôn giả bình thường chỉ có thể vận dụng lực lượng thân thể. Mà người trong chuông kia thì mảy may không bị ảnh hưởng, nó chạy tới, dốc sức va chạm vào đối thủ trên lôi đài. Tuy bị tránh né, nhưng khoảnh khắc sau, người trong chuông kia liền dùng tư thế kỳ dị mượn đà lăn một vòng, bàn tay đồng cùng vị tôn giả này đối chọi một kích. Ngay một tiếng, vị tôn giả tam cảnh giới này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hiện trường lập tức bùng nổ một trận cười vang. Ha ha ha, lại thất bại. Tôn giả tam cảnh giới cũng không được a. Kém xa, ta nghe nói, tất cả hộ vệ của sư Trưng Vũ ít nhất phải trên tôn giả 7 cảnh giới mới được, 12 hộ vệ trước kia của nàng đều là tôn giả 7. Chủ yếu là sư Trưng Vũ hạn chế quá gắt gao rồi, chỉ cần tôn giả nhân tộc, không cần tôn giả yêu tộc, Tây Mạc chúng ta, tôn giả nhân tộc được mấy người a? Nói cũng đúng, mấy đại Phật môn gần đây đều là Phật môn yêu tộc, yêu tăng tu vi cao còn nhiều lắm, nàng chỉ cần nhân tộc, xác thực không có nhiều cao thủ như vậy. Cũng là không có cách nào, cái gọi là không phải tộc ta, lòng dạ ác khác, sư Trưng Vũ e rằng lo lắng trong đội ngũ trà trộn yêu tu cường đại. Dưới đài bàn tán xôn xao, còn vị tôn giả kia thì thở dài một tiếng, lắc đầu, quay người rời đi. Cách đó không xa, trên tiểu lầu xa hoa nhất khu vực nhân tộc, bên cạnh một cô gái che mặt không xa, ngồi một lao nhân mù ôm đàn nhị hồ. Đây là chủ tớ sư Trưng Vũ. Lao nhân mù ôm đàn nhị hồ kia, tên là Ách Trung Tiên Sinh, là người hộ đạo của sư Trưng Vũ, nàng nhiều lần gặp nạn, đều nhờ Ách Trung Tiên Sinh cứu giúp, mới có thể bình an đến nay. Giờ phút này, sư Trưng Vũ nhìn quét phương hướng lôi đài, khẽ thở dài, tại Tây Mạc, cao thủ nhân tộc thực sự là quá ít. Ách Trung Tiên Sinh không nói lời nào, hắn không phải là câm, hắn chỉ là cực ít mở miệng. Sư Trưng Vũ cũng quen với sự trầm mặc của Ách Trung Tiên Sinh, đó là người nàng tin tưởng nhất, nàng thích đem mọi tâm sự đều kể cho Ách Trung Tiên Sinh nghe. Lúc này sư Trưng Vũ lo lắng bắt gần, mở miệng nói, 12 ám vệ e rằng đã lành ít dữ nhiều, lần này, nếu không phải bọn họ liều chết cứu rút, ta e rằng đã rơi vào tay giặc. Thế nhưng, từ Tây đại địa lại không thể không đi. Ách Trung Tiên Sinh vẫn trầm mặc như cũ. Đương nhiên, sư Trưng Vũ khẽ nói, ta biết là ai đang hại ta, muội muội tốt của ta, tuyệt không nghĩ ta còn sống trở về. Lời này vừa nói ra miệng, thân hình như tạc bằng đá của Ách Trung Tiên Sinh đột nhiên khẽ động, ngón tay gảy nhẹ một tiếng dây đàn nhị hồ, phát ra một tiếng huyền âm tựa như cảnh cáo. Thần sát sư Trưng Vũ khẽ biến, nàng thấp giọng kinh hô, chẳng lẽ chúng ta đối thoại ở chỗ này cũng có thể lọt vào thai người khác? Ách Trung Tiên Sinh vẫn trầm mặc như trước. Cùng một thời gian, Trương Sở ta đã mang theo cô bé củ tỏi tới nơi. Lúc này cô bé củ tỏi sợ Trương Sở ta làm vậy, vừa đi vừa khuyên nhủ, đại nhân, ta thử xem có thể khiêu chiến trung nhân trận, nhưng chớ nói lung tung lời nói, được không? Trương Sở ta hừ một tiếng, cách lao tử, còn cần ngươi cái tiểu nha đầu dạy ta. Nói xong, Trương Sở ta liền nhanh chân hướng về phía lôi đài đi đến, vừa đi, vừa mắng, cách lao tử, tránh hết ra. Bộ giáp sáng loáng, phù văn cấm chế hung hăng cả quái, khí thế không coi ai ra gì, thêm vào khí chàng tôn giả 6, lập tức khiến đám người nơi đây một hồi hỗn loạn. Rất nhiều người vội vàng mở ra một con đường. Trương Sở ta dẫn theo cô bé Củ Tỏi đang căng thẳng, từng bước một hướng về phía lôi đài đi đến. Cùng một thời gian, Ách Trung Tiên Sinh vẫn luôn trầm mặc kia lỗ tai khẽ động, hắn đã cảm giác được Trương Sở ta đến. Tôn giả 6 cảnh giới, lại ngang ngược như vậy, muốn không bị cảm giác đến cũng khó. Giờ phút này, đàn nhị hồ trong tay Ách Trung Tiên Sinh khẽ run lên, phát ra thanh âm rung động mật không thể nghe thấy, muốn dò xét hư thật của Trương Sở ta. Loại gợn sóng kia gần như không ai có thể nghe được, là bí kíp độc thuộc về Ách Trung Tiên Sinh, tuy nhiên lại không thể lừa được Trương Sở ta. Gần như trong khoảnh khắc, Trương Sở ta liền cảm giác được sự tồn tại của Ách Trung Tiên Sinh, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức của sư Trương Vũ. Ừ, cao thủ a, tôn giả 9 cảnh giới. Trương Sở ta trong lòng rõ ràng, ta hiện tại tự nhận thân phận của mình là một tên đại đạo, ta một chút cũng không che giấu, nhanh chân hướng về phía lôi đài đi đến. Đồng thời, Trương Sở ta hô lớn, "Cách lão tử, ai đem chuông đồng của lão tử đặt đến nơi này? Mau ra đây gặp lão tử, giải thích rõ ràng." Hiện trường, tất cả mọi người kinh ngạc, ngay sau đó, vô số người cười phá lên, "Đệ, nơi nào ra nhân tài, vậy mà muốn cấp trung nhân trận. Ngươi xem cái thân khôi giáp kia, thực mẹ nó, đó là lấy thiên phách bí ngân làm cốt lõi chế tạo. Mẹ kiếp, thiên phách bí ngân, trong truyền thuyết chỉ cần khi luyện khí gia nhập một tia, có thể tăng lên 3 năm lần phẩm chất bảo vật, hắn trực tiếp luyện chế thành khôi giáp. Các ngươi xem hai viên bảo châu trên vai khôi giáp của hắn, đó rõ ràng là phượng huyết nguyên phách. Đệ, các ngươi xem đường vân trên khôi giáp của hắn, kia hình như là dùng thông linh tử tâm mạc luyện chế mà thành, nghe nói đây chính là bảo vật ngay cả thần minh cũng cần." Đột nhiên, khôi giáp của Trương Sở ta ánh sáng chợt lóe, tất cả những kẻ trừng lớn mắt, chằm chằm vào khôi giáp của Trương Sở ta cẩn thận phân biệt kia, tại chỗ hai mắt trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó, vô số tiếng chửi rủa truyền đến, "Mẹ kiếp, khôi giáp của tên này còn gia nhập Diệu Sơn Thạch Tinh. Tôn giả 6 thì giỏi ạ, có tiền thì giỏi ạ. A a a, kẻ có tiền thật đáng chết a." Có thể nói, Trương Sở ta vừa tới, lập tức chói lòa cả trường, về mặt vật lý mà nói là chói lòa con mắt. Chương 2003, Đồ Bá Thiên chương 2003, Đồ Bá Thiên Trương Sở ta vừa tới, lập tức chói lòa cả mắt mọi người. Trương Sở ta thì bá đạo vô cùng, từng bước tiến lên phía trước. Nửa đường, có một kẻ nhường đường chậm, Trương Sở ta liền một cước đá vào mông người nọ, đồng thời mắng, "Cách lão tử, đồ vật không có mắt, dám cản đường lão tử." Kẻ nọ bị đạp, không những không tức giận, ngược lại kinh hỉ vô cùng, ta vậy mà có thể chịu được một cước của cường giả tôn giả 6 cảnh giới mà không chết, nói như vậy, ta là siêu cấp thiên tài vạn trùng không một. Tôn giả, đối với đại đa số sinh linh mà nói, tuyệt đối là tồn tại phải ngước nhìn, ngày thường, đại đa số người căn bản không có tư cách gặp tôn giả một mặt. Người xung quanh cũng đã nhìn ra, vị tôn giả chói lòa mắt người này, kỳ thực rất thiện tâm, nếu không, tôn giả nếu thật sự nổi giận, sẽ là máu chảy thành sông ngàn vạn dặm. Mà Trương Sở ta cứ như một người bình thường, một đường đi thẳng lên phía trước, đạp bay mấy kẻ chắn đường, cuối cùng đã đến gần lôi đài. Trên tiểu lầu cách đó không xa, sư Trương Vũ đã đến gần cửa sổ, nhìn về phía Trương Sở, có chút nhíu mày, tựa hồ hơi bất mãn. Nàng khẽ nói, "Tôn giả sao? Thôi vậy, nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ được 3 đến 5 hiệp, cứ để hắn chịu chút khổ, rồi tiến hắn rời đi thôi." Trước kia, 12 ám vệ của sư Trương Vũ, cảnh giới thấp nhất cũng là tôn giả 7 cảnh giới cao thì ở 8 cảnh giới. Những ám vệ 8 cảnh giới kia còn rất khó vượt qua trung nhân trận, đoạt được cây sáo nhỏ do trung nhân trận thủ hộ, càng không cần phải nói một tôn giả 6 cảnh giới. Giờ phút này, sư Trương Vũ khẽ nói, "Trung bá, đã hắn muốn trung nhân trận, cứ cho hắn nếm chút đau khổ." Trung nhân trận này là báo vật của Ách Trung Tiên Sinh, ông ta có thể khống chế cường độ chiến đấu của trung nhân trận, đừng nói tôn giả 6 cảnh giới, cho dù cường giả tôn giả 9 cảnh giới trở lên đến, cũng có thể vây khốn đối thủ một lát. Trương Sở ta đã lên này, ta nhanh chân đi về phía 12 trung đồng, đồng thời mắng, "Cách lao tử, chắc không được lao tử cảm thấy, gần đây mất cái gì đó, hóa ra chúng mày chạy đến đây rồi. Cút ngay cho tao." Theo Trương Sở ta vừa dứt lời, 12 người trong trung kia lại đồng thời đứng dậy, tất cả người trong trung đều thò bàn tay nhỏ và bắp chân ra. Dầm dầm, 12 người trong trung đồng thời chạy, thoáng cái đã vây kín Trương Sở ta. Dưới lôi đài, tất cả mọi người kinh hô lên, sao lại là 12 người trong trung cùng nhau động? Trước kia, không phải từng bước đến sao? Các ngươi xem, 12 người trong trung này, dường như có thể kết thành trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Pháp lực của ta không thể vận chuyển. Mau lui lại, lực trường thật cường đại. 12 người trong trung này đồng thời hành động, mỗi người chúng đều mang theo dao động pháp tắc kỳ dị. Có cái có thể áp chế linh lực, có cái có thể áp chế lực lượng thần hồn, có cái có thể áp chế khí tức không gian, có cái có thể áp chế dao động thời gian. Hơn nữa, 12 người trong trung này cùng hành động, vậy mà tạo thành một loại trận thế đặc thù, biến nơi đây thành một lực trường đặc biệt, làm cho cả lôi đài đều bắt đầu vặn mèo. Tuy 12 người trong trung chỉ khống chế lực trường này trong phạm vi lôi đài, thế nhưng luồng khí tức cường đại thoáng tiết lộ ra ngoài kia, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể chịu được. Số lượng lớn tu sĩ cấp tốc lùi ra xa, sợ bị ảnh hưởng. Nhưng Trương Sở ta đứng trong không gian gần như vặn mèo kia, tựa như một cây định hải thần châm cắm sâu vào dòng xoáy hỗn loạn của hư không, mặc kệ xung quanh chấn động thế nào, ta ngay cả một sợi tóc cũng chưa từng lay động. Thậm chí, thân khôi giáp sáng lóa của Trương Sở ta còn càng trở nên sáng chói hơn. Bởi vì, trong thức hải của Trương Sở ta, tiểu 19 đã động, nàng dung hợp đẳng giáp với thân khôi giáp của ta, ngăn cản được tất cả lực lượng. Thân khôi giáp này của Trương Sở ta, mặc dù đối với ta không đáng kể, nhưng trên thực tế, đối với tôn giả bình thường mà nói, tuyệt đối được xem là khoản tiền khổng lồ chế tạo, dùng tài liệu đều là đỉnh cấp nhất. Hơn nữa đẳng giáp của tiểu 19 đã sớm đi theo Trương Sở ta, hoàn thành tiến hóa 9 cảnh giới. Sau khi đằng giáp dung hợp với thân khôi giáp này, đừng nói lực trường hình thành từ trận thế của 9 cảnh giới, cho dù là thần minh loại thực vật, e rằng cũng không có quá nhiều biện pháp đối phó Trương Sở ta. Trên tiểu lầu cách đó không xa, sư Trương Vũ thấy Trương Sở ta vững như bàn thạch, nàng lập tức khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc, hắn sao lại không bị ảnh hưởng chút nào? Là chiếc khôi giáp kia bảo hộ hắn sao? Người này là ai? Làm việc bá đạo, đáo vật phi thường, tại Tây Mạc chưa từng nghe nói có một nhân vật số má như vậy à? Ngay lúc sư Trương Vũ đang suy tư Trương Sở ta là ai, Trương Sở ta đã độc thủ. Chỉ thấy ta đơn giản bước một bước ra, xách một cái người trong chung lên, tựa như xách một vật bình thường. Cái người trong chung kia trong tay Trương Sở ta không ngừng bùng nổ, muốn thoát ra. Nhưng mà nó lại giống như một hải tử không hề có lực phản kháng, lại không hiểu cho người ta một cảm giác đáng thương. Tất cả người xem đều ngây người. Trước kia chỉ cần có một người trong chung đứng dậy, có thể khiến tất cả kẻ khiêu chiến đều bại trận trở về. Sao giờ nhìn lại, cái người trong chung này dường như đã trở thành cục gỗ. Hiện trường rất nhiều người nhao nhao kinh hô, ôi thượng đế của ta, cao thủ thật là lợi hại. Trước kia người trong chung này đại sát tứ phương, bây giờ lại trở thành chảy gỗ, sẽ không thật sự để hắn ăn được sư Trương Vũ a. Trên tiểu lầu, sư Trương Vũ vốn còn đang nhíu mày hơi không vui, nhưng giờ phút này thấy thực lực của Trương Sở ta, nàng cuối cùng mắt sáng rực, ừ, người này dường như không đơn giản như vậy. Ngay sau đó, sư Trương Vũ dặn dò chú bá thoáng tăng cường một chút lực lượng của người trong chung, đừng làm hắn bị thương, có lẽ hắn thật sự có thể đảm nhiệm hộ vệ của ta. Lời của sư Trương Vũ vừa dứt, bên kia Trương Sở ta đã chấn áp ba cái người trong chung. Chỉ thấy Trương Sở ta bắt được người trong chung xong, nhẹ nhàng vỗ, cái người trong chung kia giống như là bảo bảo gặp mẹ vậy, thoáng cái thu hết sự vùng vây vào trong, ngủ thiếp đi, im lặng đứng bên cạnh Trương Sở ta. Hơn nữa, tốc độ ra tay của Trương Sở ta trông có vẻ ngông nghê, như nông phu bắt gà vậy, nhưng tốc độ lại rất nhanh, mỗi người trong chung chỉ cần bị Trương Sở ta bắt được, nhẹ nhàng vỗ, lập tức liền an tĩnh lại. Ách Trung tiên sinh cũng ngây người, ông ta vẫn có thể cảm nhận được, mình và người trong chung do Trương Sở ta khống chế kia vẫn còn liên hệ, thế nhưng những người trong chung kia lại giống như thực sự ngủ hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của ông ta. Giờ phút này, Ách Trung tiên sinh vội vàng thúc giục mấy người trong chung còn lại, chỉ thấy những người trong chung còn lại rất nhanh biến hóa, bốn bàn tay nhỏ trống không, giờ phút này trong bàn tay nhỏ của chúng, vậy mà lộ ra binh khí. Những binh khí kia cũng rất kỳ lạ, có dao găm dài gần tấc, có sách nhỏ lớn bằng bàn tay, còn có búa nhỏ to bằng quả hải đảo. Tuy nhiên, sau khi người trong chung này cầm các loại binh khí, khí tức rõ ràng cường thịnh hơn rất nhiều, thế nhưng đối mặt Trương Sở ta, vẫn không hề có lực phản kháng. Trương Sở ta vẫn là một cái tát một cái, chỉ vài cái, những người trong chung này liền từng cái lại biến thành trung đồng, vây quanh bên cạnh Trương Sở ta. Mà cái loại khí tức tàn sát cuồng bạo kia cũng hoàn toàn biến mất. Trương Sở ta tập hợp những chiếc chung nhỏ này bên cạnh mình, rất cao hứng, vẫn mắng, cách lao tử, vài ngày không gặp, dám động thủ với lao tử, tất cả đều thành thật ở yên đó cho ta, ta ngược lại muốn xem là ai trộm đáo vật của lao tử. Giờ khắc này, sư Trương Vũ trên tiểu lầu trợn mắt há hốc mồm. Nàng vừa mới còn muốn để Trung Bá thoáng dạy dỗ Trương Sở ta một chút, kết quả sự tình chuyển biến quá nhanh, nhất thời nàng có chút không kịp phản ứng. Giờ phút này, sư Trương Vũ quay đầu lại nhìn về phía Ách Trung tiên sinh, chỉ thấy Ách Trung tiên sinh vậy mà mặt không biểu tình, không thấy phẫn nộ, cũng không có kinh ngạc, rất rõ ràng ông ta muốn để sư Trương Vũ tự mình giải quyết việc này. Vì vậy, sư Trương Vũ khẽ nói, xem ra người này có chút tài năng, nếu là nhân tài liền giữ lại đi. Dứt lời, sư Trương Vũ một bước bước ra, phiêu về phía lôi đài. Sư Trương Vũ vừa động, tựa như một bản nhạc phổ lưu động, vậy mà phát ra một hồi vũ âm linh động dễ nghe, thanh âm kia truyền khắp cả khu vực, thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trương Sở ta không khỏi nhìn về phía sư Trương Vũ. Nàng lụa trắng che mặt, toàn thân là váy tiên màu xanh nhạt đồng bền, giữa tay áo phiêu đãng có phủ văn âm luật màu bạc mờ ảo đi kèm nàng như ẩn như hiện, thanh âm dễ nghe kia chính là những phủ văn đó tự nhiên hiện hóa trong thai mọi người. Nàng tóc dài nửa búi, đi lại nhẹ nhàng lay động, tuy là đứng lơ lửng giữa không trung, lại phảng phất đang diễn tấu một khúc giai điệu, nhịp điệu nào đó khiến người ta liếc nhìn một cái đều cảm thấy là một sự hưởng thụ. Tựa như một khúc giai điệu, nhịp điệu chạy trôi qua, sư Trương Vũ đã đáp xuống trên lôi đài. Nàng mở miệng nói, vị anh hùng này không biết cao tính đại danh. Trương Sở ta đã sớm nghĩ kỹ thân phận của mình, ta hô lớn, cách lao tử, nghe nói qua Tây Mạc 13 đại đạo sao? Lao tử chính là đại đạo thứ ba, Đồ Bá Thiên. Cái danh xưng này vừa báo ra, tất cả mọi người tại hiện trường một hồi ngây người. Tây Mạc 13 đại đạo? Ở đâu phong? Chưa từng nghe nói qua. Các ngươi từng nghe nói chưa? Ta chỉ nghe nói qua Tây Mạc có thập đại tiểu chúng Phật môn, từ trước đến nay chưa nghe nói qua có 13 đại đạo nào. Tây Mạc quá lớn, sẽ không phải là từ một nơi nhỏ bé nào chạy đến a? Ngươi đừng nói, phong cách hành sự của người này thật đúng là như là đại đạo. Ừ, đừng nói bọn họ chưa từng nghe nói qua, Trương Sở ta cũng chưa từng nghe nói qua, dù sao Tây Mạc rất lớn, mặc cho mình có nói khoác thế nào cũng có người tin. Sư Trương Vũ cũng là một hồi ngạc nhiên, đại đạo? Trương Sở ta rất khí phách ngồi trên một cái trung đồng, một bộ dáng không kiên nhẫn, cách lao tử chưa thấy qua đại đạo sao? Sư Trương Vũ đội nói nhanh, đã thấy, mấy ngày trước còn suýt chút nữa bị mấy cái đại đạo cướp đi, tiểu nữ tử ta quả thực ký ức vẫn còn mới mẻ. Trương Sở ta nghe xong lời này lập tức vỗ trung đồng, giận dữ nói, cách lao tử, cái gì đại đạo phế vật, nhìn chúng mục tiêu lại còn có thể bị chạy thoát, đến đây ngươi nói cho ta biết những đại đạo kia ở đâu, lao tử ta sẽ đi ngay bây giờ làm thịt bọn hắn, không thể để cho những kẻ diễn trò kia làm hư danh tiếng của đại đạo. Mọi người nghe một đầu dấu chấm hỏi, vị đại ca này có ý gì a? Lại là bởi vì đối phương không bắt được sư Trưng Vũ, mới chịu ra tay giáo huấn. Sư Trưng Vũ vốn là một hồi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, nàng liền bật cười, ha ha, khoảnh khắc sau, sư Trưng Vũ dường như lại ý thức được điều không đúng, nàng nhớ tới, sư phụ nàng luôn nói với nàng, nữ hài tử nội dung chính trang trọng ổn định, không thể ôm bụng cười lớn, nàng đành phải cưỡng ép nén những tiếng cười kia lại. Sau đó, sư Trưng Vũ chỉ vào quán rượu cách đó không xa, nói với Trương Sở ta, vị trộm gia này, có dám cùng ta uống chén rượu? Trương Sở ta tùy tiện, ngươi hát cho ta một khúc, ta liền đi theo ngươi uống rượu. Sư Trưng Vũ không hề tỏ ra khó xử, đừng nói hát một khúc nhỏ, cho dù hát một khúc men, tiểu nữ tử cũng không phải là khó.